Tôn giả, ngài mời tới bên này. Kiến nghe vậy, lập tức chuyển thân phía trước dẫn đường, vừa đi vừa nói chuyện. Tôn giả, ta trong ngày thường giúp Kinh Long phủ khảo nghiệm sau lưng, lúc không có chuyện gì làm, liền ở ngoài thành trăm kiến núi, nếu mà tôn giả ngài không ngại, có thể đến chỗ của ta ngồi một chút. Hô! Vừa nói, Kiến trong tâm đột nhiên luôn cuống, nhìn đến lạnh lùng Trần Tín, nói ra, tôn giả, không phải vãn bối không muốn bái phòng ngài, là ta vô pháp rời khỏi chỗ nào, xin ngài nhiều hơn tha thứ. Có rảnh ta sẽ qua đi ngồi một chút. Trần Tín nghe Kiến mà nói, khẽ hơi trầm xuống một cái, đăm chiêu. Dù sao Kiến sống vào năm, nhất định trong thời gian này có rất nhiều chuyện hắn hiểu, có một số việc ngược lại là có thể hỏi một chút, dù sao cậu có cậu nói, mỗi một người con đường không giống nhau. Một lát sau, Kiến mang theo Trần Tín đi đến cửa hậu viện trước, nói ra, tôn giả, ra cánh cửa này liền coi như qua ải. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 276, Trần Tín ra. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, lập tức giảm chân mà ra, trong nháy mắt biến mất. Hô. Kiến thấy Trần Tín đi ra, trong nháy mắt toàn thân đại hãn, không ngừng run rẩy. Lập tức ngồi liệt trên mặt đất, hoảng sợ nói ra, vạn năm rồi, vẫn là dạng này ẩn giấu tu vi, căn bản không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, đây là người có thể làm được sao? Vừa nói, Mã Kiến Hậu sợ trở lại trong đại điện, lặng lặng nghỉ ngơi đấy. Một đạo quang ảnh thoáng qua, Trần Tín chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, trong nháy mắt tim không đập mạnh, hơi thở không gấp đi ra Kiến quân phủ hậu viện, đi đến trên đường. Mọi người thấy Trần Tín đột nhiên đi ra, rối rít một hồi kinh ngạc, bất luận là ai, dân chúng bình thường, gia tộc, cao quan, các đại lao đều rối rít yên lặng như tờ. An tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Hoa. Đột nhiên đại chu dân chúng, trước tiên kinh hô, trực tiếp đập nổi. Ta cảm giác thế nào mới vừa đi vào, liền đi ra a. Tín ra cũng quá nhanh đi. Người xem Tín ra, toàn thân chút nào không gợn sóng, thậm chí không có một tia dấu vết chiến đấu, vào trong thì là cái dạng gì, hiện tại chính là cái đó bộ dáng, đây là người có thể làm được sao? Tín ra, ngươi không thể như thế, tối hôm qua chúng ta đánh cái khác Tam Quốc thở không được hơi thở, hôm nay ngươi có ngang dẫm đạp 11 quốc, ngươi để cho ta Đại Chu làm sao mặt đối với những khác 11 quốc ca. Đại Chu dân chúng rồi rít vui vẻ ra mặt, không ngừng kêu lên, vui vẻ không phải. Cái khác 11 nước dân chúng nghe vậy, thần sắc vô cùng khó coi, cựu hận nhìn bên người Đại Chu bách tính, ý muốn đem ăn tươi nuốt sống. Đường phương xa, Bá Đao và người khác nhìn đến Trần Tín đi ra, rồi rít lộ ra vẻ mặt khó thể tin, nghe Đại Chu bách tính kêu lên, trong thần sắc tràn đầy vui sướng. Không ngừng xì xào bàn tán. Đại sở, đến mình, đông bên trên mọi người thấy tình thế, rồi rít ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Trần Tín, không nói gì. Đi thôi. Đại sở tráng hán thấy tình thế, thần sắc đạm nhiên, nhìn thật sâu một cái Trần Tín, lập tức mang theo đại sở mọi người rời khỏi. Đi. Lam y thiếu niên thấy tình thế, liếc qua Trần Tín, thần sắc ý tứ sâu xa, mang theo đến mình người lì khai. Lợi hại. Đại chu thiếu niên tóc trắng thấy tình thế, bội phục vừa nói, lập tức chuyển thân nhìn về phía Bá Đao và người khác, nói ra. Chúng ta đi trước đi, chờ một hồi trạm dịch gặp hắn. Lập tức đại chu mấy người cũng ly khai, chỉ để lại vẻ mặt cay đắng, rất là sợ hai đông bên trên mọi người. Nổi ở Kiến quân phủ bên trên lão giả, nghe đại chu mọi người nghị luận, ngũ quan vật mẹo, đôi dương trống trừng, thần sắc ngạc nhiên nhìn đến Trần Tín thân ảnh. Không ngừng bấm ngón tay tính toán thời gian, để lộ ra khó tin thần sắc, hoảng sợ tuyên bố, Trần Tín, 2 phút, thông qua Kiến quân phủ. Hoa! 2 phút ta, khó trách ta nói làm sao cảm giác mới vào trong liền đi ra. Quá khó mà tin được rồi. Quá đáng sợ. Nhân vật như vậy, lần này tỷ thí có trò kịch vui nhìn, đánh giá Trần Tín thắng chắc, là Kinh Long phủ người thứ nhất. Đệ nhất nhân. Đến Bình Thủy Vân Sóng, cùng đại sở sở Ba Vương, Hạng Phi Long vẫn còn, Trần Tín hắn muốn thu được đệ nhất nhân, vẫn là rất khó. Hạng Phi Long ban đầu khinh thường sông hồi thiên tháp, Thủy Vân Sóng du lịch trong nước, căn bản không có thời gian tham dự. Mọi người nghe Trần Tín lấy ưu thế tuyệt đối thông qua Kiến quân phủ, rối rít một hồi nghị luận, bầu không khí rất là nổ tung. Trên bầu trời, lão giả nghe mặt đất mọi người nghị luận. Lộ ra cười nhạt để cho, nhìn một chút Trần Tín, chỉ hướng bên cạnh trạm dịch, nói ra, ngươi có thể bước vào trạm dịch rồi, chuẩn bị thật tốt một hồi ngày sau tỷ thí. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức chuyển thân rời khỏi. Nhìn đến Trần Tín rời khỏi, lão giả lộ ra nụ cười nhạt nhạt, đưa mắt nhìn mặt đất mọi người, đột nhiên nổi lên linh lực, nói ra, trụ cột nhất khảo nghiệm đã xuống qua, ngày sau, giai đoạn thứ 2 khảo nghiệm bắt đầu. Khảo nghiệm sân bãi vì Kinh Long phủ đấu thú tràng, toàn bộ tuyển thủ đồng thời tiến hành. Lần này khảo hạch đem tiến hành tình hình thực tế hình chiếu, so sánh đấu thu chẳng ra, Kinh Long phủ quảng trường, Kinh Long phủ bốn thành cửa đều có thể để xem nhìn. Vừa nói, lão giả chuyển thân nhìn về phía trạm dịch nơi ở, nói ra, nội dung khảo hạch vì khiêu chiến yêu thú xa luân chiến, mỗi người ít nhất khiêu chiến 8 cái, thời gian là một ngày, kiên trì qua, tắc qua cửa, bất quá đào thải. Dứt lời, lão giả lập tức biến mất. Hoa! Vô số dân chúng nghe vậy, trong nháy mắt một hồi hoan hô, rất là kích động. Đặc biệt là Kinh Long phủ người. Đấu thú chẳng vĩnh viễn là bọn hắn thích nhất, nhìn đến người cùng dã man yêu thú chiến đấu, kia đấm máu, kia cuồng bạo, kia trình độ kịch liệt, để cho người lưu luyến đi tới đi lui. Giữa người và người chiến đấu, rất nhiều người muốn lưu tình, không hạ tử thủ, nhưng yêu thú lại bất đồng, bọn nó cũng mặc kệ nhiều như vậy, vào chỗ chết giết. Một hồi ồn ào, đám người phân chia mấy đường, hướng về các nơi chạy đi. Có người chạy về phía sân tỷ võ, ý muốn mua sắm vé vào sân, có thể đang quan sát. Có người không có tiền mua sắm, rồi rít hướng về có thể hình chiếu địa phương chạy đi, hy vọng có thể chiếm đoạt một cái cao nhất vị trí. Có thể nói là phi thường náo nhiệt. Quả nhiên rất lợi hại. Dưới cái thanh danh vang dội, không có hư danh. Lần này Đại Chu nhặt được bảo, đối mặt kiến quân cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, ta rất là mong đợi ngày sau yêu thú khiêu chiến. Thậm chí hiện tại liền muốn đem Trần Tín nhận vào môn hạ. Không nên gấp, còn có tỷ thí. Kế tiếp là yêu thú, chớ quên còn có Sở Bá Vương ở đây, tiểu tử kia chính là một cái hình người yêu thú, mạnh đến mức không còn gì để nói. Thủy Vân Sóng cũng không yếu, hắn quanh năm du lịch các nơi, cùng nhau đi tới giết bao nhiêu yêu thú. Đã sớm là quen tay hay việc rồi. Nhất Mộng Mộng cảnh đối phó yêu thú cũng rất chiếm ưu thế, yêu thú tuy rằng chỉ số thông minh thấp hơn, nhưng bọn hắn vẫn có chỉ số thông minh, rất dễ dàng lọt vào Nhất Mộng Mộng cảnh. Trần Tín đối mặt yêu thú căn bản không chiếm bất kỳ ưu thế nào, rốt cuộc là không là thiên tài, còn chưa nhất định. Đông nhiên trên bầu trời xuất hiện mấy vị tóc hoa râm, thần sắc đạm nhiên, khí tức vô cùng to lớn siêu cấp đại lão, tại Kinh Long phủ mọi người vây quanh, không chút nào từng đem các vương triều hoàng đế để ở trong mắt, tùy tiện không kiêng sợ phân tích. Bọn hắn ý muốn thông qua thiên tài tỷ thí vì mình chọn môn đồ. Mấy người bọn hắn muốn mượn này thu đồ đệ. Đại Chu hoàng đế nghe mấy người thảo luận, lộ ra thần sắc nghiêm trọng, nhìn về phía Ngụy Thành Văn, nói ra, nhớ không đạt đến Kinh Long phủ mưu đồ to lớn như vậy, cư nhiên mời tới bọn hắn. Thu đồ đệ còn là chuyện nhỏ. Ngụy Thành Văn thản nhiên nói, chỉ muốn trung thành với ta Đại Chu đi liền, có lẽ đối với chúng ta Đại Chu còn có lợi. Nhưng bệ hạ ngài phải cùng Bá Đao bọn hắn nói chuyện một chút, để phòng đến Kinh Long phủ người mất giáo. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, than dài một tiếng, gật đầu một cái, lộ ra vẻ lo lắng. Thời gian chậm rãi trôi qua, sáng sớm hôm sau, mặt trời mới lên ở hướng đông. Tuy rằng người trên đường phố đàn vẫn rất nhiều, nhưng từng cái đều là lòng không bình tĩnh, trong tâm chỉ có ngày mai tỷ thí. Trần Tín đứng ở trong phòng trên ban công, nhìn đến trên đường người đến người đi, tràn đầy mong đợi mọi người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hôm qua Trần Tín đã thấy qua Trình Thư mấy người, Trần Tín thật không ngờ Trình Thư, Triệu Long, Ô Quan Ngọc sẽ đến tham gia tỷ thí. Càng không có nghĩ tới, mấy người bọn hắn cư nhiên tại gần 2 tháng bên trong, đều đột phá đến tiên nguyên cảnh cửu trọng. Bá Đao càng là lúc nào cũng có thể đột phá tông sư cảnh, rất là cường đại. Hiển nhiên là thông qua bí thuật thần tốc tăng lên. Hơn nữa thiếu niên tóc trắng kia xuất hiện, càng làm cho Trần Tín kinh ngạc, thiếu niên kia rất mạnh, nhìn như chỉ có tiên nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Nhưng Trần Tín có thể thấp thoáng cảm thấy, đối phương chiến lực tại tông sư cảnh ngũ trọng khoảng, có thể nói là mạnh đến mức không còn gì để nói. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu. Cầu bình luận, cảm ơn. Cảm tạ các vị ủng hộ, cảm ơn. Chương 277, Chu Thiên phủ phủ chủ chi vị. Cốc cốc cốc. Giữa lúc Trần Tín suy tư mình, đột nhiên ngoài cửa một tràng tiếng gõ cửa vang dội, lập tức một cái tiểu nhị âm thanh truyền đến, "Đại nhân, Nhất Ngộng Vương triều có người bái phỏng." "Nhất Ngộng?" Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, trong dự liệu, cũng ngoài ý liệu. Nhất định là Nhất Ngộng hoàng triều hoàng tộc người, thản nhiên nói, "Vào đi." "Được rồi." Tiểu nhị nghe vậy, cung kính trả lời nói. Đông nhiên, một tiếng cửa mở vang dội, chỉ thấy một nam tử trung niên, thân mặc tiện trang cung kính đi vào cửa phòng, hướng về phía bên trong phòng một hồi quan sát, lập tức nhìn hướng dương trên đài Trần Tín. Phù phù. Nam tử trong thần sắc tràn đầy kích động, đột nhiên quỳ xuống đất, hướng về phía Trần Tín dập đầu, hô lớn, bất hiểu tử tôn Phù Linh, gặp qua lão tổ tông. Phù Linh. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, cảm thụ được nam tử khí tức, đích thực là Phù Du nhất tộc khí tức, nhìn đến Phù Linh tu vi, vương giả cửu trọng. Dừng một chút, nói ra, ngươi là Phù Linh đời thứ mấy con cháu? Càn Khôn 12 tháp khí linh hiện tại như thế nào? Nhất Ngọc Vương triều nguy cơ giải trừ sao? Đời thứ 8 Vân Tôn, tạ lao tổ tông quan tâm, nguy cơ đã giải trừ. Nếu mà không phải lão tổ tông ngài, Nhất Ngọc hiện tại nhất định vẫn là khó lại càng khó hơn. Phù Linh quỳ xuống đất cung kính đáp lại. Vậy thì tốt. Trần Tín nhàn nhạt vừa nói, lập tức nhìn về phía Phù Linh, nghi ngờ nói ra, hôm nay chính là tỷ thí thời khắc, khắp nơi đại lao đều ở đây, ngươi mạo hiểm đến trước không chỉ là vì vẫn ăn đi. Nói một chút đi, có chuyện gì? Phù Linh nghe vậy, do dự một chút, nói ra, lão tổ tông, lần này Kinh Long phủ tỷ thí nhìn như là đơn thuần tỷ thí, kỳ thực Kinh Long phủ mời 6 vị bán thánh cường giả tuyển chọn đệ tử thiên tài. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, thản nhiên nói, tuyển chọn đệ tử mà thôi. Không phải, lão tổ tông. Phù Linh nghe vậy, thản nhiên nói, Kinh Long phủ là đối với ngài, châm đối với bản tôn. Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý, mình một người bình thường tiểu tu sĩ, tại sao muốn nhằm vào mình? Đúng. Phù Linh gật đầu một cái, thản nhiên nói, nhiều năm trước, Trần Liệt Hổ giết ra Kinh Long phủ, thành lập một tòa Chu Thiên phủ, để cho Đại Chu thoát khỏi Kinh Long phủ quản hạt. Chu Thiên phủ, hạ hạt 12 vương triều, thực lực rất mạnh, mạnh để cho người sợ hãi. Phù Linh thản nhiên nói, thế cho nên Kinh Long phủ nhóm thế lực nhìn thấy Chu Thiên phủ người đều muốn đi vòng. Nhưng ngày vui ngắn ngủi, một năm không đến, đột nhiên một ngày, Chu Thiên phủ bị thế lực cường đại đánh vào, Trần Liệt Hổ và thủ hạ của hắn toàn bộ mất cuối cùng. Phù Linh thản nhiên nói, Kinh Long phủ thật giống như đã sớm biết rồi một dạng, liên hợp nhiều cái thế lực, lập tức đối với Chu Thiên phủ tiến hành tổng tiến công. Đại Chu hoàng đế ý muốn chặn lại, nhưng làm sao tu vi quá yếu, căn bản là không có cách không phải là đối thủ. Phù Linh thản nhiên nói, thế cho nên Chu Thiên phủ bị chia cắt. Đại Chu trở về Kinh Long phủ dưới cờ. Ồ. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, chẳng trách mình nhà đồ vật làm sao sẽ xuất hiện tại Kinh Long phủ cùng Bách Hiểu Các. Nguyên lai là bị chia cắt, xem ra Liệt Hổ đao pháp bộ phận thứ 3 liền tại thế lực khác trong tay. Sau đó một ngày, Trần Liệt Hổ thập đại cận vệ bên trong bát đại cận vệ người bị trọng thương, cảnh giới tuột xuống nghiêm trọng, trở về Đại Chu. Phù Linh vừa nói, lại bị Trần Tín đánh gãy. Thập đại cận vệ, không phải bát đại cận vệ sao? Trần Tín nghe vậy, lắng đọng chốc lát, nói ra, còn có hai người đâu? Không biết. Phù Linh nghe vậy, thản nhiên nói, lúc ấy bát đại cận vệ trở về Đại Chu, Kinh Long phủ nhóm thế lực ý muốn chảm thảo trừ căn, lập tức vây công Đại Chu. Tuy rằng Đại Chu yếu hơn, nhưng Liệt Hổ quân đệ nhất thê đội quân đội vẫn còn, hơn nữa bát đại cận vệ tuy rằng bị thương nghiêm trọng, nhưng cường đại như cũ vô địch. Phù Linh thản nhiên nói, thế cho nên chúng thế lực không thể làm gì. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, Liệt Hổ quân bộ phân thực lực, sẽ để cho đông đảo thế lực không thể làm gì, đủ để chứng minh Liệt Hổ quân mạnh bao nhiêu. Đại Chu hoàng đế mắt thấy Đại Chu muốn bị đánh vỡ nát, cùng Liệt Hổ quân cận vệ và người khác thương lượng, đề xuất ngưng chiến. Phù Linh thản nhiên nói, nhưng Kinh Long phủ nói ra điều kiện, trấn áp bát đại cận vệ, giải tán Đại Chu Liệt Hổ quân, hơn nữa giảm bớt Liệt Hổ quân tại trong dân chúng truyền bá. Không thể làm gì, Đại Chu hoàng đế bị buộc đáp ứng. Phù Linh than thở một tiếng nói ra. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, vào giờ phút này, hắn cuối cùng hiểu rõ Đại Chu vì sao lại vứt bỏ mạnh mẽ như vậy Liệt Hổ quân. Hôm nay Liệt Hổ quân đã trở thành quá khứ thức, rất nhiều Liệt Hổ quân sĩ binh đã rời khỏi, rơi lả tả các nơi. Phù Linh ý vị sâu xa nói ra, thậm chí rất nhiều thế lực đều đã quên mất, mà Lao Tổ Tông ngài xuất hiện để bọn hắn cảm thấy nguy cơ. Phù Linh lắng động chốc lát, thản nhiên nói, thậm chí để cho rất nhiều người cảm thấy ứng phó không kịp, Lao Tổ Tông tiên phú của ngài quá mạnh mẽ, bọn hắn lo lắng xuống một cái Trần Liệt Hổ xuất hiện. Ân. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nghi ngờ nói ra, bọn hắn lo âu, vậy hẳn là giết bản tôn a. Vì sao không giết? Bọn hắn muốn giết, nhưng cũng không dám tự mình động thủ, bởi vì bát đại cận vệ tuy rằng bị giam cầm, nhưng đoạn thời gian trước xuất hiện, hiển nhiên đã khôi phục rất nhiều, bọn hắn sợ. Phù Linh thản nhiên nói, hơn nữa Lao Tổ Tông thiên phú của ngài đều vẫn là chuyện nhỏ, một cái khác mới là bọn hắn lo lắng nhất. Vậy liền Chu Thiên phủ chủ chi vị, chỉ có ngài có thể ngồi, một khi ngài trở về Chu Thiên phủ, đó chính là chính thức tiếp nhận Liệt Hổ quân hộ phủ. Không còn dựa vào huyết mạch chống đỡ, khi đó chỉ cần ngài vung cánh tay lên một cái, tán lạc thiên bên dưới Liệt Hổ quân, nhất định trở về. Phù Linh vừa nói, tâm tình rất là dâng cao, tiếp tục nói, đến lúc đó đối với bọn hắn lại nói, chính là một tràng tai nạn. Cho nên Kinh Long phủ muốn ngài bái sư, đem ngài đưa đến những địa phương khác đi, không để cho ngài trở về Chu Thiên phủ. Trần Tín nghe vậy, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, bái sư. Vậy phải xem mấy người bọn hắn có thể nói hay không phục mình, ít nhất trên lý thuyết mạnh hơn mình. Phù Linh nghe vậy, gật đầu một cái, rất là tán thành, tại giảng dạy phương diện có thể vượt qua Lao Tổ Tông người cơ hồ không có. Thật không ngờ tình huống là loại này. Trầm tư chốc lát, Trần Tín nhìn đến Phù Linh, nói ra, được rồi, ngươi đi xuống trước đi, ta hảo hảo nghỉ ngơi một hồi, chuẩn bị ngày mai yêu thú khiêu chiến, không ra ngoài dự liệu Kinh Long Phủ tất nhiên sẽ động tay chân. Dù sao trong tỉ thí bị giết, ai cũng không nói. Trần Tín khỏe miệng một phát, sắc ý lăng nhiên nói ra. Ân. Phù Linh nghe Trần Tín ngôn ngữ, nhíu mày lại, một điểm này hắn thật không ngờ, lo lắng nhìn đến Trần Tín. Thấy Trần Tín vẻ mặt bình tĩnh, lập tức không có nói nhiều, thản nhiên nói, vậy Vân Tôn liền lui đi. Dứt lời, chậm rãi lùi ra khỏi cửa phòng. Trần Tín cảm thụ được Phù Linh rút lui, khóe miệng kéo một cái, nhìn vòng quanh trên đường phố mọi người, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ nói, Chu Thiên phủ, đồ của nhà ta tự nhiên muốn đoạt lại, người phủ chủ này chi vị ta khẳng định. Chờ đi, năm đó các ngươi làm sao cầm, ta liền để các ngươi làm sao lui về. Vừa nói, Trần Tín lập tức chuyển thân bắt đầu sửa đổi. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 278, bắt đầu tỉ thí. Sơ dương mới lên, ánh mặt trời bốn tung, tựa như hoàng kim một dạng tán tại đại địa bên trên, đem trọn cái Kinh Long phủ chiếu trong suốt. Trên đường, yên lặng như tờ. Vô số người đứng trên đường phố, nhìn về cách đó không xa đấu thú tràng phương hướng, cảm thụ được đấu thú tràng bên trong tản ra từng đạo cường đại, cuồng bạo, dã man khí tức, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn biết rõ đấu thú chẳng các yêu thú đã chuẩn bị xong, chớ bắt đầu tỉ thí rồi. Yêu thú khiêu chiến mở ra. Đông nhiên nhị phủ chủ âm thanh vang vọng toàn bộ Kinh Long phủ, trong phút chốc, trên quảng trường, cửa thành lúc trước, vô số mấy chục đạo hình chiếu xuất hiện, hình chiếu đến toàn bộ đấu thu tràng. Người đang xem cuộc chiến tiến vào xem cuộc chiến tịch. Ngày hôm trước chủ trì kiến quân phủ lão giả xuất hiện ở trên trời, nhìn vòng quanh mọi người, nghiêm nghị nói ra. Hoa. Trong phút chốc, vô số người một tiếng hoan hô, tràn vào đấu thu tràng bên trong, hưng phấn không thôi. Trên bầu trời, lão giả nhìn đến mọi người bước vào sân bãi, lập tức cao giọng la lên, mời thừa vận thượng tiên, an cùng thần tăng, tâm tư ma quân, lực phu tiên thánh, tinh thần yêu thánh, văn bách trưởng lão vào sân, ghế khách quý xem cuộc chiến. Hoa. Là siêu cấp cường giả. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi hô to. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, sáu vị thân mang đủ loại quần áo, thần thái khác nhau lão giả, uyển như thiên thần hạ phàm một dạng xẹt qua bầu trời, đang lúc mọi người hoan hô bên trong, bước vào ghế khách quý ngồi vào chỗ. Trần Tín thấy tình thế, khẽ mỉm cười, trong nháy mắt ý thức được đây sáu vị chính là phù linh trong miệng đến thu học trò bán thánh cường giả, cảm giác có chút tiêu căng. Một lát sau, trên bầu trời lão giả thấy mọi thứ chuẩn bị xong, lập tức cao giọng la lên, các vương triều tỷ thí người, bước vào đấu thu tràng. Dứt lời, lão giả cánh tay vung lên, trong khoảnh khắc một đạo lực lượng cường đại xuất hiện ở trong trận dịch, đem Trần Tín và người khác bao quanh, lắc người một cái, trong nháy mắt đám đông biến chuyển đến sân bãi bên trong. Trần Tín chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, đột nhiên xuất hiện đấu thu tràng, chu vi đầy của chúng. Sân bãi rất lớn, có hình tròn trạng thái, đường kính có hơn 1000m. Sân bãi ranh giới, khán đài phía dưới, vô số cửa sắt đứng sừng sững, cửa sắt dị loang lổ, có bảy trận pháp, từng luồng dã man khí tức thấp thoáng để lộ ra, hiển nhiên nơi đó chính là yêu thú đi ra ngoài địa phương. Mặt đất chính là phổ thông bùn đất, trong đất bùn trà trộn đến mồ hôi, mùi huyết dịch, rất là cay mũi, lộ ra nồng nặc chiến đấu khí tức. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy gần 70 vị tỷ thí người đứng sừng sững ở cùng với đối ứng cửa sắt lúc trước, từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn đến trước mắt mình cửa sắt, cảm thụ được trong đó khí tức, rất là khẩn trương. Tín ca. Trình Thư ngắm nhìn bốn phía, nhìn về phía Trần Tín, mạnh mẽ một tiếng kêu lên. Trong phút chốc, gần 70 vị tỷ thí người rối rít quay đầu nhìn về phía Trần Tín, vẻ mặt sắc ý, bọn hắn biết rõ Trần Tín chính là bọn hắn đối thủ lớn nhất. Trần Tín. Sở Ba Vương nhìn thật sâu Trần Tín một cái, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý, thật giống như hiện tại liền muốn cùng Trần Tín làm một trận lớn. Hừ. Thủy Vân sóng ngây người một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đưa mắt nhìn Trần Tín, nhìn đến Trần Tín không có chút nào hơi thở trạng thái, lộ ra sâu đậm kiên kỵ. Tín gia, Bá Đao, Trình Thư. Cố lên, đánh ra ta Đại Chu phong độ. Sở Ba Vương, đại sở, cố lên. Thủy Vân sóng, đến Bình Vương triều, đánh ngã cái khác vương triều. Vào giờ phút này, vô luận là Kinh Long thành đấu thú tràng, hình chiếu trước, vẫn là Đại Chu hình chiếu trước người đang xem cuộc chiến, nhìn đến trong sân Trần Tín và người khác, rối rít bùng nổ ra một hồi hô to, tràn đầy mong đợi, không ngừng vì mình thần tượng cố lên kêu gào. Đấu thú tràng. An tĩnh. Lão giả nổi ở đều đấu thú tràng vùng trời, nhìn đến Trần Tín và người khác, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hướng về phía xem cuộc chiến trên ghế ồn ào mọi người phẫn nộ quát. Mọi người nghe vậy, rối rít yên tĩnh trở lại, tựa như ve mùa đông. Kinh Long phủ thiên tài thi đấu chính thức mở ra. Lão giả nhìn vòng quanh mọi người, uy nghiêm nói ra, lần này vì giai đoạn thứ 2 tỷ thí, cũng là chính thức tỷ thí. Phía dưới tuyên bố tỷ thí tưởng thưởng, lần này chỉ có thu được top 10 tuyển thủ mới có tưởng thưởng. Mọi người nghe vậy, rồi rít lộ ra ánh mắt mong đợi. Tỷ thí hạng thứ nhất, linh khí hạ phẩm vũ khí, tùy ý lựa chọn. Lão giả cảm thụ được ánh mắt của mọi người, lập tức bắt đầu tuyên bố, thứ 2 tên, linh khí hạ phẩm đồ phòng ngự, lưu sa y phục. Hạng thứ 3, linh khí hạ phẩm dị bảo, hoàng thiên kính. Và ba người đứng đầu tất cả đều là linh khí A. Đây còn có. Ta lớn như vậy, liền pháp khí đều chưa từng thấy qua. Bọn hắn từng cái chừng 20 tuổi, liền bắt đầu sử dụng linh khí. Linh khí có tốt như vậy lấy được sao? Muốn ba vị trí đầu. Người khác ta không rõ, nhưng ta Đại Chu Tín gia nhất định thu được, các ngươi chờ đợi nhìn. Người đang xem cuộc chiến nhóm nghe linh khí tưởng thưởng, rối rít một hồi hô to. Hoàng Thiên Kính. Trần Tín nghe lão giả tuyên bố, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên địa phủ người đoán đúng. Xem ra địa phủ tại Kinh Long phủ người rất không bình thường, vị trí không thấp, không thì không thể nào sớm biết rõ tin tức này. An tĩnh. Lão giả nhìn đến ồn ào mọi người, phẫn nộ quát, hạng thứ 4, hạng thứ 5, tưởng thưởng pháp khí thượng phẩm phụ trợ tu luyện loại dị bảo. Hạng 6 đến hạng 10, tưởng thưởng trong pháp khí phẩm phụ trợ tu luyện loại dị bảo. Mọi người nghe vậy, rối rít không dám lên tiếng, nhỏ giọng xì xào bàn tán, phụ trợ tu luyện loại dị bảo, mặc dù so ra kém linh khí, nhưng rất là chân quý. Dù sao đối với tu luyện có rất lớn chỗ ích lợi, có thể cùng không thể cầu. Còn có. Lão giả khẽ mỉm cười, lập tức cung kính nhìn về phía chỗ khách quý ngồi sáu vị lão giả, giọng điệu êm ái tuyên bố, lần này tỷ thí xuất sắc nhất người, có thể trở thành chỗ khách quý ngồi sáu vị siêu cấp đại năng đệ tử, về phần sáu vị tôn giả thân phận, ta liền không làm nhiều giới thiệu. Chắc hẳn mọi người đều biết. Lão giả khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ta đi, kia sáu vị đều là siêu cấp cường giả, bán thánh cấp nhân vật, nghĩ không ra bọn hắn muốn thu đồ. Một khi bị bọn hắn nhìn trúng, có thể nói là nhất phi trùng thiên, thậm chí có thể rời đi Kinh Long phủ, rời khỏi cái này mọi góc. Lần này những thiên tài muốn nhất phi trùng thiên a, quả thực quá may mắn. Mọi người nghe lão giả mà nói, rồi rít kích động muôn phần, không ngừng hoan hô. Ha ha. Mấy vị lão giả nghe mọi người hoan hô, lộ ra nụ cười vui vẻ, hiển nhiên đối với lần này rất có lợi. An tĩnh. Chờ đợi chốc lát, trên bầu trời lão giả tiếp tục hô lớn, phía dưới tuyên bố quy tắc, lần này tỷ thí là yêu thú khiêu chiến. Khiêu chiến yêu thú, tu vi đều là thiên nguyên cảnh cửu trọng đến tông sư cảnh cửu trọng không giống nhau, mỗi một cái tỷ thí người yêu thú đều là ngẫu nhiên xuất hiện. Vừa nói, lão giả khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, đối mặt yêu thú mạnh yếu, toàn bộ xem vận khí. Dù sao vận khí cũng là thực lực một phần. Hoa. Nhất đến cửu trọng. Đây còn có, nếu như rút chúng một cái cửu trọng, kia không nhất định phải chết. Đúng vậy à, cho dù thiên tài có vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng cũng không thể vượt cấp nhiều như vậy đi. Đây còn có, quá kinh khủng. Nói không chừng sẽ chết người nha. Nhìn đến từng cái tuổi trẻ tài cao những thiên tài, bị yêu thú xé nát, tư vị này. Dân chúng nghe lão giả mà nói, rồi rít một tràng thốt lên, vừa sợ hãi lại hưng phấn hô to. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh hai, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 279, đối với Trần Tín. Ngẫu nhiên. Trần Tín nghe vậy, lộ ra vẻ mặt thận trọng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào lão giả, nhàn nhạt từ nói, nếu mà Kinh Long phủ sẽ đối trả mình, đây là cơ hội tốt nhất. An tĩnh. Lão giả nghe mọi người ồn ào, hơi có chút phẫn nộ, lớn tiếng nói, thời gian khiêu chiến là một ngày, đối mặt yêu thú xa luân chiến, mỗi người ít nhất khiêu chiến 8 cái, khiêu chiến trong lúc không được rời sân bãi. Vừa nói, lão giả đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, khiêu chiến trong lúc không được sử dụng pháp thân, pháp tướng, khế ước thú các ngoại lực. Ân. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, đây hoàn toàn chính là nhằm vào mình thiết định quy tắc. Xem ra Kinh Long phủ muốn ra tay với chính mình rồi. Lão giả thấy tình thế, nhìn vòng quanh mọi người, hài hước nói ra, còn có một chút muốn nhắc nhở một chút, đặc biệt là tỉ thí người bên trong thiên tài, trước mặt đối với yếu hơn yêu thú thì, không muốn mưu toan nương tay kéo dài thời gian. Bởi vì ngươi không biết tiếp theo chỉ là cái gì, một khi sau đó gặp phải yêu thú rất mạnh, rất có thể sẽ để cho ngươi thời gian vượt qua thời gian, từ mà thất bại. Lão giả khẽ mỉm cười. Thản nhiên nói, cuộc tỉ thí này đúng là khảo nghiệm ngươi thực lực, tính toán, và dự đoán, tại hợp lý thời điểm, làm sao đối mặt nguy hiểm không biết, từ mà qua ải. Dân chúng nghe vậy, rối rít không nói gì, đúng là, lão giả nói hình như là chuyện như vậy. Đồng thời, cũng không cần mưu toan thông qua những người khác hấp dẫn yêu thú công kích, mỗi một lần yêu thú xuất hiện, chỉ tập trung đối ứng tuyển thủ. Mặt đối với những khác người, sẽ không xuất thủ. Lão giả tiếp tục nói. Tuân lệnh. Cái khác tham dự đến nghe vậy, rồi rít cung kính trả lời lão giả. Chỉ có Trần Tín không để ý đến lão giả, cẩn thận nhìn đến đối diện cửa sắt, chờ đợi đến tới đánh yêu thú. Trần Tín biết rõ, mình đối mặt yêu thú nhất định so với người khác muốn mạnh mẽ. Được. Lão giả thấy tình thế, nhàn nhạt cười một tiếng, đưa mắt nhìn sân tỉ thí bên trong, quát to, bắt đầu, yêu thú vào sân. Ẩm. Cửa sắt mở ra. A. 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 Trong phút chốc, mấy chục đạo cuồng bạo yêu thú tiếng gào thét từ ngoài cửa sắt truyền đến, theo sát mấy chục con kỳ hình dị dạng yêu thú xuất hiện ở mỗi một vị tuyển thủ trước mặt. Yêu thú khủng bố, nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm trước mắt tuyển thủ. Sở Ba Vương đối thủ là Thiên Nguyên cảnh cửu trọng tử cuồng mãng, truyền thuyết tử cuồng mãng nắm giữ giao long huyết mạch, rất mạnh, một khi trưởng thành, nhất định là vương giả cảnh. Cửu khúc yêu hồ, vàng uống khỉ, huyết âm rắn, ngân tốn chu, viêm tiểu diễm ước tát hạc, tất cả đều là Thiên Nguyên cảnh cửu trọng. Các ngươi nhìn, Thủy Vân sóng yêu thú là thiên lôi chim, trong truyền thuyết lôi điện chi tử, mạnh đến mức không còn gì để nói. Mọi người trong sân xuất hiện yêu thú, rồi rít một hồi quát lên, không ngừng kinh hô. Cặn bã. Sở Ba Vương nghe mọi người hoan hô, đưa mắt nhìn trước mắt hung tướng nhất định giận tử cuồng mãng, nhíu mày lại, trong tay mộ địa nhiều hơn một cái cự truy, thân hình khẽ động, thoáng hiện đến tử cuồng mãng trước người. Hây a. Một tiếng quát lên, cự truy vung mạnh, trực tiếp đập về phía tử cuồng mãng, không đợi từ tử cuồng mãng phản ứng, trong nháy mắt đem giết chết. Cuồng bạo, vô địch. Để cho người kinh hoàng. Hây a. Ngay tại lúc đó, Thủy Vân Sóng cùng Bạch Di thiếu niên cũng rối rít xuất động, đột nhiên vũ khí trong tay vung lên, trong nháy mắt giết chết trước mắt yêu thú. Đại sở hạng phi long giết chết thứ một con yêu thú. Đến Bình Vương hướng Thủy Vân Sóng giết chết thứ một con yêu thú. Đại Chu Vương Triều U Quang giết chết thứ một con yêu thú. Lão giả nhìn đến trong sân cảnh tượng, cười nhạt, tuyên bố, xin chờ đợi bên dưới một con yêu thú truyền tống. Hạng phi long ba người nghe vậy, lập tức lui sang một bên chờ đợi một con yêu thú, thuận tiện quan sát trong sân chiến đấu. Cùng lúc đó, có ba người dẫn đầu, mọi người rối rít bắt đầu hành động, tấn công về phía trước mắt yêu thú. Trong phút chốc, cảnh tàn sát khốc liệt, chiến hỏa kịch liệt. Hoa, Sở Bá Vương là được rồi đóng lại, ra sân giết chết yêu thú, cái kia Thủy Vân Sóng cũng không sai, còn có thiếu niên áo trắng kia. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín tại cái gì a? Yêu thú của hắn là vàng uống khỉ, rất phổ thông a, vì sao còn không ra tay? Quả nhiên, cùng Sở Bá Vương và người khác so sánh, Trần Tín lại làm sao, vẫn là quá yếu, ta đại Sở Bá Vương vô địch. Mọi người thấy trận trong đất Trần Tín, đang cùng một mực toàn thân là lông, tựa như người một dạng đứng sừng sững vàng uống khỉ giằng co, thật lâu không động thủ, rối rít một hồi rêu cợt. Kinh Long Phủ, đại điện bên trong. Kinh Long Phủ đại phụ chủ, nhị phụ chủ, tam phụ chủ phân ngồi trên đài cao, phía dưới cao đài 12 vương triều đại đế tọa lạc trong đó, thần sắc khác nhau, theo đuổi tâm tư của mình, địch ý nhìn lẫn nhau một cái. Lập tức nhìn về điện bên trong hình chiếu, không nói gì. Bầu không khí rất là ngưng trọng. Một cái vương tộc huyết mạch vàng uống khỉ, đây rõ ràng là khi dễ người à, đồng giai nhân tộc há lại vương tộc huyết mạch yêu tộc đối thủ. Đại Chu hoàng đế cặp mắt trống trừng, tức giận dẫn đến quang ảnh bên trong vàng uống khỉ, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía trên đài cao đại phụ chủ. Trần Tín, xông tầng 9 người. Đại Nguyên hoàng đế nghe vậy, trong thần sắc lộ ra nụ cười thản nhiên, đưa mắt nhìn Trần Tín thân ảnh. Bội lập tức cừu hận nhìn thoáng qua Đại Chu hoàng đế, nói ra, không đặc thù đối đãi, làm sao thể hiện ra Trần Tín thiên tư đâu? Ân. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn Đại Nguyên hoàng đế, "Đại Nguyên, Đại Chu vốn là kẻ thù chuyển kiếp, bây giờ đối phương tại rơi xuống ỷ nụ thạch." Quả nhiên. Phù Linh nghe Đại Chu hoàng đế cùng Đại Nguyên hoàng đế đối thoại, lộ ra thần sắc nghiêm trọng, quả nhiên tổ tông đoán chừng mở dạng, Kinh Long phủ muốn đối với hắn, nghĩ không ra đến nhanh như vậy. Trầm mặc chốc lát, đưa mắt nhìn Đại Nguyên hoàng đế, nói ra, "Nếu mà đặc thù đối đãi, còn nói tỉ thí công bình sao?" "Hừ." Đại Nguyên hoàng đế nghe vậy, khóe miệng kéo một cái, khó tin nhìn về phía Phù Linh. Thật không ngờ hắn cư nhiên sẽ hỗ trợ, lắng động chốc lát, nói ra, nếu mà không đặc thù đối đãi, Trần Tín cường đại như cần gì phải thể hiện ra. Hừ. Bên cạnh Mộng Vũ hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, nhìn về phía Phù Linh, nói ra, thiên tài đương nhiên phải dùng thiên tài phương thức đối đãi, nếu mà đều giống nhau rồi, còn cứ gọi là thiên tài sao? Ngươi. Nhất Mộng hoàng đế nghe vậy, cắn răng mở miệng nhìn về phía Mộng Vũ hoàng đế, ý muốn nói chuyện, lại bị đại phủ chủ trực tiếp đánh gãy. Ngẫu nhiên, lúc trước đã nói qua, nếu mà Đại Chu có dị nghị, có thể rời khỏi tỷ thí. Đại phủ chủ nhìn về phía mọi người, như không có chuyện gì xảy ra, không đếm xỉa tới đối với Đại Chu hoàng đế nói ra. Hiển nhiên đối phương ăn chắc Đại Chu hoàng đế rồi. Ờ. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng, đưa mắt nhìn đại phủ chủ, không nói gì. Sân bãi bên trong, còn không đánh. Sở Bá Vương nhìn đến Trần Tín còn không hành động, không khỏi lộ ra thần sắc cổ quái, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Tín, nói ra, không lẽ à, Trần Tín không lẽ yếu như vậy? Lẽ nào đây là đồ có kỳ danh? Thủy Vân sóng nghe vậy, nhìn một chút U Quang, nói ra, ngươi là Đại Chu người, ngươi hiểu được hắn sao? Không biết. U Quang nghe vậy, lắc lắc đầu, thản nhiên nói, nhưng nghe nói hắn rất mạnh. Nghe nói. Thủy Vân sóng nghe vậy, hơi kinh ngạc, hài hước nói ra, nghe nói đồ vật, đều có điểm treo. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 280, chiến đấu bắt đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đại Chu Trình Thư giết chết yêu thú, chờ đợi bên dưới một con yêu thú. Đại Sở Hạng Bá Lông giết chết yêu thú, chờ đợi bên dưới một con yêu thú. Đại La Sở Đình Phong thất bại, đào thải. Nhất Mộng Phù Mộng Thần giết chết yêu thú, chờ đợi bên dưới một con yêu thú. Hướng theo thời gian trôi qua, lão giả không ngừng tuyên bố kết quả. Dù sao thứ một con yêu thú rất yếu, rất nhiều người cũng sắp nhanh kết thúc chiến đấu, nhưng mà Trần Tín bên này lại vẫn không có bắt đầu. Xảy ra chuyện gì a? Đây Trần Tín, cũng quá yếu đi. Tín gia, ngươi làm sao vậy? Những cái kia yếu giống như cậu người bình thường đều thắng lợi, ngươi làm sao còn không bắt đầu a? Xem ra cái này Trần Tín căn bản không được, đồ hữu kỳ biểu mà thôi. Xem cuộc chiến mọi người thấy Trần Tín từ đầu đến cuối không động thủ, một hồi ồn ào, giễu cợt. Sân bãi bên trong. Hô. Trần Tín nhìn trước mắt chỉ có thiên nguyên cảnh cựu trọng tu vi vàng uống khỉ, cười khổ không thôi, người khác đều là trụ cột nhất yêu thú, mà mình là một chỉ có chỉ số thông minh, có truyền thừa vương tộc yêu thú. Kinh Long phủ làm thật tác động. Đánh sao? Lắng động chốc lát, vàng uống khỉ thần sắc cao ngạo, trực tiếp phun ra tiếng người, nghi ngờ nói ra. Đánh. Trần Tín nghe vậy, thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn trước mắt vàng uống khỉ cả người là tổn thương, hiển nhiên không ít bị Kinh Long phủ hành hạ. Năm đó Trần Tín hưu giáo vô loại, không ít thu yêu tộc đồ đệ, biết rõ yêu tộc không dễ. Thản nhiên nói, ngươi đã cách hóa hình không xa, ngươi nhận thua đi, ta không muốn thương tổn ngươi, yêu thú tu vi đến từ không dễ. Ha ha. Vàng uống khỉ nghe vậy, cừu hận nhìn đến Trần Tín, phẫn nộ quát. Nhân tộc các ngươi vĩnh viễn đều là một bộ giả mù sa mưa bộ dáng, ban đầu bắt ta người tới là được, ngươi cũng vậy, đi chết đi. Dứt lời, vàng uống khỉ đột nhiên tung người nhảy một cái, tựa như một cái hùng ưng mở dạng, khí tức bạo phát, sắc bén vô cùng. Đông dưng, trong tay nhiều hơn một cùng cây gậy, đột nhiên vung lên, cuồng phong quân ra. Trong phút chốc, một đạo thật lớn quang thế ngưng luyện, tựa như to như núi thẳng hướng Trần Tín. Hô! Trần Tín thấy tình thế, than dài một tiếng, nhìn đến tới đánh cây gậy, bất ngờ, trực tiếp thuấn di tránh thoát công kích. Thật nhanh. Vàng uống khỉ nhìn đến Trần Tín biến mất, xuất hiện ở phương xa, đột nhiên kinh sợ, không kịp thu côn, trong nháy mắt đập về phía mặt đất. Ầm. Côn thế cuồng bạo, thật lớn, tựa như to như núi đập về phía mặt đất, phát ra một tiếng bạo tạc, vang lên vô biên bụi mờ. Trong khoảnh khắc, đấu thú chàng bên trong mặt đất chia năm xẻ bảy, từng đạo cuồng bạo khí tức trực tiếp nổ tung, oanh kích bốn phía. Huyền như sóng một dạng, lôi cuốn đến lực lượng cường đại, tập kích hướng bốn phía. A. Bốn chu chiến đấu bên trong mọi người, hiển nhiên không có dự liệu được sẽ xuất hiện lực lượng cường đại như vậy, trong nháy mắt bị gợn sóng bao phủ vọt lên, rơi xuống mặt đất, một hồi kêu rên. A. Trong phút chốc, sân bãi bên trong được cứu yếu hơn toàn bộ yêu thú bị dư âm giết chết, hiện trường chỉ còn lại vàng uống khỉ một con yêu thú. Xem cuộc chiến dân chúng bình thường nhóm thấy tình thế, bị vàng uống khỉ công kích, hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, bọn hắn cũng tương tự không có ngờ đến thứ một con yêu thú sẽ có đầy mạnh mẽ. Nghĩ không ra thân pháp của người quỷ dị như vậy. Vàng uống khỉ văn ngắm nhìn bốn phía vỡ nát mặt đất, nhìn chòng chọc vào Trần Tín, cặp mắt bên trong tràn đầy đối với nhân loại thù hận, tức giận đối với Trần Tín, giận dữ hét, ta muốn giết ngươi. Dứt lời, đột nhiên lần nữa tung người nhảy lên, không ngừng vung động trong tay trường côn, hướng về Trần Tín. Xảy ra chuyện gì? Yêu thú nói chuyện, làm sao có thể? Nói chuyện yêu thú, ít nhất yêu trong tộc vương tộc huyết mạch, trong truyền thuyết vương tộc huyết mạch đều thập phần cường đại. Sao? Đây rõ ràng bắt nạt ta thư nhà ra, người khác yêu thú yếu giống con cẩu, yêu thú của hắn chính là vương tộc. Bách tính vây xem nhóm thấy tình thế, rồi rít một hồi kinh hoàng, không khỏi thay Trần Tín kêu bất bình. Hừ. Lão giả nghe bách tính mà nói, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, tức giận nói ra, ngẫu nhiên lựa chọn, chỉ có thể trách Trần Tín vận khí không tốt, nếu mà không hài lòng có thể rời khỏi tỷ thí. Đây. Dân chúng nghe vậy, đôi vai trợn mắt hốt mồm, lão giả không nói lời nào tạm tạm, vừa nói, trong nháy mắt bại lộ. Cho nên ở tại, mọi người trong nháy mắt ý thức được kinh long phụ tại đối với Trần Tín, nhưng lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể cừu hận nhìn về phía lão giả. Tín ca. Trình Thư mấy người thấy tình thế, rồi rít lộ ra lo lắng thần sắc, lặng lặng nhìn Trần Tín chiến đấu. Lão giả đưa mắt nhìn trong sân Trần Tín, trong thần sắc tràn đầy thâm độc, nhìn về phía đấu thú chẳng khống chế yêu thú ra vào binh lính, truyền âm nói, Trần Tín thân pháp rất mạnh, thả ra những người khác yêu thú, đến thiếu tông sư cảnh nhất trọng, không thể để cho Trần Tín bọn hắn chiến đấu dư âm tùy tiện giết chết. Để cho những người này chiến đấu, bạo phát khí thế, không cho Trần Tín tránh né chỗ trống. Còn nữa, một khi Trần Tín đánh bại cái này vàng uống khỉ, lập tức thả ra tiếp theo chỉ, không thể để cho hắn dừng lại. Đấu thú chàng bên trên sĩ binh nghe vậy, lắng động chốc lát, gật đầu một cái, đi tới đấu thú chàng bên cạnh, mạnh mẽ mà mở cửa sắt ra. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, vô số cửa sắt mở ra. A a a. Bất ngờ, vô số tông sư cảnh nhất trọng yêu thú, cùng bạo liều chết xung phong mà ra, hướng về thuộc quyền khiêu chiến giả chạy đi. Rầm rầm rầm. Mọi người thấy tình thế, rối rít ý thức được lần này yêu thú mạnh, nhíu mày lại, trong nháy mắt liều chết xung phong mà đi. Tham kiến vô số chiến đấu bạo phát, bụi mờ nổi lên bốn phía, vô cùng kịch liệt. A. Trong khoảnh khắc, từng cái mới vừa bị vàng uống khỉ chiến đấu liên lụy tu sĩ không kịp đứng dậy, trong nháy mắt bị yêu thú của mình đánh kích, phát ra từng trận kêu thảm thiết. Trần Tín nơi ở. Trần Tín nhìn trước mắt liều chết xung phong vàng uống khỉ, ý muốn né tránh, lại phát hiện bốn phía đều đã chiến đấu. Hơn nữa chiến đấu rất là dày đặc, kịch liệt, một khi tuấn di đến người khác chiến đấu nơi ở né tránh, áp sẽ ảnh hưởng những người khác. Vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên năm ngón tay thành quyền, đưa mắt nhìn tới đánh vàng uống khỉ, Trần Tín biết rõ nhất thiết phải giải quyết trước mắt cái này vàng uống khỉ. Trong nháy mắt di động, trực tiếp xuất hiện tại vàng uống khỉ sau lưng, đột nhiên một quyền vung ra, khô vinh Phật quyền. Trong phút chốc, một vị Phật đà ngưng luyện mà ra, Phật quang đầy trời, trực tiếp đánh về vàng uống khỉ sau lưng. A. Vàng uống khỉ cảm thụ được sau lưng đột nhiên xuất hiện Trần Tín, hơi kinh hãi, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị đánh trúng, hét thảm một tiếng, ngã xuống đất ngất đi. Trần Tín chiến bại vàng uống khỉ, chờ đợi con thứ hai yêu thú. Lão giả thấy tình thế, trong thần sắc tràn đầy lo lắng cùng không cam lòng, trong nháy mắt cao giọng la lên. Hoa. Xem cuộc chiến mọi người đang muốn chúc mừng, trong phút chốc, bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ầm. Chỉ thấy Trần Tín thuộc cửa sắt trong nháy mắt mở ra. Một cái thân hình thật lớn, gần có 5m chiều cao, cơ thể kim long, khí tức khổng lồ sói con yêu thú, tung người nhảy một cái, tốc độ thật nhanh, bất thình lình xuất hiện ở Trần Tín bên cạnh. Một quyền vung ra, vô cùng cường đại, trực tiếp đánh về Trần Tín. Ân. Trần Tín cảm thụ được đột nhiên tới đánh khí tức, hơi kinh hãi, hắn thật không ngờ con thứ hai yêu thú đến nhanh như vậy. Những người khác không đều là đợi một đoạn thời gian sao? Sao, Kinh Long Phủ, ngươi chờ đó. Trần Tín trong tâm một hồi thầm mắng, đưa mắt nhìn trước mắt vung quyền tới đánh sói con yêu thú, trong nháy mắt ý thức được là tông sư cảnh tam trọng lang nhân. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 281, ưu việt Trần Tín. Cuồng bạo. Chân mày khẩn túc, Trần Tín mạnh mẽ một tiếng quát lên. Trong phút chốc, cuồng bạo lập tức để thăng tam trọng tu vi, tông sư cảnh tứ trọng chiến lực, thuấn di tránh thoát lang nhân công kích, quỷ đao ra, một đạo chạm. Đao thế quỷ dị, trực tiếp vạch về phía lang yêu đầu lâu, trong nháy mắt đầu lâu tách rời. chỗ khách quý ngồi, sáu vị bán thánh cường giả, nhìn trước mắt Trần Tín, rối rít kinh sợ, vừa mới Trần Tín ra chiêu, bọn hắn thấy rõ, bọn hắn thật không ngờ Trần Tín mạnh như thế. Thân mang tăng bào, một bộ cao tăng bộ dáng an cùng thần tăng đưa mắt nhìn Trần Tín, để lộ ra vô cùng thưởng thức thần sắc, bội phục nói ra, tiểu tử này rất mạnh, hơn nữa còn tu luyện Phật pháp, ta không cần ngươi nữa, Kinh Long phủ đối với hắn. Bên cạnh thân mang bạch bào, vẻ mặt nhẹ như mây gió thừa vận thượng tiên nhanh chóng ngăn cản an cùng thần tăng, nói ra, đêm qua đại phủ chủ đã vạch rõ, hoặc là trong tỉ thí giết Trần Tín, hoặc là chúng ta cưỡng chế thu hắn làm đồ, mang đi hắn. Nếu cầm chỗ tốt, liền muốn chấp hành. Thừa vận thượng tiên thản nhiên nói, A Di Đà Phật, đáng tiếc một cái lương tài rồi. An cùng thánh tăng thở dài nói, mấy người nghe vậy, rối rít lộ ra đáng tiếc biểu tình. Thật nhanh, là chỉ cái gì yêu? Ta căn bản không có thấy rõ, liền bị Tín ra giết. Xảy ra chuyện gì? Người khác cũng là muốn chờ đoạn thời gian, vì sao Trần Tín căn bản không có thời gian rảnh? Đây Kinh Long phủ là đối với Trần Tín sao? Xem cuộc chiến trên ghế mọi người căn bản không có thấy rõ ra yêu thú tới là cái gì, Trần Tín đã thắng lợi. Nhưng mặt đối không có thời gian rảnh, bất luận là không là đại chu người, đều ý thức được Kinh Long phủ tại đối với Trần Tín, rối rít vì Trần Tín kêu bất bình. Hạng Phi Long, Thủy Vân Sóng, U Quang và người khác thấy tình thế, cặp mắt trống trừng nhìn đến Trần Tín, bọn hắn cũng ý thức được Kinh Long phủ tại đối với Trần Tín. Nhưng bọn hắn thật không ngờ Trần Tín lại lợi hại như thế, trong chớp mắt liền giải quyết xong lang nhân. Vào giờ phút này, bọn hắn rối rít ý thức được, mình và Trần Tín sự chênh lệch, đột nhiên bạo phát toàn thân linh khí, bắt đầu công kích yêu thú, ý muốn thần tốc kết thúc chiến đấu. Sân bãi bên trong, Trần Tín nhìn đến lang nhân ngã xuống đất, nghe thanh âm của mọi người, chuyển thân nhìn hướng trên bầu trời lão giả, sát ý tràn đầy. Lão giả trong cảm thụ Trần Tín ánh mắt, hơi kinh hãi, hắn cũng thật không ngờ Trần Tín lại lợi hại như thế. Khóe miệng kéo một cái, không sợ hai chút nào cùng Trần Tín mắt đối mắt, khóe miệng lộ ra sát ý nụ cười. Ầm. Giữa lúc Trần Tín ngưng mắt nhìn lão giả thời khắc, đột nhiên cửa sắt âm thanh vang dội. Trong phút chốc, một vệt bóng đen nhanh chóng hướng về Trần Tín. Trần Tín cảm thụ được sát ý đánh tới, trong thần sắc tràn đầy thù hận, không có cố kỵ bóng đen, đưa mắt nhìn lão giả, trong tay quỷ đao giơ lên, làm một cái cắt cổ động tác. Lão giả thấy tình thế, khóe miệng kéo một cái, nhìn đến đi đến Trần Tín bên cạnh bóng đen, để lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trong mắt hắn, Trần Tín đã chết định. Hai người không có đối với mà nói, nhưng sát ý lại ngưng trọng dị thường. A. Giữa lúc lão giả đắc ý thời khắc, đột nhiên bóng đen hét thảm một tiếng, bỏ mình tại chỗ. Chỉ thấy Trần Tín sau lưng nhiều hơn một cánh tay, trong tay hoành đao, đánh bất ngờ, ngưng luyện đao mang, trực tiếp xóa bỏ bóng đen, một cái bọ ngựa thi thể xuất hiện. Trần Tín đã sớm đem bát tí kim cương luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Hoa, xảy ra chuyện gì? Căn bản không có tuyên bố con thứ hai giết chết, tự xuất động con thứ ba rồi. Hắn sao, Kinh Long phủ có ý gì a? Đúng vậy, lấn ta đại chu không có người sao? Mọi người thấy tình thế, căn bản không có Trần Tín giết chết con thứ ba yêu thú vui sướng, ngược lại một hồi thù hận, ồn ào. Lão giả, ngươi Kinh Long phủ chơi xấu, đúng không? Trần Tín không để ý đến mọi người nghị luận, ánh mắt thâm độc nhìn về phía lão giả, nói ra. Hừ. Lão giả nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, đồng dạng không có cố kỵ mọi người cảm thụ, tàn nhẫn nói ra, quy củ bên trong không có thời gian quy định cách nhau, cùng nhất định phải ta tuyên bố, ngươi nếu không phục, ngươi có thể rời khỏi. Được. Trần Tín nghe vậy, thần sắc vô cùng khó coi, đối mặt lão giả mà nói, hắn vô pháp phản bác. Chân mày khẩn túc, chậm rãi hướng đi cửa sắt, từng đạo khí tức phẫn nộ từ trên thân thể bùng ra, hiển nhiên là phẫn đến cực điểm. Chuẩn bị nên đón con thứ 4 yêu thú. Lão giả nhìn đến Trần Tín thân ảnh, sắc ý lăng nhiên, trong thần sắc tràn đầy nét cười âm tàn, đưa mắt nhìn phương xa thao túng đấu thú chàng người. Không tại đánh giá hiện trường mọi người, thản nhiên nói, thả ra tông sư cảnh lục trọng yêu thú. Ầm. Trong phút chốc, một mực thân hình thật lớn, cao chừng 10m, tựa như giống như xe tăng, trên đầu mọc ra một đống kim ma hùng yêu xuất hiện. Hùng yêu toàn thân khí tức nổ tung, bao phủ toàn bộ sân bãi, thật giống như muốn hủy thiên diệt địa. A. Trong phút chốc, vô số đang cùng cái khác khiêu chiến giả đối chiến yêu thú, cảm thụ được cự hùng khí tức, rồi rít phát ra một tiếng kêu gào. Hiển nhiên hùng yêu huyết mạch khí tức khiến chúng nó sợ hãi. Hoàng tộc huyết mạch cự hùng thú. Trần Tín nhìn trước mắt cự hùng thú, trong nháy mắt nhận ra, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Nhàn nhạt nhìn đến bên cạnh còn tại chiến đấu Trình Thư và người khác, nói ra, Trình Thư, Triệu Long, Bá Đao, đem yêu thú của các ngươi hướng ta bên này dẫn đến, một khi ta tại đây bạo phát chiến đấu, ngươi liền tránh ra, ta dùng dư âm giết bọn họ. Trình Thư và người khác nghe vậy, rối rít gật đầu một cái, đối mặt Trần Tín mà nói, bọn hắn từ đầu đến cuối chấp hành, ở trong mắt bọn hắn Trần Tín chính là lao đại của bọn hắn. Rối rít thân hình khẽ động, bắt đầu đem yêu thú hướng Trần Tín bên này dẫn đến, chỉ có U Quang không có làm như vậy, bởi vì hắn có niềm kiêu ngạo của hắn. Trần Tín, ngươi dám? Trên bầu trời, lão giả thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kèm được, tức giận quá to. Ta dám. Vì sao ta không dám? Trần Tín nghe vậy, chuyển thân nhìn về phía lão giả, nói ra, quy củ bên trong, không có quy định không thể loại này, nếu mà nếu ngươi có dị nghị, ngươi có thể lấy tiêu tàn tỷ thì a.
Xuyệt.
Mọi người nghe Trần Tín mà nói, một hồi hưng phấn, thực lực mạnh mẽ phản kích, rồi rít hướng về phía lao giả một hồi rêu cợt.
Ngươi.
Lao giả nghe vậy, trong nháy mắt cứng họng, nghe bốn phía bách tính hít hà, mặt đỏ tới mang hai.
Hừ.
Trần Tín thấy tình thế, lạnh rên một tiếng, lộ ra tựa như cười mà không phải cười nụ cười, chuyển thân nhìn về trước mắt cự hùng tay thú, chuẩn bị chiến đấu.
Tiểu tử, ngươi là tại miệt thị ta.
Cự hùng thú nhìn đến Trần Tín không có chút nào tu vi trạng thái, cau mày, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ.
Miệt thị.
Trần Tín nghe vậy, không có nói nhiều, dừng một chút, nhìn đến Trình Thư và người khác tiếp cận, ý thức được thời cơ đã đến.
Hây a.
Một tiếng quát lên, thân hình khẽ động, hướng về cự hùng thú, trong tay quỷ đao không ngừng đong đưa.
Ân.
Trình Thư và người khác thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được Trần Tín muốn ra chiêu, nhíu mày lại, rồi rít nhanh nhanh rời đi, tránh né. Quỷ đao kết cục trạng thái, Kình Thiên Trần Tín thấy tình thế, mạnh mẽ một tiếng quát lên, chỉ một thoáng, quỷ đao hóa thành 100m cự nhận.
Nhất đao chạm.
Thật lớn lưỡi đao thi triển nhất đao chạm, quỷ dị xẹt qua sân bãi, trong phút chốc, quỷ đao nơi đi qua, toàn bộ yêu thú đầu lâu rơi xuống đất.
Hảo, hảo, hảo.
Lão giả thấy tình thế, giận quá mà cười, sắc ý ngưng luyện nhìn đến Trần Tín, tức giận nói ra, nếu ngươi muốn giúp bọn hắn, ta liền để ngươi giúp, ta xem ngươi mạnh bao nhiêu, có thể giúp bao nhiêu người.
Đại Chu Trình Thư.
Chiến thắng con thứ 2 yêu thú, Trần Tín chiến thắng con thứ 4 yêu thú. Lão giả tức giận hét lớn, thả ra tông sư cảnh cửu trọng yêu thú. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 282, ngược sát tông sư cửu trọng yêu thú.
Rầm rầm rầm.
Trong phút chốc, 10 đạo cửa sắt trực tiếp mở ra, trong nháy mắt từng luồng khí tức cường đại sôi trào mãnh liệt mà ra, bao phủ toàn bộ sân bãi, để cho người hoảng sợ không thôi.
Thật mạnh, đây là muốn giết chết Tín gia sao?
Không phải nói ngẫu nhiên sao?
Ngẫu nhiên, quy tắc là Kinh Long phủ chế định, hắn nói là ngẫu nhiên chính là ngẫu nhiên.
Nếu ngươi không đồng ý, lại lần nữa thả ra cũng là đẳng cấp này yêu thú.
Sao, ta hiện tại cũng bội phục các ngươi Đại Chu Trần Tín, Ngưu.
Nếu là hắn có thể sống qua lần này, ta về sau cũng gọi là hắn Tín gia.
Vậy ngươi gọi định?
Mọi người thấy một màn trước mắt, rối rít một hồi thảo luận.
Tín ca, làm được hả?
Triệu Long, Trình Thư và người khác cảm thụ được sau cửa sắt khí tức cường đại, rối rít vọt tới Trần Tín bên cạnh, lo lắng dò hỏi.
Kinh Long phủ bên trong.
Các hoàng đế nhìn đến một màn trước mắt, rối rít lộ ra thán phục thần sắc, nhìn một chút bên cạnh, thần sắc cực độ khó coi Đại Chu hoàng đế, không dám nói chuyện, bọn hắn biết rõ Đại Chu hoàng đế nổi giận.
Hô.
Đại Chu hoàng đế mặt đầy nộ khí, rũ thấp đầu lâu, không chút nào che giấu tu vi của chính mình, từng đạo bán thánh cảnh khí tức không ngừng phóng thích, bao phủ toàn bộ Kinh Long phủ.
Quá phận.
Đại Chu hoàng đế gầm lên giận dữ, đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt khí thế bạo phát, bốn phía vô số trần thiết tiên diệt thành tro.
Ân.
Tam phủ chủ thấy tình thế, tống tinh sáng chói hôm nay vẫn còn tại Trần Tín trong tay, đây là hắn Kinh Long phủ từ trước tới nay sỉ nhục, hôm nay Đại Chu hoàng đế còn dám tại hắn Kinh Long phủ nổi giận, há có thể để cho hắn được như ý. Trong nháy mắt bạo phát khí tức, chống đỡ Đại Chu hoàng đế.
Ân.
Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, sắc ý lăng nhiên nhìn về phía Tam phủ chủ, thật lâu rằng co, đưa mắt nhìn Đại phủ chủ, thản nhiên nói, Văn Thành Lâm, ngươi không phải phong Trần Tín vì ngươi con thứ 12 sao?
Ngươi bây giờ cư nhiên.
Con thứ 12?
Tam phủ chủ nghe vậy, không đợi Văn Tu Viễn hồi âm, trực tiếp chen vào nói ra, hắn Trần Tín xứng sao?
Hừ. Đại Chu hoàng đế nghe vậy, không để ý đến Tam phủ chủ, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn Văn Thành Lâm, nói ra, nói một chút đi, ngươi là ý gì?
Văn Thành Lâm nghe vậy, vẫn mắt màu lạnh tanh, không nói gì, ngồi ở nguyên định, không nhúc nhích nhìn chằm chằm hình chiếu.
Hừ. Tam phủ chủ nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, khinh bỉ nhìn Đại Chu hoàng đế một cái.
Nhận lấy Đại Chu hoàng đế mà nói, trả lời, bất luận ban đầu các ngươi làm sao, nhưng Đại phủ chủ thủy chung là Kinh Long phủ phủ chủ, muốn vì Kinh Long phủ lo nghĩ,
phải không?
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, nhìn đến không nhúc nhích Văn Thành Lâm, sắc mặt tựa như hàn băng một dạng, nói ra, ngươi cũng nghĩ như vậy.
Nhưng mà Văn Thành Lâm lại từ đầu đến cuối không có để ý tới Đại Chu hoàng đế.
Ha ha.
Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, cười lạnh hai tiếng, đưa mắt nhìn Văn Thành Lâm, thật lâu không nói gì.
Đấu thú chàng bên trong.
Mọi người thấy đấu thú chàng bên trong Trần Tín và người khác, rối rít rất là lo âu Trần Tín, vẻ mặt khẩn trương, nín thở, không nói gì.
Trần Tín cảm thụ từ bốn phía tới đánh tông sư cảnh cửu trọng yêu thú khí tức, khóe miệng kéo một cái, lộ ra cười nhạt để cho, chuyển thân nhìn hướng trên bầu trời lão giả, thản nhiên nói, muốn chơi, đúng không?
Ta tiếp với ngươi.
Hừ.
Lão giả nghe vậy, sắc ý lăng nhiên, lạnh rên một tiếng, không nói gì.
Lặng lặng nhìn Trần Tín, hắn không tin đối mặt tông sư cảnh cửu trọng yêu thú, Trần Tín còn có thể chiến thắng.
Trần Tín thấy tình thế, lập tức không để ý lão giả, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến bên cạnh mình, rất là sợ hai Trình Thư và người khác, thản nhiên nói, các ngươi thối lui đến đằng sau ta.
Ờ.
Trình Thư và người khác thấy tình thế, nhíu mày lại, lo âu nhìn một chút Trần Tín.
Thấy Trần Tín trong lòng có dự tính, rồi rít tung người nhảy một cái, hướng về Trần Tín sau lưng chạy đi. Trần Tín thấy tình thế, trong tay quỷ đao ngăn lại, bước vào trạng thái chiến đấu, chuẩn bị chặn đánh. A a a. Bất ngờ, 10 con khí tức cường đại vô cùng, cùng bạo vô cùng yêu thú đi ra cửa sắt. Có bạo long, có cự tinh, có giả hổ. Từng cái thân hình thật lớn, khí tức cường đại nhấc lên vô biên cảm giác ngột ngạt, để cho người hoảng sợ không thôi. Rầm rầm rầm. Vô số khiêu chiến giả trước người yêu thú, cảm ứng 10 chỉ khí tức của yêu thú, rồi rít hoảng sợ chạy trốn chết, căn bản không quản trước mắt khiêu chiến giả. Đây là bắt nguồn từ huyết mạch kinh hoàng. Ngậy. Mọi người thấy tình thế, rồi rít một hồi kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Đang khi mọi người thán phục thời khắc, trong phút chốc, 10 con yêu thú tựa như lợi kiếm một dạng, lôi cuốn đến vô biên khí tức hướng về Trần Tín. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ đấu thú chẳng tựa như muốn sụp đổ một dạng. Mọi người thấy càng ngày càng tới gần yêu thú, rồi rít nín thở, hiện trường yên lặng như tờ, không có một không thành Trần Tín đổ mồ hôi hột. Đi chết đi. Lão giả lơ lửng giữa trời, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cười rất là thoải mái, thật giống như Trần Tín đã tử vong. Bốn tay kim cương. Trần Tín nhìn đến liều chết xung phong 10 con yêu thú, trong nháy mắt hóa thân bốn tay kim cương, mỗi một cánh tay đều nắm lấy một cái hoành đao. Mãnh hổ xuất động, bạch hổ hiên trảo, nộ hổ rung trời, hắc hổ đào thơm. Tập trung trong đó một cái tông sư cảnh cửu trọng yêu thú, bốn cái tay cánh tay đồng thời vung lên. Trong phút chốc, bốn đạo đao mang ngưng luyện, mãnh hổ gào thét mà ra, lôi cuốn vô biên khí thế, một cái tiếp tục một cái, tựa như giống như sao băng đập về phía yêu thú. Cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, đặc biệt là cuối cùng một đạo, bạo phát ra vương giả cảnh chiến lược một. Ầm. Trong phút chốc, đao mang đánh vào yêu thú trên thân, trong nháy mắt bùng nổ ra một hồi nổ vang. A. Một tiếng bi thống âm thanh thảm thiết vang dội, trong nháy mắt tông sư cảnh cửu trọng yêu thú bị chia ra làm hai, ngã xuống đất bỏ mình. Đây. Xem cuộc chiến mọi người thấy tình thế, rồi rít ngạc nhiên một hồi, khó tin nhìn đến Trần Tín, bọn hắn thật không ngờ Trần Tín lại cường đại như thế. Làm sao có thể? Lão giả thấy tình thế, cặp mắt trống trừng, tràn đầy khó có thể tin, kinh hô một tiếng, khẩn trương nhìn về phía Trần Tín, một hồi đau lòng. Tông sư cảnh cửu trọng yêu thú có thể ngộ nhưng không thể cầu, mỗi bắt một cái đều muốn trả giá rất lớn, vô cùng chân quý. Giết một cái thiếu một chỉ. Nhìn đến Trần Tín y muốn lần nữa ra chiêu, lão giả ngũ quan vặn mèo, mạnh mẽ một tiếng quát lên, "Trần Tín, ngươi dừng lại cho ta." Trần Tín nhìn trên mặt đất ngã xuống đất tông sư cửu trọng yêu thú, khóe miệng kéo một cái, để lộ ra nụ cười khinh thường. Mình thiên nguyên cảnh thời kỳ, là có thể để cho hắc hổ đạo tâm phát ra vương giả cảnh đỉnh phong thực lực, huống chi bây giờ thế nào? Nếu mà không phải mới vừa mình cố ý để cho ác quỷ Trành quỷ suy yếu, hắc hổ đào tâm nhất định sẽ bùng nổ ra bán thánh cảnh chiến lực. Suy nghĩ, Trần Tín nghe trên bầu trời lão giả mà nói, không để ý đến, đột nhiên bốn cái tay cánh tay khẽ động, trong phút chốc hắc hổ đào tâm hiện thân. Mãnh hổ ngưng luyện, trong nháy mắt bổ nhào về phía trong đó một con yêu thú. A, lại là một mực yêu thú âm thanh thảm thiết vang dội, trong nháy mắt chết thảm trong đó. Hoa, lại chết một con. Mọi người thấy tình thế, trong nháy mắt bùng nổ ra vô biên tiếng hoan hô, không có một không thành Trần Tín giết chết yêu thú vui mừng khôn xiết. Hắc hổ đào tâm. Trần Tín thấy tình thế khỏe miệng trầm xuống, lại tập trung một mực yêu thú, lại là một đào. A. Lại một con tông sư cửu trọng yêu thú kêu thảm thiết ngã xuống đất. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 283, nhất thiết phải giết Trần Tín. Đây. Trên bầu trời, lão giả thấy tình thế, chố mắt nghẹn họng, ánh mắt lấp lánh nhìn đến Trần Tín, thần sắc vô cùng khó coi, không thể để cho Trần Tín tiếp tục đánh tiếp. Thở hổn hển, quát to, "Trần Tín, ngươi dừng lại cho ta, có nghe thấy không, ngươi dừng lại cho ta." Hắc hổ đào tâm. Hắc hổ đào tâm. Hắc hổ đào tâm. Trần Tín nghe lão giả thanh âm tức giận, càng ngày càng hưng phấn, không ngừng ra chiêu, trong nháy mắt mấy đạo đao mang ngưng luyện, mạnh mẽ hổ phát giết, hướng về yêu thú. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, vô số bụi mờ bạo phát, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem bốn phía toàn bộ đấu thú chàng chìm ngập. Hoa. Nhìn trên chiến đài mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi thán phục, vui vẻ ra mặt nhìn về phía bụi mờ, mong đợi kỳ tích đản sinh. Một lát sau, bụi mờ chậm rãi tàn đi, trong lúc mơ hồ, chỉ thấy Trần Tín một thân một mình đứng lên giữa sân, bên cạnh yêu thú rối rít ngã xuống đất tử vong. Hoa. Mọi người thấy tình thế lần nữa một tiếng hô to. Trần Tín. Lão giả thấy tình thế, trong nháy mắt nộ phát trùng thiên, giận đến há hốc mồm cứng lưỡi, nói ra, ngươi lại dám toàn bộ giết. Hừ. Trần Tín nghe vậy, chậm rãi đi ra bụi mờ, nhàn nhạt đưa mắt nhìn lão giả, nói ra, không, giết, chẳng lẽ còn muốn giữ lại hết năm sao? Ngươi. Lão giả nghe vậy, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi có biết những cái kia đều là tông sư cảnh cửu trọng yêu thú, vô cùng chân quý. Không chơi nổi, ngươi có thể lấy tiêu tàn tỉ thí a. Trần Tín khinh thường nhìn đến lão giả, khoe miệng kéo một cái, nhìn vòng quanh cửa sắt nơi ở, đối với lão giả nói ra, tiếp tục, thả ra yêu thú của ngươi đi. Vừa nói, Trần Tín dừng một chút, tiếp tục nói, còn nữa, thuận tiện nói cho ngươi biết một tiếng, tông sư cảnh cửu trọng ở chỗ này của ta không đáng chú ý. Đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Ngươi. Lão giả nghe vậy, vô cùng phẫn nộ, một hồi cắn răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Tín, thật giống như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống. Còn có. Trần Tín cảm thụ được lão giả sát ý, hơi há mồm, liếm môi một cái, sát ý lăng nhiên nói ra, không muốn mưu toan ám toán ta, nếu mà ngươi không tuân theo quy củ, đừng trách ta cũng không tuân theo quy củ, ngươi chính là một cái vương giả cảnh ngũ trọng tu sĩ, ta cũng có thể tùy tiện giết chết. Ngươi. Lão giả nghe vậy, tức bực dậm chân, ánh mắt hoảng sợ nhìn đến Trần Tín, thật lâu không nói. Đúng là Trần Tín có thể giết hắn, vừa mới công kích chiến lược chính là vương giả cảnh đỉnh phong. Sau đó làm sao bây giờ? Lẽ nào phái ra vương giả cảnh yêu thú? Lão giả không dám quyết định, thần sắc khẽ động, trong nháy mắt truyền âm Kinh Long phủ tam phụ chủ. Kinh Long phủ bên trong. Kinh Long phủ ba vị phụ chủ nhìn đến Trần Tín giết 10 con tông sư cảnh yêu thú, từng cái sắc mặt vô cùng khó coi, trong quy tắc quy định, chỉ có thể xuất động tông sư cảnh cửu trọng yêu thú. Nếu như bây giờ phóng xuất ra vương giả cảnh yêu thú, ắt sẽ dẫn tới hoành động. Hơn nữa vương giả yêu thú hiển nhiên cũng không phải Trần Tín đối thủ. Làm sao bây giờ? Nghe lão giả truyền âm, ba vị phủ chủ không hẹn mà cùng, cẩn thận hai mắt nhìn nhau một cái, trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi biện pháp. Trong sân các hoàng đế thấy tình thế, rối rít vẻ mặt kinh ngạc, khó tin nhìn đến Trần Tín, bọn hắn thật không ngờ Trần Tín cư nhiên mạnh như vậy, thậm chí có cùng bọn họ đánh một trận năng lực. Duy chỉ có Đại Chu hoàng đế nở nụ cười, không khỏi rất là bội phục Trần Tín, nghĩ không ra Trần Liệt Hổ đao pháp bị Trần Tín như thế sử dụng, nhất định chính là hoàn mỹ không một tì vết. An tĩnh, tất cả mọi người đều không nói gì. Đại phủ chủ. Đương nhiên, bên cạnh Đại Nguyên hoàng đế than dài một tiếng, đưa mắt nhìn trên đài cao Văn Thành Lâm, nói ra, Trần Tín quá mức nghịch thiên, nhất thiết phải đặc thù đối đãi, nếu không căn bản là không có cách khảo nghiệm ra Trần Tín thực lực chân thật. Quá nghịch thiên. Văn Thành Lâm nghe vậy, trong ánh mắt mạnh mẽ thoáng qua một đạo bóng tối mang, hắn biết rõ Trần Tín trước mắt sử dụng chính là Liệt Hổ đao pháp này chỉ có thể Trần gia huyết mạch người sử dụng. Nhưng muốn thi triển chiêu thứ tư, biết bao khó. Nghĩ không ra Trần Tín cư nhiên khéo như thế tuyệt không ngừng thi triển. Không thể mặc cho Trần Tín trưởng thành. Nhất thiết phải triệu hồi ra có thể thi triển bán thánh cấp chiến lược yêu thú, thực hành hàng duy đả kích. Hừ. Phù Linh nhìn đến Văn Thành Lâm suy tư, chân mày khẩn túc, đưa mắt nhìn Đại Nguyên hoàng đế, sắc ý lăng nhiên nói ra, nếu mà chiếu theo ngài nói như vậy, thế giới này thiên tài quá nhiều, đều có thể vượt cấp, có phải hay không ta cũng có thể hàng duy đả kích. Nghe nói các ngươi Đại Nguyên cũng có mấy cái có thể bùng nổ ra vương giả cảnh chiến lược thiên tài. Phù Linh sắc ý lăng nhiên nói ra, xem ra lần sau ta liền có thể xuất thủ giết bọn họ. Ngươi dám? Đại Nguyên hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, sắc ý lăng nhiên đưa mắt nhìn Phù Linh, đây là tỷ thí, không phải ngày thường. Có sự khác biệt sao? Phù Linh nghe vậy, trực tiếp hỏi ngược lại. Có sự khác biệt sao? Đương nhiên là có. Ngọc Vũ Vương triều hoàng đế nghe vậy, nhận lấy Phù Linh mà nói, cứu hận nói ra, Phù Linh, ngươi bất ở chỗ này ngang ngược không biết lý lẽ, uy hiếp người khác. Nếu mà ngươi hàng duy đã kích, ngươi không ngại thử xem. Ngọc Vũ hoàng đế tức giận nhìn về phía Phù Linh, phẫn nộ quát, ngươi nhất ngộng thiên tài cũng không ít, ta cũng muốn sát sát. Ha ha. Phù Linh nghe vậy, khinh thường nhìn về phía Ngộng Vũ hoàng đế nói ra, ngươi có thể xông vào một lần càn khôn tháp thử xem, có thể đi vào tùy ngươi giết. Ngươi. Ngộng Vũ hoàng đế nghe vậy, trong nháy mắt giận không kìm được, nhưng lại không thể làm gì. Đại phủ chủ. Phù Linh nhìn đến Ngộng Vũ hoàng đế tức giận thần sắc, khinh thường lạnh rên một tiếng, nhìn về trên đài cao Văn Thành Lâm, quả quyết nói ra, nếu mà Kinh Long phủ nhất định phải nắm ý như này, vậy liền đừng trách ta Phù Linh từ nay về sau không tuân theo quy củ. Chớ quên. Phù Linh vừa nói, nhìn vòng quanh bốn chu Ngộng Vũ hoàng đế và người khác, nói ra, ta nhất ngộng bị ức hiếp rồi mấy ngàn năm, ta cũng muốn báo thù. Nếu như có thể giết sạch một đời mới tất cả mọi người. Ngộng cung hoàng đế và người khác nghe vậy, rối rít đứng lên, giận không kèm được quát to, Phù Linh, ngươi dám, ngươi không có tin, chúng ta bây giờ liền giết ngươi. Các ngươi có thể tới thử xem. Phù Linh nghe vậy, khinh thường nhìn đến mấy người, nói ra, ngươi. Ngộng Vũ và người khác nhìn đến Phù Linh bình tĩnh như thường biểu tình, thần sắc luống cuống, lẽ nào hắn đem Càn Khôn Tháp mang tại bên cạnh, không lẽ à? Càn Khôn Tháp muốn thủ hộ nhất ngộng. Tại sao phải làm như vậy? Văn Thành Lâm nghe Phù Linh mà nói, thản nhiên nói, Trần Tín cùng các ngươi nhất ngộng không có chút quan hệ nào, vì sao nhất định phải làm như vậy? Bởi vì, Phù Linh biết không có thể bại lộ Trần Tín, quả quyết, nói ra, bởi vì ta không nhìn nổi khi dễ như vậy người, năm đó ta nhất ngộng chính là loại này bị khi dễ. Cho nên, ngươi có cừu hận đúng không? Hận ta Kinh Long phủ ban đầu không có cho các ngươi chủ trì công đạo. Văn Thành Lâm lạnh lùng nhìn về phía Phù Linh, trong khoảnh khắc từng đạo sát ý bổ nhào về phía Phù Linh. Để cho Phù Linh trong nháy mắt cảm giác tựa như rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân không ngừng run rẩy, sợ hãi nhìn đến Văn Thành Lâm, theo bản năng nói ra, thật mạnh. Bán thánh quả nhiên khác nhau. Ầm. Bên cạnh Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, trong nháy mắt giận không kìm được, người khác sợ Văn Thành Lâm, hắn cũng không sợ, đột nhiên vung tay lên, đánh tan uy áp, đưa mắt nhìn Văn Thành Lâm, nói ra, không nên quá qua. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 284, Man Yêu. Quá đáng. Văn Thành Lâm nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nói ra, nơi này là Kinh Long Phủ, là ta quyết định. Hừ. Văn Thành Lâm sát ý tràn đầy nhìn về phía Đại Chu Hoàng đế, lạnh rên một tiếng, nhìn về hình chiếu bên trong lão giả. Không tị hiểm chút nào, trực tiếp truyền âm, nói ra, thả ra Man Yêu đối phó Trần Tín. Đem còn dư lại tuyển thủ cắt đứt, những người khác bình thường tỉ thí. Thiên tài tự nhiên phải có thiên tài sự khác biệt. Đấu thú chàng bên trong. Xảy ra chuyện gì còn không bắt đầu. Không rõ, có thể là Tín gia quá mức nghịch thiên, tông sư cựu trọng yêu thú đều không thể làm gì, nhất định chính là tỉ thí bụt, Kinh Long Phủ người muốn thương lượng một chút, làm sao bây giờ? Hừm, rất có thể, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế nhân vật nghịch thiên. Đám khán giả nhìn lên bầu trời bên trong lão giả, không ngừng nghị luận ầm ĩ. Ân. Nóng nảy chờ đợi lão giả, đột nhiên nghe thấy đại phủ chủ truyền âm, hơi kinh hãi, lập tức lộ ra sát ý nụ cười. Đưa mắt nhìn Trần Tín, hắn biết rõ Trần Tín tiếp theo chắc chắn phải chết. Man Yêu chính là hắn Kinh Long Phủ vương giả cảnh yêu thú mạnh nhất, đã từng cảnh giới cao bao nhiêu không biết. Ngược lại cảnh giới hiện tại tuột xuống đến vương giả cảnh rồi, nhưng như cũ vô cùng cường đại, cho dù là đại phủ chủ mấy người cũng không dám coi thường. Vì vây khốn hắn, đại phủ chủ thậm chí cầu đến hoặc tâm giáp đem khống chế, đem bao vây Kinh Long Phủ. Ầm. Cánh tay vung lên, trong khoảnh khắc, một cổ lực lượng cường đại, đem Trình Thư và người khác bao quanh, đưa tới mình thuộc trước cửa sát. Trong khoảnh khắc, một đạo cường đại quang ảnh xuất hiện, đem Trần Tín cùng mọi người phân cách, trói buộc được một khối cũng không là rất lớn địa phương. Đây là phải để cho Tín gia đơn độc tác chiến. Nhưng loại này trói buộc Tín gia căn bản là không có cách phát huy ra bình thường tại nghệ a. Như thế không gian chật hẹp chiến đấu, Tín gia lâm uy. Mọi người thấy quang ảnh, không ngừng nghị luận ầm ĩ. Trần Tín giết chết con thứ 5, Trình Thư, Bá Đạo. Giết chết chờ 3 cái, chờ đợi tiếp theo chỉ. Lão giả cao thâm tuyên bố. Ầm. Trong phút chốc, Trình Thư trước mặt mấy người cửa sắt rối rít mở ra, từng cái cự thú lao ra, trong nháy mắt chiến đấu bạo phát. Nhưng mà Trình Thư mấy người yêu thú đã khôi phục bình thường, chính là một cái tông sư cảnh nhất trọng yêu thú. Trần Tín thấy tình thế, không để ý đến, thật chặt nhìn về phía trước người mình cửa sắt, để lộ ra vô cùng cẩn thận thần sắc. Vào giờ phút này, Trần Tín cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, bởi vì Trần Tín có thể cảm nhận được sau cửa sắt có một cổ cường đại vô cùng yêu thú xuất hiện. Khí thế khắp trời, chỉ là người bình thường căn bản không cảm giác được mà thôi. Tình hình như thế, chỉ có hóa hình đại yêu tài sẽ xuất hiện. Rầm rầm rầm. Thời gian chậm rãi trôi qua, sau cửa sắt chậm rãi xuất hiện một người cao 7 thước, toàn thân bọc quanh sắt lá yêu thú. Yêu thú khí tức khổng lồ, mỗi đi một bước đều tựa như cự sơn di động một dạng, từng cái dấu chân thật sâu ánh xuống mặt đất. Vương giả cảnh cửu trọng. Trần Tín nhìn trước mắt bị sắt lá bọc quanh yêu thú, vô pháp nhận ra bộ dáng. Nhưng tu vi như thế cùng như thế khí tức căn bản không xứng đôi, hiển nhiên đối phương là cảnh giới tuột xuống qua. Nhìn đến yêu thú đỏ bừng ánh mắt, Trần Tín biết rõ, yêu thú thân khoác thiết giáp tại khống chế tâm trí của hắn, nếu không mạnh mẽ như vậy yêu thú, muốn chạy trốn, Kinh Long Phủ căn bản không phải đối thủ. Nhìn đến đi ra yêu thú, Trần Tín mi mắt rũ thấp, trong thần sắc tràn đầy cẩn thận, con yêu thú này mạnh đến mức không còn gì để nói. Đây là yêu thú là cái gì? Khí tức này có gì đó quái lạ? Cảm giác không giống nhau. Các ngươi Kinh Long Phủ người địa phương gặp qua không có? Không có, cho tới bây giờ không có. Trên khán đài, mọi người thấy yêu thú xuất hiện, rồi rít cảm giác trước mắt yêu thú có chỗ khác nhau, nhưng lại không nói ra được bất đồng nơi nào, ngược lại rất mạnh. Đây, ghế khách quý bên trong, Thừa Vận Tiên Tôn và người khác nhìn trước mắt yêu thú, đều lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Không ngừng nuốt nước miếng, bọn hắn có thể cảm giác được rõ rệt, con yêu thú này cho dù là bọn hắn đối mặt, cũng là sản sản với nhau. Ôi, mấy người thấy tình thế, không khỏi than dài một tiếng, thay Trần Tín cảm thấy thương tiếc. Kinh Long Phủ. Ngươi. Đại Chu Hoàng đế nhìn trước mắt yêu thú, lộ ra vô biên vẻ hoảng sợ, tức giận nhìn hướng Văn Thành Dừng, nói ra, nhất định phải làm hết sao. A. Văn Thành Lâm nghe vậy, cười khẽ hai tiếng, không có trực tiếp hồi âm, nói ra, đây là Trần Tín con thứ 6 yêu thú, nếu mà hắn vượt qua, phía sau hai cái hắn không cần chiến đấu. Ngươi. Đại Chu Hoàng đế nghe vậy, hắn biết rõ Văn Thành Lâm quyết tâm muốn động Trần Tín, tức giận nhìn Văn Thành Lâm một cái, thần sắc biến đổi, trực tiếp chuyển thân đi ra đại điện nhóm. Mọi người thấy Đại Chu Hoàng đế rời khỏi. Rồi rít lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, bọn hắn rất là tình nguyện nhìn thấy Trần Tín chết. Hô! Bên cạnh Phù Linh thấy tình thế, bất động thanh sắc, nhưng trong lòng rất là gấp gáp, không ngừng cảm ứng Nhất Mộng Vương Triều Càn Khôn Tháp. Tín ra! Nhất Mộng Vương Triều bên trong Càn Khôn Tháp khí linh nguyên bản chính đang ngủ say, vừa nghe Phù Linh triệu hoán, đột nhiên kinh sợ, không ngừng kêu lên Trần Tín danh tự. Bạo phát khí thế, vọt thẳng ra Nhất Mộng Vương Triều, hoảng sợ toàn bộ Vương Triều bách tính một hồi kinh hoàng, rồi rít cho rằng Càn Khôn Tháp lại muốn đi đánh nhau. Đấu thú chàng bên trong. Yêu thú lạnh lạnh nhìn trước mắt Trần Tín, đột nhiên khẽ động, tung người nhảy lên, trực tiếp đánh út về phía Trần Tín, đấm ra một quyền. Không có một chút võ kỹ khí tức, nhưng lại vô cùng cường đại, nắm đấm va chạm không khí, bùng nổ ra một hồi hỏa diễm. Tựa như lưu tinh hỏa vũ một dạng đánh về Trần Tín. thật mạnh, thật nhanh. Trần Tín nhìn đến tới đánh năm đấm, thần sắc đại biến, ý thức được không thể ngăn kháng, trực tiếp thuấn di né tránh. Yêu thú nhìn đến Trần Tín biến mất, thật giống như rất khinh thường Trần Tín thân pháp một dạng, không có phản ứng chút nào, thẳng tắp mặc cho năm đấm oanh kích trên mặt đất. Ầm. Một tiếng bạo tạc ầm ầm vang dội. Trong phút chốc, đất rung núi chuyển, mặt đất trực tiếp đánh ra một cái hố sâu to lớn, đầu thú chẳng không ngừng rung động, vô số kiến trúc bắt đầu nứt ra, thật giống như muốn rơi xuống. Xảy ra chuyện gì? Một chiêu, căn bản không có ra võ kỹ, liền mạnh như vậy. Ta tin ra Lâm Uy. Làm sao bây giờ a? Kinh Long Phủ trực tiếp không nói quy tắc. Hiện tại đâu để ý những này a, các ngươi nhìn, đây đấu thu chẳng có thể hay không đổ a. Người đang xem cuộc chiến nhóm thấy tình thế, rồi rít một tràng thốt lên, khó tin nói ra. Ông ngong ngong. Mọi người ở đây kinh hô sau khi, đấu thu chẳng chót đỉnh bên trên, đột nhiên xuất hiện thành trên ngàn trăm, trong tay pháp trượng trận pháp sư. Thiên địa càn khôn, cắt đứt. Trận bọn pháp sư nhìn đến Trần Tín cùng yêu thú chiến đấu sân bãi, đột nhiên vung tay lên. Trong nháy mắt vô số quang ảnh rơi vào Trần Tín chiến đấu trường mà, trong nháy mắt tại toàn bộ sân bãi bên trong, thi triển vô số trận pháp, phòng ngự Trần Tín cùng yêu thú chiến đấu. Sân bãi bên trong, Trần Tín nhìn đến yêu thú công kích, chân mày khẩn túc, lắc lắc đầu, ý thức được đối phương thật sự là quá mạnh mẽ. Cảm ứng trên bầu trời trận pháp, hiển nhiên trận pháp đem chọn cái không gian ngăn cách, đang bảo vệ chiến đấu dư âm không bị thương cùng những người khác đồng thời, cũng để cho mình vô pháp bùng nổ ra vạn trượng kim cương. Kinh Long Phủ, ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ khiến các ngươi hảo nhìn. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 285, Mandu. Hey a. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên, yêu thú quát lên, lần nữa bay cao rơi xuống, hai tay nắm quyền, hướng về Trần Tín. Ông ngong. Trần Tín thấy tình thế, chân mày khẩn túc, lần nữa thuấn di tránh thoát công kích. Ẩm. Mặt đất không ngừng dao động, một cái hố sâu xuất hiện lần nữa. Rầm rầm rầm. Theo sau đó, yêu thú không ngừng công kích, Trần Tín không ngừng tránh né. Chỉ thấy quang ảnh bên trong hai người không ngừng dao động, mặt đất vô số hố sâu xuất hiện, thủng trăm ngàn lỗ. Hố sâu không ngừng bị yêu thú oanh kích, càng ngày càng sâu, có gần trăm mét. Đây. Mọi người thấy quang ảnh bên trong cảnh tượng, chố mắt nghẹn họng, không biết nên nói cái gì, chỉ cảm thấy đích thực quá đáng sợ, Mục Lăng Lăng đứng sừng sững tại chỗ. Tốc độ của ngươi rất nhanh, không phải cái thế giới này công pháp. Giữa lúc Trần Tín tập trung tinh thần né tránh thời khắc, đột nhiên yêu thú cặp mắt khôi phục kiên tĩnh, dừng lại công kích, nhàn nhạt đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra: "Ân." Trần Tín nghe yêu thú âm thanh, đột nhiên kinh sợ, trong thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thanh âm này rất giống như đồ đệ mình Mandu âm thanh. Nhưng Mandu là mình đời thứ 9 đồ đệ, là Man yêu nhất tộc hoàng giả, không chỉ thực lực mạnh mẽ, chủng tộc cũng cường đại dị thường, nhất định đã phi thăng, không thể nào xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn chìm đắm vào tình cảnh như vậy. Dừng một chút, Trần Tín đưa mắt nhìn yêu thú, do dự rất lâu, vẫn là nói, tu vi của ngươi chạy xuống, đúng không? Ta không biết. Yêu thú nghe vậy, trực tiếp cùng Trần Tín hàn huyên, nói ra: "Ta bị cái này hoặc tâm giác khống trụ, quên mất rất nhiều thứ. Nếu mà có thể, ta có thể giúp ngươi mở ra." Trần Tín nghe vậy, thản nhiên nói: "Không mở ra." Yêu thú nghe vậy, chân mày khẩn túc, thản nhiên nói: "Đây là linh khí thượng phẩm hoặc tâm giác, trong đó trộn thượng giới đồ vật, lấy ngươi thực lực căn bản là không có cách làm được. Ngươi ngoại trừ tốc độ nhanh, những phương diện khác không có bất kỳ ưu thế, ta chỉ là hiếu kỳ thần pháp của ngươi, cho nên ngừng lại. Nếu mà ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay." Yêu thú ngay thẳng nói ra: "Không thử một chút?" Trần Tín nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy nghi ngờ, càng nghe yêu thú âm thanh, càng thấy được là Mandu, nhưng từ đầu đến cuối không dám xác định, ý muốn nói chuyện, lại bị lao giả đánh gãy. "Ngươi xảy ra chuyện gì? Còn chưa động thủ?" Lao giả nổi ở trên cao bên trong, nhìn đến yêu thú không có xuất thủ, thậm chí còn cùng Trần Tín hàn huyên, trong nháy mắt giận không kèm được. "A." Lao giả dứt lời, yêu thú đột nhiên thống khổ ôm đầu kêu thảm thiết, thân thể không tự chủ được gãi mộ, hiển nhiên thống khổ muôn phần. "Hây a." Đột nhiên, yêu thú đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn về phía Trần Tín, cặp mắt lần nữa đỏ bừng, thần sắc thống khổ muôn phần, thật giống như ý muốn đem Trần Tín mau sớm giải quyết, kết thúc thống khổ. "Ân." Trần Tín thấy tình thế, cảm thụ được yêu thú sát ý, đột nhiên kinh sợ, ngẩng đầu nhìn về phía lão giả, ý thức được là lão giả đang thao túng. "Ầm." Yêu thú thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện Trần Tín, một quyền vung ra. Bạo phát võ kỹ, chỉ một thoáng, không khí nổ tung, ánh lửa vang khắp nơi, trực tiếp bao phủ toàn bộ trận pháp không gian, căn bản không chỗ có thể trốn. "Hoa." "Thật mạnh." Tín ra bại. Ta không phục. Mọi người thấy tình thế, rồi rít lộ ra hoảng sợ chi sắc, không ngừng kêu gào. "Hừ." Lão giả nghe mọi người nghị luận, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, những người dân này tính là gì, chỉ cần có thể giết Trần Tín, so sánh cái gì cũng tốt. Kinh Long phủ bên trong. Đại phủ chủ nhìn đến một màn trước mắt, trong nháy mắt than dài một tiếng, xuất động vương giả cảnh yêu thú, nhất định sẽ dẫn tới chỉ trích, nhưng chỉ cần Trần Tín cái chết, qua không được bao lâu, những người này liền sẽ quên chuyện ngày hôm nay. Mấy vị hoàng đế thấy tình thế, rồi rít lộ ra nụ cười vui vẻ, nhìn một chút không có một bóng người Đại Chu hoàng đế tọa vị, không khỏi cảm giác rất là đáng tiếc, Đại Chu hoàng đế không thể thấy một màn này.
Lao tổ tông, không muốn a, Khí Linh, ngươi nhanh lên một chút a.
Phù Linh thần sắc gấp gáp, không ngừng ở trong lòng cảm ứng Càn Khôn Tháp Khí Linh, vào giờ phút này, hắn mười phần hối hận. Tại sao mình không nói Càn Khôn Tháp đợi ở bên người a?
Đấu thú chàng bên trong.
Trần Tín cảm thụ được yêu thú đột nhiên xuất hiện, nhìn đến yêu thú tồi khô lạp hủ công kích, trực tiếp bật thốt lên, nói ra, Huyền Dương Quyền.
Mandu, bản tọa là ngươi sư tôn, Trần Tín.
Vào giờ phút này, Trần Tín xác định trước mắt yêu thú chính là Mandu, trong nháy mắt quát lên nói.
Sư tôn.
Mandu nghe vậy, trong nháy mắt ngốc trệ, khó tin nhìn trước mắt Trần Tín, trực tiếp dừng lại công kích, thần sắc thống khổ, thật giống như đang nhớ lại cái gì.
Vâng.
Mandu trong nháy mắt rơi xuống mặt đất, thống khổ ôm đầu, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Sư tôn.
Hô.
Tại sao dừng lại, Tín gia làm sao làm được?
Vào giờ phút này, vô luận là khán đài vẫn là Kinh Long phủ bên trong, mọi người đều khó tin nhìn đến Trần Tín.
Ngươi làm cái gì?
Vì sao dừng công kích lại?
Lão giả tức giận nhìn đến nằm rạp xuống trên mặt đất Mandu, lớn tiếng quát lớn, ta muốn ngươi đẹp mặt.
A.
Lão giả dứt lời, Mandu trong nháy mắt thống khổ lăn lộn trên mặt đất, cặp mắt đỏ bừng, không ngừng giãy giụa, trong miệng lẩm bẩm, sư tôn.
Ngươi.
Trần Tín vẫn hận nhìn lão giả một cái. Thần sắc gấp gáp đi đến Mandu bên cạnh, nhìn đến Mandu thần sắc thống khổ, trong tâm thống khổ muôn phần, nói ra, hải tử, ngươi không sao chứ?
Sư tôn, đồ nhi thật là đau.
Mandu cặp mắt mông lung, nước mắt không ngừng tuột xuống, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, sư tôn, ta nhớ là ngài, nhưng từ trước ta luôn muốn không nổi ngài.
Trần Tín nhìn đến Mandu thống khổ bộ dáng, con của mình vậy có không đau lòng đây này.
Cặp mắt mông lung, đem Mandu nâng trong ngực, vuốt ve Mandu đầu, không ngừng trấn an Mandu tâm tình.
Đây,
mọi người thấy tình thế. Vô cùng kinh ngạc, không ngừng trà sát rủi mắt, xác nhận không là ảo giác. Phía trước một giây còn cuồng bạo vô địch yêu thú, sau đó một giây tựa như hài đồng mở dạng, nằm ở Trần Tín trong lòng, đây quá khó có thể tin.
Làm sao có thể?
Lão giả không ngừng cảm ứng trong thân thể hoặc tâm giáp cấm chế, hướng về phía Mandu phẫn nộ quát, giết Trần Tín, nếu không ta để ngươi đau đến không muốn sống.
A.
Mandu cảm thụ được hoặc tâm giáp trói buộc, trong nháy mắt phát ra đau nhận tâm phi âm thanh thảm thiết.
Đờ cờ mở con mẹ ngươi.
Trần Tín Mandu trạng thái tức giận đưa mắt nhìn lão giả, trong tâm chỉ muốn đem lão giả thiên đao vạn quả một.
Mình tu vi hơi thấp, bộc phát ra chỉ là chiến lực, vô pháp xuyên thấu trận pháp, không thể đối với lão giả xuất thủ.
Tín gia,
người không sao chứ?
Giữa lúc Trần Tín gấp gáp thời khắc, đột nhiên trên bầu trời, một giọng nói truyền vào Trần Tín trong tai, chính là Càn Khôn Tháp âm thanh.
Càn Khôn Tháp.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, trong nháy mắt trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, kế thượng tâm đầu, nói ra, người đang ở đâu?
Ta lập tức liền muốn đi vào Kinh Long Thành.
Càn Khôn Tháp sốt ruột thân ảnh vang dội.
Trần Tín thấy tình thế, khoe mắt cơ thể một hồi khiêu động, đưa mắt nhìn trên bầu trời lão giả, hướng về phía Càn Khôn Tháp nói ra, ngươi tại trong tầng mây ẩn tàng, phóng thích thương thiên nhất kích đem đấu thú chàng vùng trời lão giả kia bên trước mặt của ta. Sau đó nhanh chóng ẩn giấu thân, không nên bị phát hiện, ở trên trời chờ đợi, ta muốn bị hủy chỗ ngồi này Kinh Long Thành, ta muốn trả thù.
Cần ta đem 12 tháp toàn bộ điều động sao?
Càn Khôn Tháp nhíu mày lại, do hỏi.
Chương 286, tỷ thí giết trọng tài.
Không cần.
Trần Tín nghe vậy, thản nhiên nói, Ngự Đô đợi lát nữa sẽ đến, ngươi đi tìm ra.
Ngự Đô?
Hắn không phải phi thăng sao?
Càn Khôn Tháp khó tin nói ra.
Ngươi không cần phải để ý đến.
Trần Tín uy nghiêm nói ra.
Được rồi.
Càn Khôn Tháp nghe vậy, lập tức không nói thêm gì nữa.
Hô.
Trần Tín thấy tình thế, than dài một tiếng, trong ánh mắt sát ý tràn đầy liếc một cái trên bầu trời lão giả, túi con đối với Mandu thản nhiên nói, hài tử, kiên trì một chút nữa, lập tức sư tôn liền cứu ngươi.
Mandu nghe vậy, không ngừng lăn qua lăn lại, thống khổ nói, sư tôn, ta thật là thống khổ.
Trần Tín nghe vậy, khoe mắt nước mắt không tự chủ được tuột xuống, cựu hận nhìn lên bầu trời bên trong lão giả, nói ra, lão giả, ta hôm nay phải đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Ân.
Lão giả nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, kinh ngạc nhìn đến Trần Tín, khinh thường cười lớn, nói ra, ngươi nhất định chính là nói vớ vẩn.
Hừ.
Trần Tín nghe vậy, lạnh rên một tiếng, đột nhiên mở ra bốn tay, không ngừng đong đưa hoành đao, chuẩn bị bất cứ lúc nào muốn lao giả mệnh.
Trần Tín đã cảm giác đến Càn Khôn Tháp đến.
Ngay tại lúc đó, Trần Tín trong chữ vật giới chỉ.
Quỷ đao, ngươi truyền tin tức cho ta, là có chuyện gì?
Đống nhiên một cái thanh âm tại quỷ đao vang lên bên tai.
Ta đi.
Quỷ đao nghe vậy, nghe thanh âm quen thuộc, trong nháy mắt ý thức được là Minh Cửu âm thanh, hướng về phía truyền âm một hồi chửi mẹ, nói ra, ngươi cái cầu động vật, lao tử phát ra tin tức đã mấy tháng, ngươi mới hồi âm.
Ngươi mắng ta.
Minh Cửu nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được.
Lão tử giúp Tín ra mắng.
Quỷ đao nghe vậy, trong nháy mắt sợ hãi, lộ vẻ tức giận nói ra.
Minh Cửu nghe vậy, chỉ cảm thấy quái lạ, nói ra, ngươi đùa bỡn ta, sư tôn đã thăng thiên nhiều năm. Đừng nói nhảm, lão tử bây giờ không phải là vũ khí của ngươi, lão tử là tín gia đã nhỏ máu nhận chủ rồi. Quỷ Đao nhíu mày lại, phách lối nói, tín gia luân hồi, Ngự Đô đã dẫn người xuống, những sư huynh đệ khác còn chưa đạt, ác quỷ quang thời gian trước phát ra tín hiệu, các ngươi không có nghe thấy sao? Một đám bất hiếu đồ. Ngươi nhanh chóng dẫn người xuống, tín gia bây giờ đang ở bị ngược. Quỷ Đao phách lối nói, chờ ta. Minh Cửu nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, lúc trước đích thực là nghe được một cái tin tức, chỉ cảm thấy có người ở đùa dẫn mình. Nguyên lai mọi thứ đều là thật, nhanh chóng đáp lại, ngươi bây giờ tự bạo, cứu sư tôn. Dứt lời, lập tức biến mất. Tự bạo một người. Mới vừa xuất hiện, liền muốn lao tử hy sinh chính mình. Quỷ Đao nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, nhìn về phía Trần Tín, lộ ra một bộ cầu nguyện bộ dáng, nói ra, tín ra, ngươi được kiên trì à, không thì ta chỉ có thể tự bạo. Tinh không hư vô bên trong. Đan Thanh, Diêu Quang, sư tôn trở về, chính đang trong nguy cơ, nhanh chóng hạ giới tập hợp, định là Quỷ Đao khí tức. Một cái thanh âm không ngừng vang vọng hư vô. Sư tôn. Sư tôn. Trong phút chốc, hư vô bên trong, ba đạo khí tức cường đại lướt qua hư vô, tốc độ rất nhanh, căn bản không có cô kỵ bốn chu tinh thần, thế cho nên trực tiếp hủy diệt vô số ngôi sao. Hướng về hạ giới tập kích bất ngờ mà đi. Đấu thú chàng bên trong. Lão giả nổi ở trên cao, nhìn đến Trần Tín nghiêm chỉnh đợi bộ dáng, chỉ cảm thấy Trần Tín chính là một người điên, khinh thường cười to nói, Trần Tín ngươi là điên rồi sao? Cư nhiên mưu toan giết ta. Nơi này chính là có trận pháp, chỉ bằng ngươi, có thể đột phá sao? Ha ha. Vừa nói, lão giả đắc ý cười lớn. Ầm. Giữa lúc lão giả phách lối thời khắc, đột nhiên, trên bầu trời một đạo cường đại quang mang tựa như laser một dạng liều chết xung phong rơi xuống, đánh vào trên người lão giả. A. Lão giả cảm thụ được laser cường đại oanh kích, phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt bị đánh vào trận pháp bên trong, nặng nề té xuống mặt đất, miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Đi chết đi. Trần Tín thấy tình thế, giận không kèm được ngưng mắt nhìn lão giả, bốn cái tay cánh tay đột nhiên vung lên. Mãnh hổ xuất động, bạch hổ hiên trảo, nộ hổ rung trời, hắc hổ đào tâm. Trong phút chốc, bốn chiêu thành, đao mang ngưng luyện, bốn con mãnh hổ liều chết xung phong mà ra, trực tiếp đánh về lão giả. Trần Tín, ngươi muốn làm gì? Lão giả căn bản không có kịp phản ứng, bản thân bị là thứ gì đánh vào trận pháp, lại phải đối mặt Trần Tín công kích, trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, ý thức được là Trần Tín làm ra, phẫn nộ quát, Trần Tín, một kích ban nãy kia là ngươi làm. Đi chết đi. Trong phút chốc, hắc hổ đào tâm đao mang vạch về phía lão giả, không có có chí mạng giết hại, trực tiếp đánh về, trong nháy mắt đem lão giả chân chém xuống. A. Lão giả cảm thụ được hai chân mình bị chạm, kêu gào thống khổ lên. Mãnh hổ xuất động, bạch hổ hiên trảo, nộ hổ rung trời, hắc hổ đào tâm. Trần Tín thấy tình thế, không có đình trệ, đột nhiên liên tục huy động hai lần cánh tay, trong khoảnh khắc, tám đạo đao mang ngưng luyện, mãnh hổ ra. Tấn công hai bên, một trước một sau, trong nháy mắt đem lão giả hai tay chém xuống. A. Lão giả lại là một tiếng đau nhân tâm phi kêu thảm thiết. Trần Tín thấy tình thế, dừng lại công kích, cau mày, sắc ý lăng nhiên đi đến lão giả bên người. Nhìn đến chảy máu không ngừng vết thương đột nhiên dẫm lên một cái, nói ra, ta phải đem ngươi giống như lăng chỉ mà chết. Dám hành hạ đồ đệ của mình, há có thể tùy tiện bỏ qua cho. Ngươi muốn làm gì? Trần Tín, ngươi có biết ta là Kinh Long phủ đại quản gia? Lão giả nghe Trần Tín nói, muốn đem chính mình lăng chỉ, trong nháy mắt thần sắc vô cùng kinh hoàng, trực tiếp uy hiếp Trần Tín nói ra. Quỷ Đao, giao cho ngươi, hắn hiện tại đã bị ta cắt đứt tứ chi, lại người bị trọng thương. Trần Tín tay khẽ động, trong nháy mắt Quỷ Đao xuất hiện trong tay, nhàn nhạt đối với Quỷ Đao nói ra. Quỷ Đao có linh, có thể mình hành động, đương nhiên chỉ có thể ngược một ít tàn phế. Ờ. Tín ra, ban đầu mình cựu làm không ít qua, bảo đảm cho ngươi một cái hài lòng đắc quyền. Quỷ Đao cung kính nói, lập tức tung người nhảy một cái, hướng về lao giả bay đi. Minh Cửu, Quỷ Đao, có ý gì? Tín ra, lao giả nghe Quỷ Đao cùng Trần Tín đối thoại, trong thần sắc tràn đầy vô cùng kinh ngạc, đối với Quỷ Đao có thể nói chuyện, rất vô cùng kinh ngạc, càng kinh ngạc là Trần Tín cùng Minh Cửu có quan hệ. Nhìn đến Quỷ Đao tới gần, lão giả ý thức đều nguy cơ, kinh hoàng lớn tiếng nói, Trần Tín, ngươi không phải dạng này, không phải lăng trì. Không đợi lão giả nói chuyện, Quỷ Đao đã già dặn rồi lão giả bên cạnh, trực tiếp đem lão giả bụng rạch ra, lập tức bắt đầu từng đao xí. A, chỉ thấy lão giả kêu gào thống khổ đến, không ngừng lục qua, ý muốn né tránh Quỷ Đao, có thể hắn hôm nay chỗ nào có thể tránh thoát ta. Mọi thứ phát sinh quá nhanh, quá sợ hãi, thế cho nên mọi người căn bản không có kịp phản ứng. Sau một lúc lâu, đây, tỷ thí giết trọng tài. Hắn sao quá tuyệt rồi, giết hảo. Giết, Tín ra, từng đao giết. Mọi người điên cuồng bùng nổ ra một hồi đánh về, âm thanh rung trời, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này. Kinh Long phủ. Văn Thành Lâm cùng nhị phủ chủ, tam phủ chủ nhóm nhìn đến một màn trước mắt, trong ánh mắt thoáng qua một tia sắc ý. Phù Linh. Tam phủ chủ đột nhiên bạo phát khí thế, trong nháy mắt nổ tung toàn bộ không gian, phẫn nộ quát, vừa mới một kích kia là ngươi càn khôn tháp. Ân. Phù Linh nghe vậy, trong thần sắc lộ ra nụ cười nhàn nhạt, một kích ban nãy kia đích thực là càn khôn tháp, nhưng công kích sau đó liền trong nháy mắt biến mất. Lắng động chốc lát, như không có chuyện gì xảy ra nói ra, ngươi có chứng cứ sao? Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 287, Tam phủ chủ xuất động. Chứng cứ. Tam phủ chủ nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, cặp mắt đỏ bừng, quát to, ngươi càn khôn tháp đến vô ảnh, đi vô tung, chúng ta làm sao đạt được chứng cứ? Vậy sẽ là của ngươi chuyện. Phù Linh nghe vậy, mặt coi thường, nụ cười nhạt nhòa rồi cười. Ngươi. Tam phủ chủ nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, đưa mắt nhìn Phù Linh thù hận vô cùng, trực tiếp bạo phát bán thánh cảnh khí tức, ý muốn uy áp hướng về Phù Linh. Ầm. Nhưng mà không đợi khí tức ép tới, bên cạnh Văn Thành Lâm thấy tình thế, trong nháy mắt cánh tay vung lên, đánh tan uy áp, phát ra một hồi bạo tạc, trực tiếp đem Tam phủ chủ đẩy lui. Đại phủ chủ. Tam phủ chủ thấy tình thế, thần sắc không cam lòng, lớn tiếng nói, ta đừng lại làm loạn thêm. Bây giờ không phải là truy cứu chuyện này thời điểm. Văn Thành Lâm đánh gãy Tam phủ chủ mà nói, than thở một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ lập tức đi chủ trì tỉ thí. Tuân lệnh. Tam phủ chủ nghe vậy, trong tâm tán thành Văn Thành Lâm mà nói, nhưng vừa nhìn Phù Linh kia như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, trong nháy mắt giận không kèm được, trong ánh mắt thoáng qua một tia thâm độc, lập tức trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong. Không tốt. Phù Linh thấy tình thế, ý thức được Tam phủ chủ không thể nào bỏ qua cho Trần Tín, nhất định sẽ đối với Trần Tín, thậm chí không tiếc ám toán. Trong tâm trong nháy mắt tiêu gấp như lửa đốt, không ngừng truyền âm cho Càn Khôn Tháp, hy vọng hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đấu thú chàng bên trong. A. 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 Chỉ thấy lão giả da bị một chút xíu rạch ra, máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt, không ngừng run rẩy, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, thống khổ hét to, Trần Tín, tha mạng a. Không muốn a. Âm thanh vắng lặng, thật giống như từ luyện ngục bên trong phát ra. Hô. Mọi người thấy lão giả thảm trạng, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, toàn thân không tự chủ được run rẩy theo, từng luồng ác tâm xông lên óc. Trần Tín không để ý đến lão giả gào thét, đi tới Manu bên người, nhìn đến Manu, đau lòng nói ra, hải tử, còn đau không? Ân. Mất đi lão giả thao túng, Manu cặp mắt khôi phục kiên tĩnh, nhìn đến Trần Tín, nghẹn ngào nói, sư tôn. Hô. Nghe Manu kêu lên, Trần Tín trong tâm rất cảm giác khó chịu, hắn rất muốn hỏi thăm hết thảy các thứ này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mười vạn năm, tại sao sẽ thành bộ dáng như thế, nhưng hắn biết rõ bây giờ không phải là nói điều này thời điểm một. Dừng một chút, nói ra, hai tử, ngươi biết như thế nào giải khai cái này hoặc tâm giáp sao? Ta hiện đang cứu ngươi. Cái này hoặc tâm giáp. Manu nghe vậy, dừng một chút, thở hổn hển vừa nói. Nhưng mà không đợi Manu nói xong, trong nháy mắt Manu cặp mắt lần nữa biến đến đỏ bừng, không ngừng thống khổ lăn qua lăn lại, đôi mắt nhảy lên, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, sư tôn, ta đau. Xảy ra chuyện gì? Trần Tín nhìn đến Manu bộ dáng, rất là gấp gáp, nghe Manu mà nói, trong nháy mắt trong tâm đau xót. Lão giả đã bị mình giải quyết, là ai đang khống chế hoặc tâm giáp? Trần Tín. Giữa lúc Trần Tín suy tư thời khắc, đột nhiên trên bầu trời, một cái hung ác, cứu hận âm thanh vang dội. Người sao? Trần Tín nghe vậy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái khí tức khổng lồ, thâm độc nam nhân xuất hiện ở trên trời. Nam nhân chính là Tam phủ chủ. Trần Tín biết rõ đúng là hắn đang thao túng hoặc tâm giáp. Tam phủ chủ nghe Trần Tín tức giận mắng, không để ý đến, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười khinh thường, phẫn nộ quát, ta là Kinh Long phủ Tam phủ chủ, Trần Tín, ngươi tại trong tỉ thí giết hại trọng tài, trái với quy định, ta ra lệnh ngươi lập tức thả xuống Kinh Long phủ quan ra, nếu không ta. Nếu không ngươi sao? Trần Tín nghe Tam phủ chủ mà nói, phẫn nộ quát, các ngươi Kinh Long phủ trái với quy tắc, rõ ràng nói qua chỉ ra động tông sư cảnh cựu trọng yêu thú, hiện tại là vương giả cảnh, ngươi còn có mặt mũi nói ta trái với quy tắc. Quy tắc của các ngươi bên trong, có nói qua không cho phép giết trọng tài sao? Cứu ta, Tam phủ chủ. Lão giả nhìn lên bầu trời bên trong Tam phủ chủ, tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng mở dạng, nổi lên toàn thân còn sống khí lực, không ngừng la lên. Hừ. Tam phủ chủ nghe lão giả âm thanh, không nói gì, đưa mắt nhìn Trần Tín, lạnh rên một tiếng, mặt đầy đều là khinh thường, nói ra, Kinh Long phủ thiên tài thi đấu, tự nhiên ta Kinh Long phủ nói cái gì là quy tắc, cái gì chính là quy tắc, ngươi muốn sao tuân theo, hoặc là liền rời khỏi. Hoa. Đây Kinh Long phủ quá không biết xấu hổ. Sao, là được, ta lần đầu tiên nhìn thấy như thế tỉ thí. Đây tuyệt đối là Kinh Long phủ lớn nhất từ trước tới nay sỉ nhục. Xem cuộc chiến mọi người nghe vậy, rồi rít giận không kèm được, một hồi thảo luận. Im lặng. Tam phủ chủ nghe dân chúng nghị luận, ánh mắt đưa ngang một cái, sắc ý tràn đầy phẫn nộ quát. Hắn không phải lão giả, mặc kệ những người dân này, hắn tuyệt đối không cho phép có người nói Kinh Long phủ không phải. Nhíu mày lại, trực tiếp bạo phát khí tức, uy áp mọi người, trong nháy mắt tiếng kêu rên liên hồi, tàn nhẫn nói ra, các ngươi nếu như còn dám phí lời, ta liền giết sạch các ngươi. A. Không dám, chúng ta không nói. Mọi người nghe vậy, rồi rít một hồi cầu xin tha thứ, không dám nói nhiều. Hừ. Tam phủ chủ nghe vậy, lộ ra nụ cười đắc ý, lập tức chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, tiếp tục nói, Trần Tín, hoặc là ngươi hiện tại giao ra láo giả, hoặc là ta hiện tại đem cuộc tỉ thí của ngươi tư cách hủy bỏ. Phải không?
Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua vô biên lo lắng. Hôm nay Kinh Long phủ lợi dụng trận pháp, đem chính mình bao vây đấu thú tràng, liền vạn trượng kim cương đều không cách nào sử dụng. Bọn hắn nguyên bản chính là nhớ đem chính mình vây ở chỗ này, mặc cho Man Đu giết, chỉ là bọn hắn không có ngờ đến Man Đu sẽ dừng công kích lại.
Hô! Than dài một tiếng, Trần Tín không thể làm gì đi người đến bên cạnh, một nắm chặt quỷ đao, dẫm ở lão giả trên vết thương. Mặc cho lão giả quỷ khóc sói tru, nói ra, hắn phụ chủ, để cho ta thả ngươi.
Vậy thả ta đi.
Lão giả nhìn đến Trần Tín, đầy đầu mồ hôi lạnh đã sớm cùng huyết dịch từng dùng, thần sắc tái nhợt, tựa như người chết một dạng, thống khổ nói.
Thế nhưng, ta không muốn.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, mạnh mẽ địa quỷ đao vung lên, trực tiếp thẳng hướng lão giả cổ họng.
A!
Trong khoảnh khắc, hét thảm một tiếng, lão giả trực tiếp tử vong.
Hoa!
Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi hô to, rất muốn chúc mừng, nhưng vừa nhìn Tam phủ chủ phẫn nộ thần màu, lại trong nháy mắt cười khanh khách.
Trần Tín, ngươi lại dám!
Lão phủ chủ nhìn đến Trần Tín giết lão giả, trong nháy mắt giận không kèm được, muốn rách cả mí mắt, thật giống như phải đem Trần Tín ăn tươi nuốt sống.
Nhìn đến Man Du, phẫn nộ quát, quái vật, giết hắn! Nhanh, nếu không ta để ngươi giống như đau chết.
A. Dứt lời, Man Đu trong nháy mắt phát ra một tiếng trước giờ chưa từng có kêu thảm thiết, hiển nhiên là Tam phủ chủ gia tăng đối với hoặc tâm giáp khống chế.
Sư tôn.
Nhưng mà Man Đu vẫn không có động thủ, chỉ là không ngừng trên mặt đất quay cuồng, không ngừng nhắc tới đối với Trần Tín tôn sưng, để cho mình bảo đảm tỉnh táo. Trong mắt hắn sư tôn là lớn nhất, vô luận như thế nào đều không thể đối với tự mình động thủ, bởi vì đó là dưỡng dục mình sư tôn.
Ngươi.
Trần Tín nghe Man Đu kêu thảm thiết, trong tâm thống khổ muôn phần, cựu hận đưa mắt nhìn Tam phụ chủ, thật lâu không nói.
Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh một, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn.
Chương 288, bán thanh cấp yêu thú.
Ngươi.
Tam phụ chủ nhìn đến Man Đu không động thủ, đồng dạng vô cùng phẫn nộ quát, được, ngươi không động thủ đúng không, ta liền đổi người.
Ngươi đâu, thả ra ban thánh cảnh yêu thú, cho hắn thôn phệ cuồng bạo đan, để cho hắn cuồng bạo.
Tam phụ chủ trực tiếp làm ra lệnh, lập tức nhìn về phía Trần Tín cùng Man Đu, quát lớn. Ta hôm nay muốn tính cả ngươi cùng cái này không nghe lời yêu thú cùng nhau giết.
Hoa.
Bán thánh cảnh. Còn muốn thôn phệ cuồng bạo đan, Kinh Long phủ đã không kiêng kỵ rồi, như thế trắng trợn.
Ôi.
Tín ra, thảo con mẹ nó Kinh Long phủ.
Mọi người nghe Tam phủ chủ mà nói, trong nháy mắt đập nổi, quá kính bạo, bọn hắn đã át không chế trụ được tâm tình của nội tâm rồi, Kinh Long phủ quá không biết xấu hổ.
Im lặng.
Tam phủ chủ nghe mọi người thanh âm huyên áo, trong nháy mắt giận không kèm được, cao cao tại thượng Kinh Long phủ. Há lại các ngươi một bầy kiến hôi có thể nghị luận.
Ầm.
Lại là một đạo cuồng bạo khí tức phóng thích, trực tiếp đám đông chèn ép tiên lặng như tờ.
Ầm.
Một lát sau, cửa sắt mở ra, trong nháy mắt một đạo trước giờ chưa từng có mạnh mẽ đại khí hơi thở, từ trong cửa sắt liều chết xung phong mà ra.
Bao phủ toàn bộ kinh trời phủ, uy áp vô cùng, thật giống như giống hết ý như là trời sập.
A.
Trên khán đài, vô số tu vi hơi thấp tu sĩ cảm thụ được cường đại uy áp, chỉ cảm thấy trong lồng ngực một bực bội, không ngừng miệng phun máu tươi, người bị trọng thương. Thậm chí có người trực tiếp ngất đi.
Hô.
Tỉnh táo quần chúng thấy tình thế, thần sắc ngưng trọng dị thường, toàn thân không ngừng run rẩy, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt một dạng, nín thở, vô cùng khẩn trương.
Hô.
Trần Tín cảm thụ được trước mắt khí tức, trong nháy mắt ý thức được là bán thánh cảnh nhất trọng yêu thú. Giữa hai lông mày để lộ ra một tia cẩn thận, nhưng vẫn không sợ chút nào, chậm rãi thả ra mình khí tức, đem tông sư cảnh khí tức triển lộ mà ra.
Nhìn hướng trên bầu trời Tam phụ chủ, sắc ý lăng nhiên nói ra, ngươi chờ đó. Chờ ta giải quyết xong con yêu thú này, ta không phải giết chết ngươi không thể.
Ha ha.
Tam phủ chủ nghe vậy, hơi kinh hãi, trầm mặc chốc lát, trong nháy mắt cười lớn, khinh thường nói, chỉ bằng ngươi, ngươi muốn chết cười ta sao?
Phải không?
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, mình ở thiên nguyên cảnh cửu trọng thời kỳ, sử dụng hắc hổ đào tâm, là có thể bùng nổ ra vương giả cảnh đỉnh phong chiến lược. Hôm nay tu vi của chính mình là tông sư cảnh nhất trọng, bùng nổ ra bán thánh cảnh nhất trọng chiến lược hẳn không có bất cứ vấn đề gì.
Ác quỷ, tranh quỷ, toàn lực phát ra.
Suy nghĩ, Trần Tín đối với ác quỷ, Trành Quỷ nói ra.
Lập tức đưa mắt nhìn trên bầu trời trận pháp, nhìn đến từng cái chủ trì trận pháp sư.
Trận pháp sư rất là chân quý, chết một cái thiếu một cái.
Suy nghĩ, Trần Tín quỷ dị cười một tiếng, nhàn nhạt từ nói, ta một khi phát toàn lực phát huy, căn bản là không có cách khống chế, cũng không biết có thể hay không hủy diệt trận pháp này, phản phệ những cái kia trận pháp sư đâu.
Vừa nói, Trần Tín đưa mắt nhìn Tam phụ chủ, quỷ dị cười một tiếng, chuyển thân đối với Man Đu nói ra, chờ một hồi nhớ né tránh. Ta muốn sử dụng đại chiêu.
Được rồi.
Man Đu nghe vậy, gánh vác đại nao thống khổ, kiên định nói ra.
Hắn tin tưởng chính mình sư tôn dám nói, là có thể làm, cho tới bây giờ đều là như thế.
Bát tí kim cương.
Trần Tín nghe vậy, lập tức trong tâm một hồi yên ổn, không có nổi lo về sau.
Khoe miệng kéo một cái, trong nháy mắt hóa thân bát tí kim cương,
trong tay hoành đao, không ngừng đong đưa, đưa mắt nhìn trước mắt cửa sát, chờ đợi yêu thú đi ra. Trên khán đài, mọi người thấy Trần Tín nghiêm chỉnh đợi bộ dáng, rối rít vì Trần Tín đổ mồ hôi hột. Tiểu tử này, nhất định thất bại. Thừa Vận Tiên Tôn mấy người thấy tình thế, không ngừng thương tiếc, một thiên tài liền như thế chết yểu. Kinh Long phủ bên trong, các hoàng đế rối rít vẻ mặt vui sướng nhìn đến hình chiếu, Trần Tín chắc chắn phải chết, tuyệt đối không có khả năng chiến thắng bán thánh cấp yêu thú. Bên cạnh chẳng biết lúc nào trở về đến đại điện Đại Chu hoàng đế, nhìn đến Trần Tín triển lộ tông sư cảnh khí tức, khóe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ Trần Tín phải chuẩn bị dùng chiêu đó rồi. Đem chọn cái Tây Bắc hủy diệt chiêu đó, ban đầu Tây Bắc hủy diệt, tất cả mọi người đều không thể tin được là Trần Tín làm, bọn hắn đều cho là Trần Tín khế ước thú. Nhưng mà là chân chính hủy diệt Tây Bắc chính là một chiêu kia, Liệt Hổ Đao Pháp. Ân. Văn Thành Lâm nhìn đến Đại Chu hoàng đế bình tĩnh bộ dáng, trong mắt hơi thoáng qua vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn Trần Tín, cũng không có phát hiện dị thường. Hiếu Kỳ nhìn Đại Chu hoàng đế, nói ra, cảm giác ngươi đối với Trần Tín rất có lòng tin a. Ha ha. Ngươi có phải điên rồi hay không? Trong mắt ngươi Trần Tín có thể trải qua bàn thánh. Điều này sao có thể? Ha ha. Xem ra ngươi là sinh ra ảo giác. Chúng hoàng đế nghe vậy, rồi rít đưa mắt nhìn Đại Chu hoàng đế, một hồi buồn cười. Ân. Nguyên bản vẻ mặt lo lắng Phù Linh, nhìn đến Đại Chu hoàng đế tràn đầy lòng tin bộ dáng, trong nháy mắt trong tâm ngưng tụ, ý thức được lao tổ tông nắm chắc bài. Liệt Hổ Đao Pháp. Đại Chu hoàng đế nhìn đến nghi ngờ Văn Thành Lâm, nhún vai một cái, hài hước nói ra Liệt Hổ Đao Pháp bốn chữ, lập tức không nói nữa. Ân. Văn Thành Lâm nghe vậy, bất thình lình kinh sợ, hôm nay Trần Tín là tông sư cảnh, làm sao có thể? Không phải nói hắn là thiên nguyên cảnh cửu trọng sao? Nguy rồi. Bán thánh cấp Hắc Hổ Đào Tâm. Văn Thành Lâm thần sắc kinh sợ, nạp đạt cái Kinh Long phủ con duy nhất bán thánh cảnh yêu thú, mà đối ngoại địch cũng có thể trở thành có lực trợ lực. Mấy năm nay, bao nhiêu ngoại địch xâm phạm đều là con yêu thú này ngăn cản. Không thể để cho con yêu thú này xảy ra chuyện, nếu không mọi thứ xong. Suy nghĩ, Văn Thành Lâm ý muốn truyền âm ngăn cản, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Đấu thu chàng. Tam phủ chủ Dương Dương đắc ý, miệng hơi mở ra, không ngừng cười, cười đến rất là tàn nhẫn, trong mắt hắn, Trần Tín đã là người chết. A. Một lát sau, một tiếng kinh trời gào thét, vang vọng toàn bộ chân trời, không ngừng vang vọng bốn phía, uy lực thật lớn, đinh tai nhức óc. Ầm. Trong khoảnh khắc, một mực thân hình thật lớn, đầu dài hai sừng, phơi bày lên cao cự yêu gánh vác một cái thật lớn lang nha bổng chậm rãi đi ra, một đôi mắt đưa mắt nhìn Trần Tín, tràn đầy sát ý. Đây là yêu thú gì a? Ta chưa thấy qua, như sao? Ta nhận thức hắn, lần trước có một bán thánh đánh vào Kinh Long phủ, chính là hắn xuất hiện ngăn cản. Nếu mà không phải hắn, Kinh Long phủ lúc ấy thì xong rồi. Nga. Lợi hại như vậy. Xem ra ta tin ra Lâm Uy. Mọi người thấy trước mắt yêu thú, một hồi vô cùng kinh ngạc, không ngừng hỏi thăm lẫn nhau, chỉ cảm thấy Tín gia thua không nghi ngờ. Hắc Nhu Yêu, nằm ở một nửa hóa hình trạng thái. Trần Tín đưa mắt nhìn trước mắt yêu thú, trong nháy mắt nhận ra nó chủng tộc, ý thức được nó huyết mạch cũng không cao lắm. Ánh mắt đưa ngang một cái, trước tiên phát động công kích. Không thể để cho Hắc Nhu Yêu cấp chiếm tiên cơ, trong phút chốc, tám cánh tay đồng thời huy động. Mãnh hổ xuất động, bạch hổ hiên trảo, nộ hổ rung trời, hắc hổ đào thơm. Bình. Trong khoảnh khắc, đao minh nổi lên bốn phía, vang vọng toàn bộ đấu thú tràng, sắc bén vô cùng, xuyên thẳng nhân tâm. Mọi người nghe đao minh âm thanh, rối rít thần sắc siết chặt, tuy rằng một chiêu này cùng lúc trước Trần Tín sử dụng chiêu số giống nhau như lúc, nhưng bọn hắn có thể cảm giác được rõ rệt lúc này không giống ngày xưa. Một chiêu này không phải tầm thường. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh 2, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 289, Thiên Mục Yêu. Xảy ra chuyện gì? Tam phủ chủ thấy tình thế, nụ cười trên mặt từng bước ngưng kết, cặp mắt trống trừng, hoảng sợ nhìn đến Trần Tín, trong lòng dâng lên một loại dự cảm xấu. Ầm. Mấy đạo đao mang ngưng luyện, từng cái mạnh mẽ hổ phát giết mà ra, tập trung Hắc Nhu Yêu, lôi cuốn đến vô biên khí tức, điên cuồng thẳng hướng Hắc Nhu Yêu. Mau ngăn cản Trần Tín. Đột nhiên, đại phủ chủ cấp bách âm thanh tại Tam phủ chủ vang lên bên tai. Tam phủ chủ nghe vậy, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, cảm ứng đau mang, ý thức được là bán thánh nhất trọng chiến lược, trong tâm luống cuống, phẫn nộ quát, Trần Tín ngươi dừng tay cho ta mệnh lệnh ngươi dừng tay cho ta. Ầm. Giữa lúc Tam phủ chủ gầm thét thời khắc, đao thứ nhất đánh về Hắc Nhu Yêu, trực tiếp phát ra một tiếng bạo tạc. A. Hắc Nhu Yêu hiển nhiên không có ngờ đến Trần Tín chiêu thức mạnh như thế, không có một chút heo chuẩn bị, trực tiếp bị đánh bay, nặng nề rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi khó có thể tin. Trực tiếp ngốc trệ tại chỗ. Đây chính là bán thánh cảnh yêu thú a, Trần Tín làm sao có thể đem đánh bại? Trần Tín, ngươi càn rỡ. Tam phủ chủ thấy tình thế, ý thức được Hắc Nhu Yêu nguy hiểm, giận không kèm được, thân hình khẽ động, ý muốn vọt vào trận pháp ngăn cản Trần Tín. Nhưng mà Tam phủ chủ lại sợ. Chỉ thấy Trần Tín không ngừng quơ đao, căn bản là không có cách dừng lại, đao mang không ngừng xuất hiện, không ngừng xẹt qua toàn bộ đấu thu chẳng, điên cuồng công kích Hắc Nhu Yêu. Rầm rầm rầm. Đao mang oanh kích Hắc Nhu Yêu, phát ra vô số bạo tạc, bụi mờ nổi lên bốn phía. A. A. Hắc Nưu Yêu tiếng kêu không ngừng vang dội, càng ngày càng yếu, chấm dãi, không còn phát ra chút thanh âm nào.
Trần Tín, ta muốn giết ngươi rồi.
Tam phủ chủ nghe Hắc Nưu Yêu âm thanh biến mất, một phen cảm ứng, khí tức đã không có ở đây. Hắn biết rõ Hắc Nưu Yêu chết. Trong nháy mắt cặp mắt đỏ bừng, toàn thân không ngừng run rẩy, phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng vừa nhìn không ngừng xuất hiện đau mang, hắn vừa sợ, hắn không dám lên trước, hắn biết rõ một khi mình bước vào, hắn sẽ so sánh Hắc Nưu Yêu còn thẳng hơn. Bởi vì Hắc Nưu Yêu đã vô hạn tiếp cận rồi bán thánh cảnh nhị trọng, mà hắn chính là mới vào bán thánh cảnh.
Đây,
mọi người nghe ba phủ sự phẫn nộ của chúa thét to, từng cái há hốc mồm ra, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin. Bọn hắn biết rõ Hắc Nưu Yêu đã chết.
Rầm rầm rầm.
Hướng theo Hắc Nưu Yêu hơi thở biến mất, Trần Tín vô pháp xác định vị trí công kích mục tiêu. Nhưng vào giờ phút này hắn căn bản không dừng được, không ngừng huy động cánh tay, bạo phát hắc hổ đạo tâm, đao mang trực tiếp quanh hướng trên bầu trời trận pháp.
Ầm.
Vừa đến lướt qua, trận pháp không ngừng dao động, thật giống như muốn thắp sụp.
A.
Đấu thú tràng bên trên, hơn trăm cái trận pháp sư trong nháy mắt gặp phải phản vệ, sản sinh một tiếng, miệng phun máu tươi, trực tiếp bỏ mạng.
Ầm.
Lại là một đao, lại là một nhóm pháp sư bỏ mình ngã xuống đất.
Rầm rầm rầm.
Vô số đao mang thẳng hướng trận pháp.
A a a.
Trận pháp sư không ngừng chết đi, thật giống như tích một mở dạng, sát bên ngã xuống đất không dậy nổi, để cho người đau lòng không thôi.
Trần Tín, ngươi dừng tay cho ta.
Tam phủ chủ nhìn đến trận pháp sư ngã xuống đất, nộ phát trùng thiên, trong thần sắc tràn đầy đau lòng. Những thứ này đều là kinh long phủ bảo bối, trận pháp sư có thể ngộ nhưng không thể cầu, không thể chết được rồi. Tiếp tục như vậy nữa, bán thánh yêu thú chết rồi, trận pháp chết lại ánh sáng, kinh long phủ thực lực sẽ đạt được trước giờ chưa từng có suy yếu, chìm đắm vào người khác thì cá, mặc người chém giết.
Không.
Tam phủ chủ khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời gào to, trực tiếp khí cấp công tâm, phun một ngụm máu tươi xuất ra mà ra. Nhìn vòng quanh đấu thú chẳng phía trên còn sống trận pháp sư, trong nháy mắt lòng như cho nguội, muốn rút lui, nhưng cũng không dám, mất đi trận pháp bảo hộ, toàn bộ kinh long thành đều sẽ bị Trần Tín oanh kích, hủy diệt. Mình vào trong, lại không phải là đối thủ, chỉ có thể bị giết.
Làm sao bây giờ?
Kinh long phủ bên trong. Chúng hoàng đế nhìn đến Trần Tín công kích, run sợ trong lòng, thần sắc vô cùng kinh hoàng. Bọn hắn không muốn đến, một cái tông sư cảnh tu sĩ lại có thể phát huy ra bán thánh cảnh nhất trọng công kích. Đây đáng sợ đến bực nào? Cho dù năm đó Trần Liệt Hổ cũng làm không được, cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có thể phát huy ra một lần. Trước mắt Trần Tín so sánh Trần Liệt Hổ càng đáng sợ hơn, càng thêm có tiềm lực.
Ngư bức.
Phù Linh nhìn đến cảnh tượng trước mắt, trực tiếp trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin, thẳng tắp vượt trội hai chữ. Quả nhiên lão tổ tông chính là lão tổ tông, quả thực quá nghịch thiên rồi.
Ha ha.
Đại Chu hoàng đế nhìn đến một màn trước mắt, đắc ý cười lớn. Đưa mắt nhìn Văn Thành Lâm, hài hước nói ra, chết kinh long phủ duy nhất một cái bán thánh cảnh yêu thú, những này trận pháp sư đều là từ chỗ khác bỏ ra số tiền lớn mời tới, lập tức cũng phải chết sạch sành sinh. Mất đi trận pháp sư cùng yêu thú bảo hộ, sau này một khi có người đánh vào kinh long phủ, đem nằm ở trốn không người, trực tiếp vào thành, ha ha. Đại Chu hoàng đế không ngừng cười to, giễu cợt nói, nhất định chính là bồi thường phu nhân lại tổn thất binh. Chúng hoàng đế nghe vậy, bắp thịt trên mặt không ngừng kêu động, tại người khác trên vết thương sát ngồi a. Nhìn một chút trên đài cao Văn Thành Lâm, chỉ thấy nó sắc mặt như xương mở dạng, toàn thân khí tức lao nhanh, hàn ý tràn đầy, thở dốc khí tức càng ngày càng ra, không ngừng run rẩy, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm.
Mọi người rối rít không dám ngôn ngữ.
Yên tĩnh.
Hừ.
Trầm mặc đã lâu, Văn Thành Lâm tức giận nhìn về phía Đại Chu hoàng đế, cau mày, muốn rách cả mí mắt, nói ra, đã như vậy, kia Trần Tín cũng đừng nghĩ xong qua.
Lao Tam.
Văn Thành Lâm mạnh mẽ một tiếng quát lên, truyền âm nói, gọi ra Thiên Mục yêu.
Văn Thành Lâm, ngươi đã nói Trần Tín chiến thắng con thứ 6 yêu thú, liền coi như là thắng.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo lắng. Thiên Mục yêu khủng bố tồn tại, cho dù là toàn bộ Kinh Long phủ người xuất thủ, đều không phải Thiên Mục yêu đối thủ.
Đấu thú chàng bên trong.
A. Tam phủ chủ sắc mặt đỏ bừng, cặp mắt vằn vện tia máu, khí cấp công tâm, không ngừng miệng phun máu tươi. Hắn sinh khí, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào phá cục, chỉ có thể giơ thẳng lên trời gầm thét.
Ân.
Đương nhiên, Tam phủ chủ Đường Văn Thành Lâm chuyên âm, trong nháy mắt tinh thần chấn động, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ cái này Thiên Mục yêu một khi phóng thích, một cái không tốt, sẽ là một tràng tai nạn, thậm chí toàn bộ Kinh Long phủ đô phải bồi táng. Nhưng hôm nay chỉ có Thiên Mục yêu có thể ngăn cản Trần Tín rồi.
Đại phủ chủ bị Đại Chu hoàng đế liên lụy, vô pháp xuất thủ.
Nhị phủ chủ không màng thế sự, sẽ không xuất thủ.
Mình cũng không phải là Trần Tín đối thủ.
Hô. Trầm tư chốc lát, Tam phủ chủ đưa mắt nhìn cửa sắt, do dự rất lâu, mạnh mẽ một tiếng, phẫn nộ quát, gọi ra Thiên Mục yêu.
Hoàn lại.
Bán thánh cảnh yêu thú đều chết hết, ai còn là Trần Tín đối thủ a?
Đúng vậy, thả ra cũng là tìm chết.
Ôi! Kinh Long phủ ba vị phủ chủ là không đến Hoàng Hà Tâm không chết, Đụng Nam Tưởng cũng không quay đầu lại a.
Đám khán giả rối rít thay Kinh Long phủ cảm thấy bi ai, lần đầu tiên gặp phải một cái tuyển thủ đem ban tổ chức,
bước đến tình cảnh như vậy. Ầm. Trong khoảnh khắc, cửa sắt mở ra, nhưng lại không có chút khí tức nào xuất hiện. Chờ đợi đã lâu, vẫn không thấy có yêu thú đi ra. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 290, quy tắc bàn thánh. Tam phủ chủ nhìn đến một màn trước mắt, toàn thân không ngừng run rẩy, hắn không dám nhiều lời, rất sợ ngôn ngữ của mình để cho Thiên Mục yêu không thoải mái, dẫn tới đối phương phẫn nộ. Xảy ra chuyện gì? Không có khí tức sao? Không rõ, không giải thích được, lẽ nào Kinh Long phủ phô trương thanh thế? Không thể nào, ngươi xem Tam phủ chủ bộ dáng, như một con gà con mở dạng, ha ha. Đám khán giả vẫn một bộ như không có chuyện gì xảy ra thảo luận, cợt nhả. Ầm. Đột nhiên, một đạo tựa như sóng gió kinh hoàng khí thế, lôi cuốn đến vô biên uy lực liều chết xung phong mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa, không có giới hạn. A. Trên khán đài, vô số quần chúng chỉ cảm thấy Thái Sơn áp đỉnh, cường đại vô pháp phản kháng, miệng phun máu tươi, thương vong một phiến. Là thứ gì? Thừa Vận Tiên Tôn 6 người cảm thụ được tới đánh khí tức, vô cùng kinh hoàng, cặp mắt trống trừng, rối rít đứng dậy, đột nhiên phóng thích khí tức chống đỡ. Xảy ra chuyện gì? Cuồng bạo bên trong Trần Tín, cảm thụ được tới đánh khí tức, chỉ cảm thấy trong lòng chợt lạnh, giật mình một cái, bình tĩnh lại, dừng công kích lại, gắt gao nhìn chằm chằm cửa sát. Nhưng mà Thiên Mục yêu vẫn không có xuất hiện. Ầm. Sau một lúc lâu, đột nhiên, một đạo khí tức từ trong cửa sắt bắn tán loạn mà ra, xuyên thẳng chân trời. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây vẩn, trời đất mù mịt, tựa như ngày tận thế. Một đạo huyết hồng quang trụ đứng giữa thiên địa, khuấy động phong vân, tràn đầy sát phạt khí tức, thật giống như muốn hủy diệt đất trời. Hô. Trần Tín nhìn đến quang trụ, cảm thụ được cột ánh sáng lực lượng, trong tâm đột nhiên siết chặt, hắn biết rõ phía sau cửa sắt có một cái trước giờ chưa từng có yêu thú cường đại. Chân chính nguy cơ đến. Đây mới thật là bán thánh lực lượng, người ta gọi là quy tắc bán thánh, cùng chiến lược đạt đến bán thánh và phổ thông bán thánh khác nhau, là chất sự khác biệt. Vương giả cảnh lĩnh ngộ thuộc tính, điện định quy tắc cơ sở, tấn thăng bán thánh sau đó, diễn sinh thuộc tính, lĩnh ngộ quy tắc hẳn giống. Quy tắc đại biểu chính là thiên địa ý chí, quy tắc chính là thiên. Quy tắc bán thánh chính là nửa cái thiên. Mà phổ thông bán thánh là được, tại vương giả cảnh không có lĩnh ngộ thuộc tính, từ mà tiến giai bán thánh, chỉ là thực lực mạnh một chút mà thôi. Như thế bán thánh sẽ vĩnh viễn dừng lại ở bán thánh cảnh, không phải tiến giai. Hôm nay Trần Tín toàn lực thi triển Hắc Hổ Đạo Tâm cũng chính là đạt đến phổ thông bán thánh nhất trọng lực lượng mà thôi, căn bản không có pháp nhãn trước quy tắc bán thánh đánh đồng với nhau. Hô. Trần Tín không ngừng hít thở sâu, quan sát bốn phía. Hôm nay mình chốc lát vô pháp phá tan trận pháp, không thể trốn thoát. Manu vẫn còn, hoặc tâm giáp để cho hắn vô pháp xuất thủ, mình nhất thiết phải bảo hộ hắn. Chỉ có thể ngạnh kháng. Thời gian chậm rãi trôi qua. Ầm. Đột nhiên, trong cửa sắt từng đạo lóng lánh ánh sáng đỏ mà ra, trong khoảnh khắc, khí tức cường đại bao phủ toàn bộ đấu thu tràng. Yên lặng như tờ, khí tức để cho mọi người đều không dám lên tiếng. Chỉ thấy một cái thân mang thanh y liễu, cặp mắt tà mị, từng đạo hồng sắc quang vượng hẳn ở sau lưng, khí tức vô cùng to lớn thiếu niên, vẻ mặt thổn thức, nhìn chung quanh, chậm rãi đi tới đấu thu tràng bên trong. Mọi người thấy thiếu niên, rối rít chớ có lên tiếng, từng luồng sợ hãi lan ra trong lòng. Tống Hoàng Hòa. Thiếu niên nhìn vòng quanh toàn bộ đấu thu tràng, ánh mắt quét qua Trần Tín, Manu, không có để ý. Đưa mắt nhìn trên bầu trời Tam phủ chủ, nói ra, ngươi để cho ta xuất thủ, chỗ tốt là cái gì chứ? Chỗ tốt? Ngài định đoạt. Tống Hoàng Hòa đưa mắt nhìn thiếu niên, sắc mặt lạnh lùng, nhìn như không sợ, nhưng lóe lên đôi mắt, lay động hai chân lại bán đứng hắn. Các ngươi một cái Kinh Long phủ có thể có vật gì? Còn ta quyết định. Thiếu niên khinh thường lạnh rên một tiếng, liếc Tống Hoàng Hòa một cái. Ánh mắt biến chuyển, nhiều hứng thú hướng về phía Trần Tín một phen quan sát, nói ra, ngươi không tệ, ta cảm giác ngươi đã lĩnh ngộ ra rồi thuộc tính. Thuộc tính? Tín ra lĩnh ngộ thuộc tính. Tông sư cảnh lĩnh ngộ thuộc tính, trước không có người sau cũng không có người. Ngưu như vậy, tín ra cũng quá trâu bò đi. Có thể phải thì phải ngưu như vậy người, hôm nay lại. Mọi người nghe thiếu niên mà nói, rồi rít một tràng thốt lên, khó tin nhìn đến Trần Tín, vì Trần Tín cảm thấy không đáng. Bọn hắn tin tưởng, người cường đại như vậy vật, không thể nào lừa bọn họ. Hô! Xem ra đại phủ chủ quyết định là đúng, tông sư cảnh lĩnh ngộ thuộc tính, thiên tư quá mức nghịch thiên. Tam phủ chủ đối với thiếu niên nói ung dung không thôi. Không khỏi thâm sâu thở dài nói, nhất thiết phải không tiếc bất cứ giá nào giết Trần Tín, một khi mặc cho hắn trưởng thành, nhất định so sánh Thiên Mục yêu càng đáng sợ hơn. Bán thánh cảnh tam trọng. Trần Tín ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt, thông qua vấn tâm thạch trong nháy mắt trà già tu vi, có thể tùy tiện nhìn ra mình lĩnh ngộ thuộc tính, như vậy đối phương nhất định cùng mình phán đoán không sai biệt lắm, đối phương là quy tắc bán thánh. Đưa mắt nhìn thiếu niên, không nhìn ra chủng tộc, hiển nhiên đối phương đã triệt để hóa hình rồi. Huyết mạch nhất định cao vượt quá bình thường, nghi ngờ nói ra, ngươi hoàn toàn hóa hình, tại ngươi chủng tộc địa vị không thấp, tại sao cam vì tù nhân? Nha, hiểu còn thật nhiều sao? Thiếu niên nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía Trần Tín. Trầm tư hồi lâu, nhẹ như mây gió nói, ta giết rất nhiều tộc nhân, đến mức bị chủng tộc truy sát. Bị giam ở đây, cũng xem như tốt, cuối cùng không cần đối mặt đuổi giết. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt hiểu rõ, nhìn đối phương đem mình giết mình chủng tộc sự tình, nói tới thoải mái như vậy, trong nháy mắt ý thức được, đối phương chính là một tên biến thái. Gật đầu một cái, không có nhiều lời. Tiểu tử. Thiếu niên nhìn đến Trần Tín, chỉ đến Mandu, có nhiều ý vị nói ra, ta muốn thử một chút tốc độ của ngươi, yên tâm, hai chúng ta so một lần, không giết hắn. Ngươi muốn thông qua tốc độ của ta thuộc tính, bằng chứng quy tắc của ngươi. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt đã minh bạch ý của thiếu niên. Nha, nghe lợi hại sao? Thiếu niên nghe vậy, kinh ngạc nói ra, ngươi một cái nho nhỏ tông sư cảnh tu sĩ, cư nhiên hiểu những này. Còn có thể đoán ra ta là quy tắc bán thánh, liền ngay cả phía trên tên ngu xuẩn kia cũng không biết, ngươi cũng biết. Ngậy! Mọi người nghe thiếu niên mắng tam phủ chủ, thiếu phủ chủ lại không dám chút nào phản bác, rối rít ngạc nhiên, hài hước nhìn về phía tam phủ chủ. Hô! Tam phủ chủ cảm thụ được ánh mắt của mọi người, trong tâm giận không kèm được, nhưng cũng không dám phát tác, rất sợ một cái không tốt, để cho thiếu niên không nhanh, đúc thành sai lầm lớn. Hô! Trần Tín nhìn chăm chú đến thiếu niên ở trước mắt, chân mày khẩn túc, hắn biết rõ thiếu niên giết mình tựa như cùng giết một con giun dế một dạng. Nhưng trước mắt mình với hắn mà nói hữu dụng, chốc lát còn sẽ không giết mình. Nhìn lên bầu trời bên trong tam phủ chủ, Trần Tín trong con ngươi thoáng qua một đạo tinh mang, tàn nhận đối với thiếu niên, nói ra, giết hắn, ta giúp ngươi bằng chứng. Ân. Tam phủ chủ nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, hoảng sợ nuốt nước miếng một cái, đưa mắt nhìn thiếu niên, rất sợ thiếu niên ra tay với chính mình. Dám cùng ta đem điều kiện. Ngươi là người thứ nhất. Thiếu niên nghe vậy, khoe miệng một phát, sắc ý lăng nhiên nhìn thoáng qua tam phụ chủ. Lập tức đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, hắn đối với ta hữu dụng, mục đích của ta phía trước đang còn muốn kinh long phủ lợi, không thể giết. Đổi một cái đi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 291, Man Đũ thoát vây. Ân. Trần Tín nghe vậy, nhíu mày lại, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, vừa mới điều kiện là vì dò xét thiếu niên. Nghĩ không ra thiếu niên cư nhiên để cho mình đổi một cái. Vậy thì có đùa giỡn. Mình không cách nào phá vỡ Man Đũ hoặc tâm giáp, chỉ có thiếu niên có thể, một khi phá vỡ hoặc tâm giáp, cũng không cần lại sợ thiếu niên. Trầm tư chốc lát, Trần Tín đối với thiếu niên nói ra, ngươi giúp ta phá hủy hắn hoặc tâm giáp, ta giúp ngươi bằng chứng. Thứ hai lần. Ha ha. Thiếu niên nghe vậy, trong nháy mắt cười lên ha ha, từng đạo sát ý không ngừng ngưng luyện bốn phía. Cặp mắt trống trừng, tựa như giống như ác ma vậy trợn mắt nhìn Trần Tín, nói ra, trên cái thế giới này không người nào dám cùng ta nói hai lần điều kiện. Ta để ngươi nói, ngươi cư nhiên thực có can đảm nói. A. Đương nhiên, Trần Tín cái gì cũng không biết, chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đạp về phía mình, trong nháy mắt bị đánh bay, miệng phun máu tươi, nặng nề té xuống mặt đất. Hô. Mọi người thấy tình thế, vẻ mặt quái lạ, thiếu niên tốc độ quá nhanh, bọn hắn không thấy gì cả, Trần Tín liền bị đánh bay. Ngươi sao? Kỳ nộ vô thường. Trần Tín chậm rãi đứng dậy, thiếu niên không có giết mình, nhất định là muốn bức bách mình bằng chứng quy tắc của hắn. Đưa mắt nhìn cách đó không xa, vẻ mặt cười đùa thiếu niên, nói ra, đây là ta điểm mấu chốt, ngươi đồng ý, liền tháo gỡ, ta giúp ngươi. Tìm chết. Thiếu niên nghe vậy, cười đùa biểu tình trong nháy mắt ngưng kết, gầm lên một tiếng, đột nhiên trực tiếp biến mất, một cước đá ra. Khí thế bừng bừng, trực tiếp tại mặt đất vạch ra một đạo thật lớn vết tích. Vô cùng cường đại. Nhưng mà lại không có bắn trúng Trần Tín, Trần Tín đã biến mất. Làm sao có thể? Thiếu niên nhìn đến biến mất Trần Tín, cảm ứng Trần Tín khí tức. Trong nháy mắt quay đầu, cặp mắt trống trừng, khóe miệng để lộ ra như nhặt được chí bảo. Nhất định phải đạt được biến thái nụ cười, nói ra, tốc độ của ngươi vì sao nhanh như vậy? Lẽ nào ngươi đã lĩnh ngộ ra quy tắc hạt giống? Thiếu niên tuy mạnh, nhưng cùng Man Đũ vẫn là khác nhau trời vực, căn bản không nhận ra Trần Tín tiên pháp. Ân. Mọi người nghe vậy, rối rít trố mắt nhìn nhau, tông sư cảnh lĩnh ngộ quy tắc hạt giống. Ngươi đây không cần phải để ý đến. Trần Tín nghe vậy, khoe miệng một phát, hiểu lầm sẽ để cho hắn tiếp tục hiểu lầm, vừa vặn có thể hấp dẫn thiếu niên. Ngươi. Thiếu niên vô cùng phẫn nộ, trong nháy mắt lần nữa biến mất, một cước đá ra. Lại đá trượt. Cảm ứng Trần Tín, lần nữa một cước, lần nữa đá trượt. Trong phút chốc, thiếu niên cùng Trần Tín không ngừng tại trận pháp bên trong đong đưa, người bên ngoài căn bản không thấy được thân ảnh của bọn họ, bởi vì tốc độ quá nhanh. Một lát sau một. Ha ha. Đột nhiên thiếu niên dừng công kích lại, đứng tại chỗ, không ngừng cười lớn, nhìn hướng lên bầu trời, nói ra, trời không quên ta. Vừa nói, thiếu niên mạnh mẽ xoay người, đưa mắt nhìn Trần Tín, phẫn nộ quát, có phải hay không tháo gỡ hắn hoặc tâm giáp, ngươi giúp ta bằng chứng. Đúng. Trần Tín nghe vậy, chỉ định có tiếng trả lời. Ha ha. Thiếu niên nghe vậy, liều lĩnh cười lớn, đi tới Man Đũ bên cạnh, nhìn đến Man Đũ, phách lối quá to, cặn bã, coi như ngươi may mắn. Bình. Vừa nói, thiếu niên một cái nắm giữ hoặc tâm giáp vỏ ngoài, nhẹ khẽ dùng sức một chút, một tiếng tiếng vang lanh lảnh vang rội, trong nháy mắt hoặc tâm giáp bốn thoái. Ẩm. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn quang mang bao phủ toàn bộ đấu thú tràng, trực tiếp vân tiêu, hình thành một cái vạn trượng kim hoàng quang trụ, khí thế bừng bừng, nhất định chính là thiên thần. Để cho người nhìn một cái liền tựa như muốn trầm luân. cùng lúc trước thiếu niên quang trụ so với, nhất định chính là đại vu thấy tiểu vu, khác nhau trời vực. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Vào giờ phút này, bất luận xem cuộc chiến mọi người, vẫn là Kinh Long phủ bên trong, hay là Kinh Long phủ 12 vương triều, ngay cả Kinh Long phủ phụ cận trăm nước đều nhìn thấy cái này quang trụ, không ngừng hỏi thăm. Cường đại, siêu cấp cường đại, khí tức cường đại siêu thoát mọi người cảm giác, thế cho nên mọi người không cảm giác được bất luận cái áp lực nào. Bất hiếu đồ, Manu gặp qua sư tôn, tạ ơn sư tôn. Giữa lúc mọi người kinh ngạc, ngốc trệ thời khắc, bỗng nhiên một đạo thật lớn, hùng vĩ, huyền giống như thiên thần âm thanh tại toàn bộ Kinh Long phủ bên trong vang vọng, đinh tai nhức óc. Cái gì sư tôn? Kinh Long phủ bất luận là bách tính vẫn là phủ chủ nghe vậy, đều cảm giác quái lạ. Quang mang xuống còn, thật lâu không tiêu tan. Đấu thú chàng con chúng, không ngừng tại quang mang bên trong nhìn chung quanh, kỳ vọng có thể nhìn xem rốt cục chuyện gì xảy ra, nhưng quang mang cũng vô cùng dày nặng, căn bản không thấy rõ. Thời gian chậm rãi trôi qua, quang mang phân tán bốn phía, đấu thú tình hình trong sân hiện ra. Hoa! Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt, rối rít một hồi hô to, khó có thể tin. Chỉ thấy Trần Tín tựa như kẻ rảnh rang một dạng, ngồi ở giữa sân, vẻ mặt cười hì hì. Trên bầu trời, một cái trên người phơi bày, thần sắc kiên nghị, tràn đầy bá đạo nam tử lơ lửng giữa trời, một tay tựa như nói tiểu kê một dạng đem mới vừa rồi còn không ai bị nổi thiếu niên bóc cổ, nói ở trong tay. Người này chính là Manu. Đây! Tam phủ chủ thấy tình thế, cặp mắt một hồi kinh hoàng, hoặc tâm giác bên trong người làm sao sẽ mạnh như vậy. Năm đó mình Kinh Long phủ tìm ra cái nam nhân này thì, tu vi của hắn chính là vương giả cảnh, nhưng vẫn có thể cùng bán thánh cảnh người tác chiến, nghĩ không ra mười mấy năm trôi qua, hắn đã cường đại đến cái trình độ. Người là ai? Vì sao mạnh như vậy? Thiếu niên trong cảm thụ Manu uy áp, vô pháp núp ních, chỉ cảm thấy muốn nghẹt thở một dạng, thống khổ kiên trì, hoảng sợ nhìn đến Manu nói ra. Ngươi vừa mới đối với ta sư tôn ngoại trừ 103 chân, hiện tại ta muốn trả lại. Manu đưa mắt nhìn thiếu niên, chậm rãi rơi xuống mặt đất, nắm lên thiếu niên, đột nhiên đập về phía mặt đất, nói ra, một... A. Chỉ nghe thiếu niên hét thảm một tiếng vang vọng. Ẩm. Trong khoảnh khắc, đại địa dao động, vô số vết nước sản sinh, thật giống như địa chấn. A. Khí tức cường đại trong nháy mắt đánh vỡ trận pháp, vô số trận pháp sư kêu thảm thiết khạc huyết thân vong. 2. Ẩm. Một đạo hố to xuất hiện, từng đạo khe nước to lớn xuất hiện, sâu không thấy đáy. Ẩm. Đấu thú chàng tháp sụp, vô số người bỏ mình trong đó, vương triều tham gia tỉ thí các tuyển thủ, thấy chuyện không đúng, chạy trốn, quần chúng, chạy trốn, 6 cái siêu cấp cường giả, chạy trốn. Có thể chạy trốn đều chạy. 3. Ẩm. Kinh Long thành vô số kiến trúc sụp đổ, phế tích tứ xứ có thể thấy. 4. Ẩm. Kinh Long thành trực tiếp hủy diệt, tại tuyệt đại lực lượng bên dưới căn bản là không có cách chống đỡ, bị san thành bình địa. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đấu thú chàng đã mất, trở thành một cái bể sâu chừng 100m thật lớn đất lõm. Thiếu niên đã sớm bị Manu ngược miệng phun máu tươi, khí tức đê mê, thật giống như tức đem tử vong một dạng. Thần sát thống khổ, vô cùng bi thương mặc, ý muốn cầu xin tha thứ, lại bị Manu gắt gao bóp cổ, vô pháp phát lên tiếng. Trên bầu trời, Tam phủ chủ nhìn đến một màn trước mắt, cảm thụ được không ngừng oanh kích mặt đất lực lượng, ngốc trệ đã lâu, mới phục hồi tinh thần lại. Hô. Nhìn đến thiếu niên thảm trạng, Tam phủ chủ biết rõ mình nhất thiết phải rời đi nơi này, nếu không một khi bị Trần Tín bắt lấy, kia sẽ trễ. Suy nghĩ, Tam phủ chủ hai hàng lông mày khóa một cái, chuyển thân ý muốn rời khỏi. Muốn chạy. Bên cạnh tọa lạc tại trên phế tích Trần Tín, nhìn đến Tam phủ chủ muốn rời khỏi, khẽ mỉm cười, sắc ý lăng nhiên nói ra, người chạy thoát sao? Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ 6, cầu ngân phiếu, cầu bình luận, cảm ơn. Chương 292, giết Tam phủ chủ. Ẩm. Trần Tín vừa dứt lời, chỉ thấy bên cạnh Manu đột nhiên đình trệ, khí tức tập trung Tam phủ chủ, cánh tay nhẹ nhàng vung lên. Trong khoảnh khắc một cái khí tức cường đại trực tiếp ngưng luyện không trung, huyền như sóng mở dạng, không ngừng dao động, xoay chuyển, hội tụ. Trong nháy mắt hình thành một cái tứ tứ phương phương lồng giam, đem Tam phủ chủ khốn vào trong đó. Đây. Tam phủ chủ thấy tình thế, trong tâm đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, cảm thụ được nhà tù khí tức, hắn biết rõ tử vong lại sắp tới. Trước mắt không khí lồng giam lôi cuốn đến cường đại đến vô biên khí tức, thật giống như từng thanh liêm đao nghị án, từng bước chậm rãi nhích lại gần mình. Một đạo tới gần, át sẽ đem chính mình sẽ tan thành từng mảnh. Trần Tín. Tam phủ chủ thấy tình thế, đưa mắt nhìn thành Trần Tín, thần sắc kinh hoàng, giận dữ hét, ngươi không thể như thế làm, ta là Kinh Long phủ Tam phủ chủ, ta là 12 vương triều người lãnh đạo, là hai người phía dưới, trên vạn người người, ngươi không thể giết ta, ngươi không thể như thế làm. Ngu ngốc. Trần Tín nghe vậy, khóe miệng kéo một cái, mặt đầy đều khinh thường, lạnh lùng nói. Trần Tín. Tam phủ chủ nhìn đến Trần Tín không để ý tới mình, cảm thụ được càng ngày càng tới gần khí tức, toàn thân không ngừng run rẩy, không có khóc vô lệ, khổ khổ cầu khẩn nói, Trần Tín, van xin ngươi, tha ta, được không? Van cầu ngươi. Hừ. Cầu ta. Trần Tín nghe vậy, nhìn đến cầu xin tha thứ Tam phủ chủ, hài hước cười một tiếng, nói ra, cầu người tiểu yêu cầu cầu người thái độ, ngươi đến lúc đó quỳ xuống a.
Ngươi.
Tam phủ chủ nghe vậy, trong tâm phẫn hận vô cùng, do dự một chút, ánh mắt đưa ngang một cái, đột nhiên đối với bên dưới, vẻ mặt đưa đám, cầu xin tha thứ, Trần Tín, tha ta được không? Trần Tín thấy tình thế, để lộ ra vẻ mặt hài lòng bộ dáng, liên tục gật đầu.
Ngươi đồng ý.
Tam phủ chủ thấy tình thế, trong nháy mắt mừng tít mắt, vui vẻ không thôi.
Ha ha.
Trần Tín nghe vậy, nhìn đến Tam phủ chủ bộ dáng, hài hước cười lớn, lập tức lạnh lùng nói, không đồng ý.
Ngươi.
Tam phủ chủ nghe vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người, đã lâu mới phản ứng được, ý thức được Trần Tín là không có khả năng buông tha mình. Trong nháy mắt giận không kèm được, ngũ quan vặn mẹo, máng, Trần Tín, ngươi chết không được tử tế, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi.
Manu, giết hắn.
Trần Tín nghe vậy, không có chút nào quan tâm, lạnh rên một tiếng, nói năng có khí phách đối với Manu nói ra.
Ân.
Tam phủ chủ nghe Trần Tín giọng tiểu ra lệnh, đột nhiên kinh sợ, thần sắc kinh khủng trong nháy mắt biến hóa. Tự tin đứng dậy, để lộ ra vẻ đắc ý nụ cười, cường giả như vậy, làm sao sẽ dễ dàng tha thứ ngươi Trần Tín như thế giọng điệu, đối phương nhất định sẽ giết Trần Tín. Trong nháy mắt Tam phủ chủ trong tâm vô cùng đắc ý. Nhưng mà Manu thái độ lại khiến cho Tam phủ chủ sợ ngây người. Chỉ thấy Manu dừng động tác trong tay lại, cung kính gật đầu, nói ra, tuân lệnh, sư tôn.
Sư tôn.
Tam phủ chủ nghe vậy, trong tâm đột nhiên một lồi, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, hắn làm sao sẽ gọi Trần Tín sư tôn. Cương giả như vậy tại sao có thể là Trần Tín đồ đệ đâu. Nhưng mà Tam phủ chủ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đã không kịp cố kỵ những thứ này, nhìn đến Manu động tác, hắn biết rõ Manu muốn giết hắn.
Trần Tín.
Tam phủ chủ trong nháy mắt quỳ xuống đất, sắc mặt tái nhợt, âm thanh nghẹn ngào, không ngừng cầu xin tha thứ, không muốn à.
Trần Tín, van xin ngươi, tha mạng.
Dừng bút. Nhưng mà Trần Tín căn bản không có để ý tới hắn, không ngừng cười lạnh.
A.
Chỉ thấy Manu cánh tay vung lên, trong nháy mắt lồng giam khí tức thiên biến vạn hóa, thay đổi vô cùng cường đại, tựa như lợi kiếm một dạng hướng về Tam phủ chủ, trực tiếp đem xe tan thành từng mảnh. Hóa thành chấm xương máu, huyền như cánh hoa một dạng tán lạc thiên tế.
Ầm.
Mọi thứ thật giống như không có phát sinh một dạng. Manu lại bắt đầu đếm xem hành hạ thiếu niên, chấn động đến mức núi rung địa chấn. Trần Tín tại mọi thứ rảnh rỗi thích ý nghỉ ngơi đến, lặng lặng nhìn Manu trong tay thiếu niên.
Kinh Long phủ,
đại phủ chủ, nhị phủ chủ và các vương triều hoàng đế vẻ mặt ngậm bức nhìn đến Kinh Long phủ đại điện trở thành phế tích, không thể tin được. Cảm thụ được đại địa chấn động, chúng người ý thức được đối với phương cường vượt quá bình thường, rồi rít lộ ra cẩn thận thần sắc.
An tĩnh, ai cũng không dám nói chuyện.
Hắn là ai? Đại Chu hoàng đế nhìn đến vẫn còn ở đấu thú tràng hình chiếu. Không khỏi thật dài hít thở sâu một hơi, chuyển thân đưa mắt nhìn Văn Thành Lâm, tò mò dò hỏi.
Ta không biết.
Văn Thành Lâm vẻ mặt cay đắng, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến vô số dân chúng chạy nạn, từ ngọn kiến trúc bị san thành bình địa, cảm thụ đại địa không ngừng chấn động, trong tâm giận không kèm được. Nhưng lại không thể làm gì, hắn biết rõ mình không phải người đàn ông kia đối thủ.
Ngươi không biết.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, hơi có chút vô cùng kinh ngạc, không giải thích được nhìn đến Văn Thành Lâm, hài hước nói ra, rất rõ ràng chính là Hoặc Tâm Giáp người ở bên trong. Hắn không phải các ngươi Kinh Long phủ giam cầm yêu thú sao?
Ngươi lại không biết?
Ta không biết. Văn Thành Lâm nghe vậy, trong tâm vô cùng bi thương mặc, phẫn nộ đến cực điểm, không cam lòng hướng về phía Đại Chu hoàng đế nổi giận gầm lên một tiếng. Vào giờ phút này trong lòng của hắn vô cùng hối hận. Lúc trước hắn vừa trở thành phụ chủ, vì củng cố địa vị của mình, tại gặp ở ngoài thấy người bị trọng thương nam nhân, cùng đối chiến một ít, phát hiện hắn rất là bất phàm. Lập tức lợi dụng thủ đoạn, đem vây bắt, bắt sẽ Kinh Long phủ giam giữ. Nhưng mà thời gian dị thường, lại phát hiện nam tử hướng theo thương thế khôi phục, tu vi cũng đang không ngừng kéo lên, càng ngày càng mạnh, một lần nếu không bị khống chế của hắn. Nhưng mạnh mẽ như vậy trợ lực, Văn Thành Lâm không muốn buông tha, nhưng lại không thể làm gì, cuối cùng chỉ có thể để cho Tam phủ chủ, nhị phủ chủ tướng nó cưỡng chế, mình nhân cơ hội dùng Hoặc Tâm Giáp đem giam cầm. Hoặc Tâm Giáp biết bao cứng rắn, từ bên trong căn bản không mở ra, nhưng mặc cho không ai từng nghĩ tới, Thiên Mục Yêu sẽ xuất thủ đem mở ra à.
Được rồi.
Đại Chu hoàng đế nghe vậy, liếc Văn Thành Lâm một cái. Hắn biết rõ hôm nay Văn Thành Lâm nhất định rất là hối hận. Không để ý đến, ngắm nhìn bốn phía phế tích, trong nháy mắt lộ ra nhìn có chút hả hê nụ cười.
Yêu thú chết rồi, thiếu niên bị ngược sát, thành trì cũng bị hủy.
Hôm nay Kinh Long phủ không phải là bồi thường phu nhân lại tổn thất binh, là liền con của mình, tôn tử toàn bộ bồi tiến vào.
Thật là đáng thương.
Nhưng người đáng thương nhất định có chỗ đáng hận, không đáng đồng tình. Nếu mà ban đầu hắn không tính kế Trần Tín, liền sẽ không xuất hiện chuyện như thế rồi.
Hô.
Suy nghĩ Đại Chu hoàng đế lần nữa nhìn về phía hình chiếu, trong thần sắc hiện ra một tia nghi hoặc, theo bản năng nói ra, Trần Tín là làm sao để cho cái kia Man Yêu giúp hắn đây này.
Ân.
Mọi người nghe vậy, rối rít kịp phản ứng, đúng là, đây là cái vấn đề, như thế nào làm được đâu.
Ân.
Văn Thành Lâm nghe vậy, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc, rũ thấp đầu lâu, rơi vào trong trầm tư. Trong ánh mắt nổi lên nồng nặc sát ý, nếu mà không phải Trần Tín, hết thảy đều sẽ không phát sinh.
Ân.
giữa lúc Văn Thành Lâm nghi hoặc thời khắc, đột nhiên tam phủ chủ khí tức biến mất. Trần Tín. Đột nhiên, Văn Thành Lâm sắc mặt đại biến, muốn rách cả mí mắt, cặp mắt đỏ bừng, huyền như là dã thú. Hắn biết đạo tam phủ chủ bị Trần Tín giết. Chương 293, Đại Chu hoàng đế phát uy. Văn Thành Lâm cặp mắt tràn đầy thù hận, giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bạo phát kinh thiên khí thế, sát ý lăng nhiên, tung người nhảy một cái, ý muốn hướng về đấu thú chàng giết Trần Tín. Khí tức cường đại, nhấc lên một hồi tựa như lưỡi đao giống vậy phong trần, đưa đến chúng hoàng đế một hồi kinh hoàng, rối rít lui về phía sau. Ân. Đại Chu hoàng đế thấy tình thế, cau mày, ý thức được Văn Thành Lâm muốn động Trần Tín. Thân xác siết chặt, tung người nhảy một cái, trực tiếp xuất hiện tại Văn Thành Lâm trước người, đem ngăn cản, nghiêm chỉnh nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi. Văn Thành Lâm nghe vậy, nhìn trước mắt Đại Chu hoàng đế, trong nháy mắt giận không kèm được, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, quát to, Chu Vô Cực, ngươi cút ngay cho ta. Chu Vô Cực chính là Đại Chu hoàng đế danh tự. Hừ. Chu Vô Cực nghe vậy, đưa mắt nhìn bại lộ trạng thái xuống Văn Thành Lâm, hài hước nói ra, muốn động Trần Tín. Vậy ngươi liền phải trước tiên qua cửa ải của ta. Ân. Văn Thành Lâm nghe Chu Vô Cực mà nói, nhìn đến Chu Vô Cực ánh mắt kiên định, ý thức được Chu Vô Cực nhất định phải ngăn cản mình. Nhíu mày lại, đưa mắt nhìn Chu Vô Cực, sắc ý lăng nhiên, tức giận quá to, ngươi cho rằng ngươi đột phá bán thánh rồi, liền vô địch sao? Đi chết đi. Văn Thành Lâm gầm lên một tiếng, trong nháy mắt bạo phát khí tức, đột nhiên năm ngón tay thành quyền, một cái vung ra. A. Trong khoảnh khắc, một đạo thật lớn dao long đánh giết mà ra, tựa như lợi kiếm một dạng, lôi cuốn đến vô biên khí thế, gào thét hướng về Chu Vô Cực. Cuồng bạo vô địch, tốc độ cực nhanh, huyền như điện chớp, để cho người kinh hoàng. Ầm. Cự long trực tiếp đụng vào Chu Vô Cực trên thân, trong khoảnh khắc, phát ra thật lớn bạo tạc, trong nháy mắt bụi mờ nổi lên bốn phía, bao phủ toàn bộ phế tích. Ân. Chúng hoàng đế thấy tình thế, hơi kinh hãi, Chu Vô Cực yếu như vậy. Khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ý thức được Chu Vô Cực bại. Cặn bã. Chỉ bằng ngươi còn muốn ngăn cả ta. Văn Thành Lâm thấy tình thế, khinh thường cười một tiếng, lập tức tung người nhảy lên, ý muốn rời khỏi. Ta để ngươi đi chưa? Đồng nhiên, trong bụi mù, truyền đến Chu Vô Cực thanh âm bá đạo. Không đợi mọi người phản ứng. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Chu Vô Cực hóa thân ba trượng cự nhân, thân mang long bào, toàn thân lấp lánh kim quang, một đạo màu vàng ngũ trảo cự long hư ảnh di động ở sau lưng, tựa như thiên đế một dạng, chậm rãi đi ra bụi mờ. Vênh vang đắc ý, bá đạo vô cùng. Đây, mọi người thấy tình thế, rối rít nhíu mày lại, khẩn trương nhìn về phía Chu Vô Cực, đột nhiên kinh sợ, trong nháy mắt cặp mắt trống trừng, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng. Hôm nay Chu Vô Cực mạnh để bọn hắn cảm thấy đáng sợ. Ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Văn Thành Lâm nhìn đến Chu Vô Cực tựa như thiên địa một dạng, cảm thụ được nó khí tức cường đại, trong thần sắc tràn đầy khó có thể tin, vạn phần hoảng sợ nói ra, ngươi Huyền Thiên Đế Vương quyết đột phá. Đúng. Chu Vô Cực nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, thật giống như không chút nào đem Văn Thành Lâm để ở trong mắt một dạng, khinh bỉ nhìn thoáng qua Văn Thành Lâm. Không đợi Văn Thành Lâm phản ứng. Ầm. Trong nháy mắt khí thế nhất định, một cái thật lớn bảng kim long chảo ngưng luyện trong không khí, đem Văn Thành Lâm cô bóp, để cho hắn không thể động đậy. Văn Thành Lâm cảm thụ được cần cổ áp lực, không ngừng vùng ấy, ý muốn tránh thoát trói buộc, nhưng mà làm sao Chu Vô Cực trói buộc quá mạnh, căn bản là không có cách tránh thoát. Phẫn nộ trong nháy mắt lan ra trong lòng, phẫn nộ quát, Chu Vô Cực, ngươi cái vương bát. Không đợi Văn Thành Lâm nói xong, Chu Vô Cực khỏe miệng kéo một cái, nói ra, nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, đột nhiên thêm đại long chảo lực số lượng, gắt gao bóp Văn Thành Lâm cổ, để cho không nói ra lời. Cao ngạo, tựa như chúa tể chúng sinh tử thiên đế một dạng, uy nghiêm nói ra, ta nể tình ngươi năm đó ta về mặt tình cảm, không giết ngươi, nhưng ngươi cũng đừng muốn động đàn. Văn Thành Lâm nghe vậy, không ngừng vùng ấy, không ngừng bạo phát khí thế, nhưng thủy chung vô pháp đột phá trói buộc. Cặp mắt trống trừng, thu hận vô cùng đưa mắt nhìn Chu Vô Cực, phẫn nộ đến cực điểm. An tĩnh, vô cùng an tĩnh. Bốn phía hoàng đế thấy tình thế, rối rít vẻ mặt kinh hoàng, thân thể không tự chủ được không ngừng run rẩy, sợ hãi vô cùng. Bọn hắn biết rõ hôm nay Chu Vô Cực muốn giết hắn nhóm, rất là dễ dàng. Bọn hắn thật không ngờ Chu Vô Cực cư nhiên ẩn núp sâu như thế, lúc trước hắn biểu hiện chủ trừ bất an, đều là đang ẩn núp. Đặc biệt là Đại Nguyên, Đại La, Đại Vũ ba cái vương triều hoàng đế, bọn hắn càng thêm kinh hoàng, bởi vì bọn hắn cùng Đại Chu chính là kẻ thù chuyển kiếp, là kẻ địch trời sinh. Phù Linh nhìn đến Kinh Long phủ bị hủy, Văn Thành Lâm bị bắt, trong tâm rất là sảng khoái, khóe miệng không tự chủ được giơ lên, cười vui vẻ. Nhưng cùng lúc cũng tràn đầy nghi hoặc, theo bản năng nói ra, tỷ thí này vẫn còn so sánh sao? Ngậy. Chúng hoàng đế nghe vậy, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến từng cái thoát khỏi Kinh Long phủ phế tích bách tính cùng tuyển thủ dự thi, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Bọn hắn cũng không biết, hôm nay Kinh Long phủ đã bị hủy thành bộ dáng như thế, đại phủ chủ bị bắt, tam phủ chủ bị giết, làm sao còn so sánh? Còn so cái gì? Vì sao không thể so với? Tiếp tục so sánh. Đông nhiên trên bầu trời, một cái âm nhu, sắc bén, tràn đầy hàn ý âm thanh vang dội. Âm thanh vang vọng bốn phía, thật giống như hầm băng một dạng, để cho người không tự chủ được giật mình một cái.
Ân.
Bị trói buộc Văn Thành Lâm nghe âm thanh, thần sắc trong nháy mắt vui mừng, lộ ra nụ cười, hắn biết rõ mình được cứu rồi. Mọi người nghe vậy, rối rít kinh sợ, trong thần sắc lộ ra kinh ngạc biểu tình, ngưng mắt nhìn bầu trời, lẳng lặng không nói gì. Người tới bọn hắn nhận thức.
Lao giả.
Chu Vô Cực nghe tiếng, thần sắc đột nhiên run lên, lộ ra quỷ dị, lạnh lẽo, tràn đầy sát ý nụ cười, từ nói, nguyên lai là ngươi, ta thuyết Văn Thành rừng vì sao có như thế chi mật. Dám trắng trợn giết Trần Tín. Một lát sau, một đạo quang ảnh chợt hiện qua bầu trời. Trong phút chốc, cả người đến thái giám mang bảo, tóc hoa râm, bộc lộ bộ mặt hung ác, toàn thân lộ ra một cổ âm nhu khí tức, không nhìn ra tu vi thái giám xuất hiện. Đi theo phía sau hai cái bán thánh cảnh thị vệ. Thái giám nhìn một chút vẻ mặt hưng phấn, bị trói buộc Văn Thành Lâm, trong ánh mắt thoáng qua vẻ không thích, lập tức nhìn về chư vị vương triều hoàng đế, thản nhiên nói, chúng ta bái kiến các vương triều hoàng đế. Chúng hoàng đế nghe vậy, rồi rít gật đầu một cái, thu hồi khí thế, khẽ không người, tỏ vẻ tôn trọng, từ tốn nói, gặp qua Lý Công Công. Duy chỉ có Chu Vô Cực không có hành động. Nhàn nhạt đứng tại chỗ, mặt coi thường nhìn đến Lý Công Công, thật giống như không chút nào đem để ở trong mắt. Vô Cực đại đế, chuyện gì để ngươi tức giận như vậy a? Lý Công Công không có quá nhiều quan tâm Chu Vô Cực thái độ, cẩn thận nhìn một chút Chu Vô Cực trạng thái, trong thần sắc ngưng trọng chợt lóe lên, giả bộ lạnh nhạt nói, biết do còn hỏi. Chu Vô Cực nghe vậy, khinh thường nhìn thoáng qua Lý Công Công, sắc ý lăng nhiên nói ra, lão giả, không cần thừa nước đục thả câu. Ngươi nếu xuất hiện như thế kịp thời, vậy liền chứng minh ngươi sớm có lập kế hoạch trước, nói đi, vạch ra đạo đi. Ha ha. Lý Công Công nghe vậy, lạnh lùng bệnh bạch tới lên, thận trọng nhìn đến Chu Vô Cực, trầm mặc đã lâu, nói ra, Trần Tín tấn cấp, tỉ thí tiếp tục, kính xin Vô Cực đại đế thả Văn Thành Lâm. Chương 294, bên dưới một giai đoạn tỉ thí, Chu Thiên phủ di tích.
A.
Chu Vô Cực nghe vậy, cười lạnh hai tiếng, nói ra, chỉ bằng ngươi hời hợt một câu nói.
Vậy đi.
Lý Công Công nghe vậy, không có chút nào phẫn nộ, trầm tư chốc lát, ý vị sâu xa nói ra, ngươi chẳng phải chính là muốn cho Trần Tín bước vào Chu Thiên phủ sao?
Đúng.
Chu Vô Cực chân mày cau lại, không tị hiềm chút nào nói ra. Lý Công Công nhìn đến Chu Vô Cực khiêu khích bộ dáng, lạnh rên một tiếng, không có để ý, trầm tư chốc lát, tự mình nói ra, Chu Thiên phủ năm đó được hủy, trận pháp bảo hộ tự động mở ra, thế cho nên người ở bên trong không ai sống sót, bên ngoài vô pháp bước vào. Trong tay ta chìa khóa cùng Trần Tín huyết dạ chính là mở ra Chu Thiên phủ trận pháp hai cái nhất thiết phải điều kiện.
Hô.
Lý Công Công vừa nói, than dài một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh cùng, không tị hiềm chút nào nói ra, ban đầu ta là muốn thông qua tỉ thí để cho Trần Tín tử vong, từ đó thu hoạch được huyết dịch, mở ra Chu Thiên phủ, tạo phúc thiên hạ. Nhưng nếu Vô Cực đại đế ngươi kiên trì như vậy, ta thì cũng đồng ý. Lý Công Công ngắm nhìn bốn phía, thản nhiên nói, nếu không phải phải tiếp tục, chúng ta không ngại liền trực tiếp tại Chu Thiên phủ so sánh. Ngươi tứ hoàng tử, đại hoàng tử mấy người bọn hắn không phải cũng đang lưu tính Chu Thiên phủ sao? Lý Công Công tà mị cười, nói ra, nếu sự tình đã gây lớn như vậy, không ngại sẽ lại nháo nháo lớn một chút, lấy khách quý phương thức, để bọn hắn toàn bộ bước vào, mang đến đại loạn đấu. Lý Công Công vừa nói, cười đáp ý lên, nói ra, như thế rất tốt.
Tính toán thật hay.
Chu Vô Cực nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, nói ra, ngươi chỉ chính là muốn thông qua cái gọi là khách quý tại xung quanh trong thiên phủ giết Trần Tín.
Đúng.
Lý Công Công nghe vậy, trực tiếp khi nói, nhưng lại làm sao? Tỉ thí là ta định, ta nói chỗ nào so sánh liền chỗ nào so sánh.
Hừ.
Chu Vô Cực nghe vậy, không có nói nhiều, cười lạnh một tiếng. Lập tức cánh tay vung lên, triệt hạ Văn Thành Lâm trói buộc, lao già hiển nhiên đã quyết tâm phải dạng này làm. Chớ không có cách nào khác, chỉ có thể sớm cho Trần Tín nói rõ ràng, để cho chuẩn bị sẵn sàng.
Tạ Lý Công Công.
Văn Thành Lâm cảm thụ được trói buộc biến mất, hoảng sợ nhìn Chu Vô Cực một cái, lập tức cung kính quỳ xuống đất cảm tạ nói.
Hừ.
Lý Công Công nghe vậy, lạnh lùng nhìn Văn Thành Lâm một cái, chỉ cảm thấy Văn Thành Lâm thực sự quá phế vật, sắc ý lăng nhiên nói ra, ngươi đi xuống trước đi, đừng lại tại đây mất mặt xấu hổ.
Vừa nói, Lý Công Công chuyển thân nhìn về phía một mâm bình chân như vại nhị phủ chủ, trong ánh mắt để lộ ra một tia cẩn thận. Cái này nhị phủ chủ quanh năm tại Kinh Long phủ đợi nhiều năm, cho tới bây giờ đều là không tranh quyền thế, thật giống như cái này Kinh Long phủ cùng hắn không có chút quan hệ nào mở dạng, từ không ra tay. Cho dù là năm đó Trần Liệt Hổ sự tình, hắn cũng không từng ra tay. Có đôi lời, làm bằng sắt nhị phủ chủ, nước chảy đại phủ chủ, tam phủ chủ, nói đúng là Kinh Long phủ. Nhưng Lý Công Công biết rõ nhị phủ chủ không bình thường, có thể nhiều năm ngồi ở hai phủ chủ vị trí bên trên người, có thể một dạng sao? Thản nhiên nói, nhị phủ chủ, làm phiền ngươi đi nói cho Trần Tín. Để cho hắn dừng lại đi, hắn tấn cấp rồi, chờ đợi cuộc kế tiếp tỉ thí. Nhị phủ chủ chạm tại Lý Công Công sau lưng, nghe Lý Công Công an bài, khoe miệng kéo một cái, lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói ra, ta hiện tại liền đi. Dứt lời, trong nháy mắt trên bầu trời một đạo tàn ảnh thoáng qua, lập tức trực tiếp biến mất, rất là quỷ dị.
Đấu thú chàng bên trong.
99.
Manu vừa nói cân nhắc, tựa như nói tiểu kê một dạng đem thiếu niên không ngừng đập về phía mặt đất. Rầm rầm rầm. Đại địa không ngừng chấn động, nguyên bản đã lớn vô cùng hố sâu, hôm nay càng lúc càng lớn. Trần Tín nhìn đến Manu trong tay thiếu niên, chỉ thấy thiếu niên mọi thứ thoi thoát, thật giống như chết, hiển nhiên đã là nỏ hết đà, căn bản là không có cách lúc nhích. Ông ngong. Đột nhiên, trên bầu trời, một đạo quỷ dị tàn ảnh thoáng qua. Trong phút chốc, nhị phủ chủ xuất hiện ở trên trời. Đưa mắt nhìn Trần Tín, nhị phủ chủ tung người càng rơi xuống, ý cười đầy mặt, tràn đầy thân thiện, chậm rãi hướng về Trần Tín ra ngoài. Ân. Trần Tín thấy tình thế, ánh mắt siết chặt, vấn tâm thạch khẽ động, vô pháp nhìn ra tu vi, trong nháy mắt Trần Tín cặp mắt trống trừng, tràn đầy bất khả tư nghị. Vấn tâm thạch có thể nhìn ra siêu việt hai cái đại đẳng cấp nhân vật, bán thánh cảnh chính mình cũng có thể thấy được. Tự nhìn không ra Manu cảnh giới, có thể hiểu được, dù sao hắn mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng bây giờ không nhìn ra cái này hai phủ chủ tu vi, đây liền kỳ quái, lẽ nào đối phương vượt qua bán thánh? Làm sao có thể? Bán thánh bên trên người, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhìn đến càng ngày càng gần nhị phủ chủ, Trần Tín theo bản năng lùi sau một bước, trong ánh mắt tràn đầy cẩn thận. Ầm. Đương nhiên, bên cạnh Manu cũng dừng lại đối với thiếu niên hành hạ, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía nhị phủ chủ. Trong ánh mắt thoáng qua một đạo sát ý. Ông ngong. Manu lắc người một cái, xuất hiện ở nhị phủ chủ cùng Trần Tín giữa. Thẳng tắp đứng, thật giống như to như núi, tự tin đưa mắt nhìn nhị phủ chủ, tràn đầy sát ý, đột nhiên bạo phát khí thế. Trong khoảnh khắc, cường đại lực áp bách, phô thiên cái địa, huyền như sóng biển một dạng, một sóng tiếp theo một làn sóng, không ngừng oanh kích nhị phủ chủ. Thật mạnh. Nhị phủ chủ cảm thụ hơi thở trùng kích, ngũ quan châu thành một đoàn, gian nan chống đỡ tới đánh sóng lớn. Thống khổ nhìn thoáng qua Manu, chỉ cảm thấy Manu quả thực quá kinh khủng. Hắn biết do nếu mà không kịp thời tổ chức Manu, một khi Manu xuất thủ, mình chắc chắn phải chết. Nhìn về Trần Tín, tiêu cứu, chuyển luân vương, ta là Sở Giang Vương thủ hạ. Sở Giang Vương thủ hạ. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, nhân vật như vậy cư nhiên là Sở Giang Vương thủ hạ, hơn nữa đối phương vẫn là Kinh Long phủ nhị phủ chủ, địa vị không thấp a. Chuyện này thực sự có chút khó có thể tưởng tượng. Khó trách Sở Giang Vương biết rõ tỉ thí phần thưởng. Thủ hạ đều mạnh như thế, kia Sở Giang Vương lão già kia nên mạnh bao nhiêu? Manu, không nên động thủ. Trần Tín trầm tư chốc lát, cười đùa đối với Manu nói ra. Tuân lệnh, sư tôn. Manu nghe vậy, cung kính gật đầu, lập tức thu hồi khí thế, nhưng vẫn rất là cẩn thận tập trung nhị phủ chủ. Sư tôn. Nhị phủ chủ nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, cảm thụ được Manu ánh mắt, toàn thân không được tự nhiên, thật giống như mình. Hoảng sợ nuốt nước miếng. Nhân vật như vậy, cư nhiên là Trần Tín đồ đệ. Điều này sao có thể? Hô. Trần Tín nghe vậy, ý thức được để lộ, than thở một tiếng, Manu quá mức ngay thẳng, không biết quanh co. Thay vì giải thích, không bằng trực tiếp thừa nhận, hỏi ngược lại, không thể được sao? Có thể. Nhị phủ chủ nghe vậy, cười khổ một tiếng, gật đầu một cái, ngươi có người, ngươi nói thôi. Ai dám phản bác? Nhìn một chút Manu, không dám hỏi nhiều, nhìn về Trần Tín, thản nhiên nói, chuyển luân vương, ngươi tấn cấp bên dưới một giai đoạn tỉ thí, không cần đánh lại rồi. Tỉ thí. Trần Tín ngắm nhìn bốn phía phế tích, vô cùng ngạc nhiên, đều được bộ dáng như thế rồi, vẫn còn so sánh. Chương 295, Ninh Vô Nhai đánh một trận dư âm. Phía trên có người đến. Nhị phủ chủ nhìn đến Trần Tín biểu tình nghi hoặc, nhíu mày lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, tỉ thí tiếp tục, hơn nữa đáp ứng Đại Chu hoàng đế, để ngươi bước vào Chu Thiên phủ di tích. Đồng thời bên dưới một giai đoạn tỉ thí ngay tại Chu Thiên phủ di tích. Lần này tỉ thí sở dĩ nghĩ hết biện pháp giết ngươi, cũng là bởi vì ngươi huyết là bước vào Chu Thiên phủ chìa khóa một trong. Nhị phủ chủ thản nhiên nói, hơn nữa xung quanh trong thiên phủ bảo vật rất nhiều, liệt hổ đao pháp bộ phận thứ ba rất có thể cũng tại trong đó. Năm đó những người đó đánh vào Chu Thiên phủ, đoạt phần nhỏ đồ vật đi ra, sau đó Chu Thiên phủ trận pháp mở ra, chưa ra người, toàn bộ chết tại trong đó. Mà người bên ngoài cũng không cách nào bước vào. Nhất thiết phải chìa khóa mở ra. Nhị phủ chủ tiếp tục giải thích, hơn nữa mặt khác một cái chìa khóa liền ở phía trên trong tay người kia. Chu Thiên phủ. Chìa khóa. Trần Tín nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu, Chu Thiên phủ chính là phụ thân mình thành lập, mình nguyện nhất định phải có. Khẳng định được tiến vào bên trong, nhưng hà tất hắn những người khác cùng nhau chia sẻ đâu. Nhìn thoáng qua Manu, tự tin nói ra, ta cảm thấy ta có thể giết cái kia người của phía trên, đem mặt khác một cái chìa khóa đoạt tới. Hắc. Nhị phủ chủ nghe vậy, lúng túng cười, nhìn một chút Manu, đúng là, bằng vào Manu, Trần Tín có thể làm được, do dự một chút, nói ra, nhưng chuyển luân vương, ngài đáp ứng ta Sở Giang Vương Hoàng Thiên Kính. Diệt Kinh Long phủ, đoạt tới. Trần Tín nghe vậy, thản nhiên nói, không giành được, Hoàng Thiên Kính vâng vâng phía trên vị kia cung cấp, người kia rất là cẩn thận, rất có thể căn bản diệt có mang theo bên người. Nhị phủ chủ dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, lần này tỉ thí, nguyên bản chính là phía trên vị kia vì giết người mà mở ra, tất cả tưởng thưởng đều là phía trên vị kia cung cấp. Vừa nói, nhị phủ chủ cười khổ một tiếng. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, nhị phủ chủ nếu là Sở Giang Vương người, không cần thiết lừa gạt mình. Trầm tư chốc lát, gật đầu một cái đồng ý, chuyển thân nhìn về phía Manu, quả quyết nói ra, thả hắn. "Tuân lệnh, sư tôn." Man U nghe vậy, không chút do dự nào, đem Thiên Mục Yêu tựa như ném như chó chết, ném tới hai phủ chủ trước người.
"Hô."
Nhị phủ chủ nghe Man U sư tôn nhi tử, trong tâm một hồi thê lương, có cái người này ở đây, thử hỏi ai dám động đến Trần Tín. Đưa mắt nhìn trên mặt đất, người bị trọng thương Thiên Mục Yêu, lắc lắc đầu, đi tới bên người, đem nó nói lưu lại, chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, nói ra, "Luân chuyển vương, vậy ta liền cáo tử." Trần Tín gật đầu một cái. Dứt lời, nhị phủ chủ trực tiếp biến mất. Rầm rầm rầm. Nhị phủ chủ biến mất không lâu, Kinh Long phủ các nơi đột nhiên không ngừng phát ra đánh về, đại địa dao động. Chỉ thấy vô số tu sĩ tại không trung đung đưa, từng ngọn tòa nhà huyền như sau mưa xuân mang một dạng, đột ngột từ mặt đất vụt lên, trong khoảnh khắc, một tòa mới tinh thành chỉ xuất hiện.
Hô.
Trần Tín nhìn trước mắt kiến trúc, không khỏi lắc lắc đầu, tu sĩ xây nhà chính là nhanh.
Đi thôi.
Trần Tín nhìn về phía cách đó không xa nhất chiến, dừng một chút, đối với Man U vừa nói, lập tức tung người nhảy một cái, bay về phía trạm dịch. Man U thấy tình thế, lập tức đi theo mà đi.
Trong trạm dịch,
Trần Tín ngồi ở trong phòng trên ghế, lặng lặng nhìn quỳ gối trước người mình Man U, thật lâu không nói.
Bất hiếu đổ Man U bái kiến sư tôn.
Man U quỳ dưới đất, thật lâu đưa mắt nhìn Trần Tín, vẻ mặt áy náy, nói ra, thật xin lỗi, sư tôn.
Đứng lên nói chuyện.
Trần Tín nghe vậy, đánh gây Man U chính là lời nói. 10 vạn năm trước Man Yêu nhất tộc, mặc dù là đại tộc, nhưng kỳ thật lực cũng không cường thịnh, tại yêu tộc bên trong cũng là tam lưu chủng tộc. Tộc nhân phần lớn đô đầu não đơn giản, tu vi phương diện cũng không mạnh, duy nhất ưu điểm chính là nhiều người. Thế cho nên kỳ tộc nhân thường xuyên bị bắt, cho nên buôn bán, trở thành các tộc nô lệ. Duy nhất tính được là thông minh cũng chỉ có Man Đũ loại này hoàng tộc. Nhưng mặc dù như vậy, Man Yêu nhất tộc hoàng tộc cũng là toàn bộ yêu tộc cấp thấp nhất hoàng tộc, cùng nhất lưu chủng tộc dân chúng bình thường địa vị. Bởi vì như vậy, năm đó Man Đũ của mọi người chúng huynh đệ bên trong là trầm mặc nhất, hắn tính cách rất là tự ti, nhưng lại cực kỳ nghe lời.
Không có gì có lỗi với.
Trần Tín nhìn đến Man U tự trách bộ dáng, trong tâm ngũ vị tạp trần, không có một chút trách cứ nói ra, ngươi vì sao lại tại đây? Không phải là phi thăng sao?
Man U nghe vậy, trong thần sắc tràn đầy bi thương mặc, trầm tư hồi lâu, thật giống như tại sắp xếp ngôn ngữ một dạng, nói ra, hết thảy đều là bởi vì 100 vạn năm trước chư thần chi chiến.
100 vạn năm.
Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, xà lao năm đó đề cập tới Ninh Vô Nhai chi chiến.
Kia một chiến tướng toàn bộ thượng giới hủy thất thất bát bát.
Man U thản nhiên nói, khi ta phi thăng lên đi thì, tuy rằng chiến tranh đã qua rất lâu, nhưng vẫn gần như bình tĩnh, thế lực khắp nơi đều ở đây xây dựng lại lãnh địa của mình. Nhưng năm đó chiến đấu dư âm lại không có bởi vì thời gian trôi qua, cho nên biến mất, vẫn không ngừng đánh thẳng vào thượng giới các tinh thần, thậm chí còn đang chìm xuống, có ảnh hưởng hạ giới khuynh hướng.
Man U vừa nói, dừng một chút, tiếp tục nói, tại 3000 năm trước, dư âm bỗng nhiên cấp tốc tầng dưới, đem lên giới cùng hạ giới tự nhiên cắt đứt đánh nát.
Chọc thủng tự nhiên cắt đứt.
Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi, vậy còn có thượng giới, hạ giới phân chia sao?
Đúng.
Man U nghe vậy, trả lời khẳng định, lập tức tiếp tục nói, tuy rằng đây chẳng qua là dư âm, nhưng hạ giới tinh thần căn bản không đủ để ngăn chặn, thế cho nên hủy diệt vô số tinh cầu. Chúng ta chỗ ở khỏa này Lam Tinh, cũng tại bị xung kích.
Mà hướng đứng mũi chịu sào địa điểm, vừa vặn chính là Man Yêu nhất tộc lãnh địa.
Man U thần sắc bi thương mặc, đau lòng nói ra, lúc ấy ta tiếp đến hạ giới chủng tộc nhờ giúp đỡ, lập tức hàng lâm Lam Tinh, ý muốn hiệp trợ ngăn cản dư âm. Song khi ta hàng lâm sau đó, sức chiến đấu của ta bị vô hạn suy yếu, chỉ có thể coi là cái thế giới này đỉnh phong, một người căn bản là không có cách cùng dư âm ngăn cản.
Man U thống khổ nói, giữa lúc ý ta muốn vứt bỏ thời khắc, đột nhiên xuất hiện một người tên là Địa Phủ tổ chức, bọn hắn triệu tập trên 100 vị đỉnh phong thực lực tu sĩ, triển khai tiên trận tiến hành ngăn cản.
Địa Phủ.
Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi.
Đúng.
Liền gọi Địa Phủ.
Man U khẽ hơi trầm xuống một cái, tiếp tục nói, tốt bọn họ giống như biết rõ dư âm sẽ trùng kích một dạng, làm rất chuẩn bị thêm. Từng cái phóng thích, đem dư âm đổi cả lại. Tuy rằng cuối cùng Lam Tinh bảo trụ, nhưng Man Yêu nhất tộc lại hủy diệt hầu như không còn, không ai sống sót.
Man U thần sắc thống khổ nói, ta cũng bởi vì nằm ở trong dư âm, bị trùng kích lớn nhất, người bị trọng thương.
Lúc ấy ta muốn rời khỏi nơi này trở lại thượng giới.
Man U vừa nói, than thở một tiếng, tiếp tục nói, lại phát hiện không trở về được.
Có người ở toàn bộ Lam Tinh bên trên, thành lập độc nhất cắt đứt, vô pháp từ bên trong trực tiếp xuyên qua cắt đứt rời khỏi.
Chương 296, bảo hộ Lam Tinh.
Man U trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, ngay sau đó ta liền bắt đầu một bên dưỡng thương, một bên tìm kiếm rời đi nơi này phương thức, thẳng đến ta vô ý giữa bước vào một người tên là Ngày Chi Ngục địa phương. Đó là một tòa thành trì, nên có không phải thành trì, hắn tồn tại cùng hư vô cùng Lam Tinh chỗ giao tiếp.
Man U dừng một chút, thản nhiên nói, người ở đó, tu vi thấp nhất đều là siêu việt bản thánh.
Sau đó ta liền tiến vào thành trì, tiến hành nghe ngóng.
Man U thản nhiên nói, nguyên lai Ngày Chi Ngục chính là ban đầu địa phủ khống chế.
Bọn hắn trông coi đi thông ngoại giới thông suốt, cũng chính là ban đầu phi thăng thông đạo.
Khống chế phi thăng thông đạo.
Trần Tín nghe vậy, thản nhiên nói, vì sao? Thiên đạo đâu?
Thiên đạo đã không hề.
Man U thản nhiên nói, bị năm đó dư âm toàn bộ hủy diệt, Lam Tinh cắt đứt là địa phủ lợi dụng đại thần thông kiến thiết. Hơn nữa thượng giới cùng hạ giới cắt đứt cũng không có.
Hai giới dung hợp, trở thành một thể thống nhất vũ trụ.
Man U than dài một tiếng, thản nhiên nói, địa phủ tại năm đó Ninh Vô Nhai chi chiến, phát sinh thì, liền được tin tức, dư âm sẽ dưới sự xung kích giới, liền bắt đầu bắt tay chống đỡ.
Bọn hắn lập trên trăm vạn năm.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ý thức được Sở Giang Vương mà nói, địa phủ thành lập trên trăm năm.
Đúng.
Man U thản nhiên nói, bọn hắn tại đây 100 vạn năm bên trong, nuôi dưỡng vô số cường giả, phi thăng thượng giới, vì chờ đợi dư âm hàng lâm, sống còn lực lượng.
Bởi vì bọn hắn biết rõ thượng giới một khi cùng hạ giới dung hợp, thượng giới người ắt sẽ chia cắt toàn bộ hạ giới.
Man U vừa nói, đội phục nói ra, quả nhiên cùng bọn họ dự liệu một dạng.
Hô.
Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt đã minh bạch vì sao Sở Giang Vương nói, địa phủ chân chính hành động là tại đây 2000-3000 năm rồi.
Thì ra là như vậy, bọn hắn là dư âm xuất hiện thì mới bắt đầu xuất hiện.
Man U nhìn đến trầm tư Trần Tín, dừng một chút, tiếp tục nói, dư âm trùng kích sau đó, thượng giới liền bắt đầu không ngừng dưới sự công kích giới, không ngừng chia cắt, rất nhiều tinh thần đã trở thành thượng giới nô lệ.
Thậm chí tinh thần trực tiếp bị có vài người thôn phệ.
Man U trầm tư chốc lát tiếp tục nói, thật may địa phủ năm đó có người ở thượng giới.
Thượng giới, hạ giới dung hợp thời khắc, bọn hắn nhanh chóng bắt đầu tập hợp, tìm cách
trở về Lam Tinh ra hư không, thiết lập tốt đẹp cơ chế, lập tức bắt đầu chống đỡ thượng giới người.
Man U thản nhiên nói, đứng tại đây rằng có cho tới bây giờ, thượng giới siêu cấp cường giả không thể là rồi một khỏa tinh thần cho nên xuất thủ.
Cho nên, biến thành đánh rằng co.
Man U thản nhiên nói, sau đó, địa phủ từng bước cùng cái khác cũng tại chống đỡ thượng giới tu sĩ tinh thần thành lập liên minh.
Tạo thành tinh thần bố cục.
Ha ha.
Trần Tín nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, chống đỡ thượng giới.
Lúc trước Sở Giang Vương nói địa phủ có sứ mạng của mình, nguyên lai cái này sứ mệnh chính là bảo hộ khỏa này Lam Tinh, không bị nô dịch.
Suy nghĩ, Trần Tín trong tâm càng thêm nghi hoặc.
Trần Ngọc Nhi, Nhiếp Tam đao xuống thì, là mấy vạn năm trước, khi đó cắt đứt vẫn còn, thiên đạo cũng vẫn còn, đây không lời nói, tự động vận chuyển.
Nhưng ngự lô đâu?
Suy nghĩ, Trần Tín tò mò dò hỏi, nhưng sư huynh sư đệ của ngươi đã có người xuống, địa phủ thủ hộ tinh thần, có cắt đứt, cũng sẽ không cho phép bọn hắn xuất hiện à?
Đó nhất định là hình chiếu.
Man U nghe vậy, không chút nghĩ ngợi, quả quyết nói ra, tuy rằng nơi này cắt đứt là địa phủ thiết lập, nhưng hắn chỉ có thể chống đỡ chân thân, không thể chống đỡ hình chiếu.
Mấy năm nay rất nhiều hơn giới người hình chiếu đi vào, ý đồ từ bên trong tan rã tinh cầu.
Man U thản nhiên nói, nhưng địa phủ người bả khống rất siết, một khi phát hiện là phá hư tinh cầu, liền trực tiếp giết chết.
Nếu mà không phải, kia liền mặc cho du ngoạn.
Man U lắng động chốc lát, nói ra, thậm chí giao hảo, nói rõ định tương lai liền có thể hợp tác.
Nga.
Trần Tín nghe vậy, xem ra ngự đô và người khác chuyện kế tiếp, địa phủ đã sớm biết rồi.
Trong thần sắc lộ ra nhàn nhạt nghi hoặc, nói ra, nói cách khác, hôm nay nhớ phải rời đi nơi này, chỉ có thể thông qua ngày chi ngục.
Nhưng hôm nay địa phủ nắm trong tay chọn cái thông đạo, kia cái này còn có thể gọi phi thăng sao?
Cũng gọi là, bọn hắn đem vẫn là định nghĩa là phi thăng.
Man U trầm tư chốc lát, nói ra, khi một người đạt đến cái thế giới này đỉnh phong thực lực thì, liền biết tiếp xúc được địa phủ.
Dù sao chỉ có rời đi nơi này, mới có thể tiếp xúc được thượng giới khí tức, mới có thể tăng thêm một bước thực lực, cho dù người kia không muốn đi lên, địa phủ cũng sẽ chủ động hỏi thăm.
Có hai cái phương pháp rời đi nơi này.
Man U thản nhiên nói, một cái chính là quy thuận địa phủ dưới cờ, vì bảo vệ Lam Tinh, bảo hộ liên minh xuất lực.
Còn có một cái chính là ký kết tâm linh khế ước, vĩnh viễn không thể làm hãm hại Lam Tinh sự tình, hơn nữa không thể trở về quy tại đây.
Man U thản nhiên nói, nhưng bởi vì bọn hắn tại đây đều có thân nhân của mình, cho nên đại đa số người đều lựa chọn cái thứ nhất.
Hô!
Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, đưa mắt nhìn Man U, tò mò dò hỏi, vậy ngươi vì sao lại thụ thương, bị Kinh Long phủ phu đâu?
Hô!
Man U nghe vậy, vẻ mặt tự trách, cảm giác rất là ném mình sư tôn mặt một dạng, trầm tư hồi lâu, mới lên tiếng, lúc ấy ta muốn rời đi Lam Tinh, nhưng bọn hắn để cho ta tiến vào địa phủ, ta không muốn.
Man U thản nhiên nói, sau đó bọn hắn để cho ta ký kết tâm linh khế ước, ta suy nghĩ một chút sư huynh đệ ta vẫn còn, sư tôn ngài mộ địa cũng ở nơi đây, mọi người khẳng định về sau sẽ về tới đây.
Cho nên ta vẫn không có đồng ý.
Man U lạnh nhạt nói, lập tức cùng bọn họ phát sinh đại chiến, bị năm cái được xưng ngũ phương quỷ đế người vây giết.
Bởi vì ta không có ký tâm linh khế ước, bị tới đây cắt đứt bài xích, tu vi chỉ là cái thế giới này đỉnh phong, cho nên không phải bọn hắn địch thủ, bị đánh người bị trọng thương, cảnh giới tuột xuống nghiêm chỉnh, đang phải bị giết thời khắc.
Một cái tự xưng đời thứ 17 phong đâu người thừa kế người cứu ta.
Man U thản nhiên nói, hắn nghệ tình ta là man yêu nhất tộc về mặt thân phận, thả ta.
Hơn nữa lui qua đại chu đi dưỡng thương, suy nghĩ thật kỹ suy tính một chút.
Kết quả ta tại đi đại chu trên đường, bị Kinh Long phủ bắt.
Hô!
Trần Tín nghe vậy, trong tâm một hồi cay đắng, quá quanh co rồi.
Đại chu.
17 đời phong đô.
Lúc trước Sở Giang Vương nói qua phong đô cùng tự có quan hệ lớn lao,
xem ra cái này Phong Đô cũng là đại chu người. Trầm tư chốc lát, Trần Tín lập tức không nghĩ nhiều nữa, dù sao mình rời đi thượng giới, còn có thời gian rất dài. Lắng động chốc lát, Trần Tín nhìn về phía Manu, thản nhiên nói, ngươi về sau liền cùng tại bên cạnh của ta đi. Tạ ơn sư tôn. Manu nghe vậy, thản nhiên nói. Trần Tín. Giữa lúc hai người đối thoại kết thúc thời khắc, đột nhiên ngoài cửa vang lên Chu Vô Cực âm thanh. Ân. Trần Tín nghe vậy, ý thức được là Đại Chu Hoàng đế, nói ra, bệ hạ, mời ngài vào đến. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Lam Tinh trong chuyện thần thoại xưa, cùng địa phủ tương quan đồ vật, quỷ quốc, xuất hiện ở thiên đình lúc trước, cho nên ta là cái này thiết lập. Mọi người có thể đoán một chút Lam Tinh là cái gì? Câu ngân phiếu, câu bình luận, cảm ơn. Chương 297, Chu Thiên Phủ mở ra. Cách. Cửa phòng mở ra, Chu Vô Cực đi vào, vẻ mặt cẩn thận nhìn thoáng qua Manu, lập tức chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, muốn nói lại thôi. Manu thấy tình thế, nhìn đến Trần Tín đối đãi Chu Vô Cực thái độ, biết rõ đối phương không biết hại sư tôn. Một nhìn đối phương muốn nói lại thôi bộ dáng, ý thức được đối phương có liền muốn đối với Trần Tín nói. Cung kính nhìn về phía Trần Tín, nói ra, sư tôn, nếu không ta trước tiên lui đi. Không cần. Trần Tín nghe vậy, Manu không hiểu đối nhân xử thế, ngay từ lúc nhị phụ chủ thì, liền để lộ thân phận của mình, hôm nay cũng không cần thiết giấu giếm đi rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc Chu Vô Cực, nói ra, vậy hạ, hắn là ta đồ đệ, ngươi nói đi. Đồ đệ ngươi. Chu Vô Cực nghe vậy, khoe miệng kéo một cái, vẻ mặt khó có thể tin. Cương giả như vậy dĩ nhiên là Trần Tín đồ đệ, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Nhưng lại không có để ý, nhất định là Trần Tín tại cứu hắn thì, cho ra điều kiện. Trầm tư chốc lát, Chu Vô Cực thản nhiên nói, cuộc kế tiếp tỉ thí vào khoảng 3 ngày sau bắt đầu. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái. Bởi vì Kinh Long Phủ bị ngươi bị hủy, người của phía trên hàng lâm. Chu Vô Cực thản nhiên nói, hôm nay tỉ thí là người của phía trên quyết định, hắn đem địa điểm tỉ thí thiết lập tại Chu Thiên Phủ. Bởi vì Chu Thiên Phủ chính là phụ thân của ngươi thiết lập. Chu Vô Cực thản nhiên nói, cho nên, ngươi là mở ra Chu Thiên Phủ chìa khóa một trong. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lúc trước nhị phủ chủ đã nói qua. Trần Tín. Chu Vô Cực trầm tư chốc lát, tận tình nói ra, ta hy vọng ngươi có thể được Chu Thiên Phủ hộ phủ, trở thành Chu Thiên Phủ phủ chủ. Chỉ có trở thành phủ chủ, ngươi mới có thể chân chính tiếp xúc được cái thế giới này. Hô. Vừa nói, Chu Vô Cực dừng một chút, do dự nói, rất nhiều thứ ta vô pháp kể cho ngươi, cũng miêu tả không rõ, bởi vì ta cũng là hiểu biết lơ mơ, chỉ có bản thân ngươi đi thăm dò mới biết. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Chu Vô Cực thản nhiên nói, bệ hạ, ngươi yên tâm, cái này Chu Thiên Phủ phủ chủ chi vị, ta khẳng định. Chu Vô Cực nhìn đến Trần Tín lòng tin tràn đầy bộ dáng, gật đầu một cái, lo lắng nói ra, Chu Thiên Phủ di tích, sẽ có rất nhiều người làm visa khách đến trước tham gia. Trong đó chính là 13 bọn hắn. Chu Vô Cực thản nhiên nói, những người này đều là các nước người trên bảng, bài danh 50 trở lên. Số người rất nhiều. Chu Vô Cực thở dài nói, có thể nói là một đợt đại loạn đấu, cho nên ngươi nhất thiết phải cẩn thận thận trọng. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 ngày sau. Chu Thiên Phủ di tích nơi ở. Biển người tấp nập, liếc nhìn lại gần 10.000 người. Có tông môn người, có vương triều người, có gia tộc người, có tán tu, hiển nhiên những thứ này đều là Lý Công Công mời tới. Phi Vân Mê cũng tại trong đó. Trên bầu trời vô số thuyền bè cập bến, từng cái khí tức khổng lồ vương giả cảnh trở lên tu sĩ đứng sừng sững, những người này đều là gia tộc, vương triều đại lão, bọn hắn là tới chứng kiến giờ khắc này. Chu Thiên Phủ lại lần nữa mở ra, tuy rằng không cho phép bọn hắn bước vào, nhưng lại không ảnh hưởng bọn hắn đến quan sát. Chu Thiên Phủ ở tại một vùng bình địa bên trên, đã cách nhiều năm, cộng thêm chiến tranh, sớm bị hoàng thổ vùi lấp, chỉ có một thật lớn hang động với tư cách thông đạo. Hang động sâu không thấy đáy, tại cửa động cùng mặt đất ngang hàng địa phương có một phiến thật mỏng ánh sáng tầng, không ngừng tản mát ra quang mang, ngăn cản mọi người bước vào. Đây cũng là trận pháp. Trần Tín cùng Trình Thư và người khác cùng nhau đứng ở trong đám người, ngắm nhìn bốn phía, nhìn đến từng cái khí tức khổng lồ, sắc mặt lạnh lùng hoàng tử, đám thánh tử, lộ ra cẩn thận thần sắc. Những người này không yếu, lại nó rất nhiều người đều rất mạnh, thậm chí có ít người khí tức rất là thần bí, trong lúc mơ hồ có thể bùng nổ ra tương đương chiến lực cường đại. Giữa lúc Trần Tín quan sát thời khắc, Ninh Duệ Lợi, người Thanh Huyền Tông khoảng cách Chu Thiên Phủ và giảm, tự nhiên còn xa xăm chạy tới. Thật không biết xấu hổ. Trên bầu trời, một cái đứng ở đầu thuyền, khí tức hung ác bán thánh tu sĩ, hướng về phía đối diện một bộ bạch tí Thanh Huyền Tông bán thánh cảnh tu sĩ hô lớn. Hừ. Ninh Duệ Lợi nghe vậy, cười nói, ta chính là bị Lý Công Công mời, tại sao không đến? Dứt lời, bên cạnh đầu thuyền bên trên, một cái thân mang thanh y nam tử, cười ha ha, nói ra, các ngươi Thanh Huyền Tông năm đó được Trần Liệt hổ đồ, nghĩ không ra vài chục năm không thấy, cư nhiên xây lại, còn dám tới. Ninh Duệ Lợi nghe vậy, sắc mặt đỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, năm đó Trần Liệt hổ đồ diệt Thanh Huyền Tông, chính là Thanh Huyền Tông đau. Ha ha. Hung ác nam tử nghe vậy, tiếp lời, lớn tiếng cười nhạo nói, một cái môn phái bị đổ, thật là phế vật.
Ngươi nói cái gì?
Ngươi tìm chết.
Ninh Duệ lợi hét lớn, trong nháy mắt giận không kèm được, lập tức phi thân thẳng hướng hung ác nam tử.
Coi láo tử sợ ngươi a.
Hung ác nam tử thấy Ninh Duệ lợi đánh tới, rút ra trường đao, trực tiếp tiến lên đón. Trong nháy mắt trên bầu trời, cảnh tàn sát khốc liệt, chiến đấu dư âm dập dờn, nhắm chúng mọi người kinh hoàng phân tán bốn phía.
Những người này,
Trần Tín nhìn lên bầu trời bên trong chiến đấu, lắc lắc đầu, không biết nói gì.
Tín ra.
Đột nhiên, Trần Tín trong lòng truyền đến càn khôn tháp khí linh âm thanh, nhận lấy Trần Tín mà nói, thản nhiên nói, xem ra những người này quan hệ không thật là tốt, bước vào bên trong sau đó, nhất định lẫn nhau công phạt, một đợt loạn chiến.
Trần Tín nghe vậy, chân mày cau lại, nhàn nhạt gật đầu.
Càn khôn tháp sở dĩ sẽ xuất hiện tại Trần Tín trong lòng, là Trần Tín cố ý hành động, lo trước khỏi họa, hơn nữa Mandu, Ngữ Đô và người khác đều tại trong đây. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Trần Tín cảm giác Lý Công Công cũng không chỉ là tại đơn thuần khai chiến tỷ thí, hắn nhất định có mưu đồ khác.
Giữa lúc hai người nói chuyện thời khắc, đồng nhiên, trên bầu trời chiến đấu hai người dừng lại công kích, rồi rít thần sắc không cam lòng lui trở về riêng mình đầu thuyền.
Ẩm. Theo sau đó, trên bầu trời, một đạo thật lớn, lòng lánh kim quang, tràn đầy hoàng giả hơi thở thuyền chỉ xuất hiện, nổi ở chúng thuyền bè bên trên.
Chúng ta gặp qua các vương triều hoàng đế, các vị gia tộc tộc trưởng, trưởng lão, các tông môn tông chủ.
Lý Công Công lạnh như băng thân ảnh xuất hiện ở đầu thuyền bên trên, ngắm nhìn bốn phía, lớn tiếng nói:
"Gặp qua Lý Công Công."
Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn hướng trên bầu trời Lý Công Công, cung kính nói:
"Ờ."
Lý Công Công thấy tình thế, rất là hài lòng, lập tức thân hình khẽ động, chậm rãi hướng về màn sáng nơi ở. Rơi xuống trên đường không quên quỷ dị nhìn thoáng qua trong đám người Trần Tín.
Lý Công Công rơi vào màn sáng nơi ở, nhìn quanh màn sáng, quỷ dị cười một tiếng.
Chợt từ trong ngực lấy ra một cái chứa huyết dịch bình, nơi đó huyết dịch chính là Trần Tín. Là ba ngày trước, Chu Vô Cực để cho Trần Tín chuẩn bị.
Lý Công Công nhìn trong tay dòng máu, khẽ mỉm cười, lập tức lấy ra một cái bảo kiếm.
Đem huyết dịch cái mộ tại bảo kiếm bên trên, trong nháy mắt một đạo thật lớn huyết quang từ bảo kiếm bên trên lao ra, chiếu sáng bốn phía.
Mọi người thấy tình thế, rối rít nhón chân lên nhìn lại, vẻ mặt mong đợi.
A chỉ thấy Lý Công Công đột nhiên vung lên trường kiếm, hướng về phía bí cảnh vung lên, một đạo khí thế bằng bạc, kiếm ý khổng lồ kiếm quang rít ra, trực tiếp tấn công về phía hang động trên màn sáng.
Chương 298, nhuộm đỏ đại địa.
Ầm. Màn sáng cùng kiếm quang tiếp xúc, trong nháy mắt bị phủi đi ra một vết thương, từng luồng tử khí liều chết xung phong mà ra.
Đây cũng là cửa vào.
Bí cảnh mở ra.
Lý Công Công thấy tình thế, lập tức nhảy lên mũi thuyền, chuyển thân nhìn về phía mặt đất chúng người trẻ tuổi, hô to, bắt đầu bước vào.
Hoa.
Mọi người thấy tình thế, rối rít một tiếng hô to, thần sắc kích động không thôi.
Nhưng lại đều không có hành động, không ngừng nhìn chung quanh, thật cẩn thận nhìn người bên cạnh, cừu hận nhìn đến lẫn nhau, rối rít rút vũ khí ra, nghiêm chỉnh mà đợi.
Trên bầu trời, chúng đại lão nhìn đến một màn trước mắt, từng luồng sát ý bỗng nhiên từ trên thân hình bốc hơi lên mà khởi, ngắm nhìn bốn phía, không ngừng cùng thế lực khắp nơi đại lão mắt đối mắt.
Ai cũng không phục khí ai.
An tĩnh.
Rất là an tĩnh.
Giết.
Ta Liệt Hỏa Tông nhất thiết phải cái thứ nhất bước vào.
Giết, không thể để cho Liệt Hỏa Tông bước vào.
Hướng.
Bất tình lình, trên bầu trời chúng đại lão rối rít cắn răng nghiến lợi hô to, ở trong mắt bọn hắn ai trước tiên tiến vào, vậy đại biểu vinh dự.
Giết.
Hướng theo đại lão mệnh lệnh rơi xuống, trong đám người, trong nháy mắt bạo phát một hồi tiếng la giết.
Rầm rầm rầm.
Từng tiếng sét đánh không ngừng vang dội.
Chiến đấu bao phủ toàn bộ mặt đất, kêu gọi nổi lên bốn phía, tiếng nổ vang lên ngày, sát khí tung hành, âm thanh thảm thiết liên tục.
Trên vạn người chém giết, căn bản không phân được địch ta, giơ đao chính là một hồi chém lung tung.
Hí.
Trần Tín, Trình Thư mấy người lẩn tránh xa xa, dù sao bọn hắn không cần tranh đoạt cái gọi là đệ nhất đệ nhị, cho nên không cần thiết tham dự.
Nhìn đến chiến đấu, chỉ thấy huyết nhục vang tung tóe. Tiếng kêu rên liên hồi, không khỏi hít ngược vào một ngụm khí lạnh.
Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, không ai phục ai.
Được rồi.
Đông nhiên trên bầu trời, cả người đến bạch y, toàn thân tràn đầy cương nghị, thần sắc cùng Phi Vân Mê có vài phần tương tự nam nhân đi tới đầu thuyền.
Nhìn quanh mọi người, uy nghiêm nói ra, vào đi thôi.
Tại đánh tiếp, bí cảnh vẫn không có bước vào, người tiểu chết sạch rồi.
Ân.
Mọi người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rối rít vùng vũ khí xuống.
Nam nhân thấy tình thế, hơi gật đầu một cái, thản nhiên nói, ai tốc độ nhanh, người đó liền đi vào trước.
Ầm.
Nam nhân vừa dứt lời, trong nháy mắt vô số người rối rít liều chết xung phong mà vào.
Trong phút chốc, chỉ thấy từng cái nhân ảnh rối rít tung người càng rơi xuống hang động, tựa như giống như cá lội.
Theo sát đám người, Trần Tín mấy người cũng đi tới đáy động.
Chỉ thấy đáy động bộ phận không lớn, là hình một vòng tròn bình đài, đường kính 100m, bốn phía tất cả đều đá lớn, bên trên cự thạch tràn đầy chiến vết, hiển nhiên tại đây phát sinh qua rất nhiều lần chiến đấu.
Cách đó không xa, khẩn ai đáy động trên vách tường, có vài chục đạo cửa đá, thạch cửa đóng kín, hiển nhiên cần cơ quan mới có thể mở ra.
Trần Tín và người khác trong đó, phóng tầm mắt nhìn tới, biển người tấp nập, chen vai sát cánh, rất là chật chội. Chỉ thấy cửa đá nơi ở, không ngừng có người ở nếm thử mở ra, nhưng từ đầu đến cuối vô pháp mở ra. Rầm rầm rầm. Thậm chí có người không ngừng ra chiêu công kích cửa đá, chỉ thấy bụi mở qua đi, cửa đá vẫn hoàn chỉnh vô khuyết. Xảy ra chuyện gì? Cửa đá này phải như thế nào mở ra? Không rõ, Trần Tín, hắn là Trần Liệt Hổ nhi tử, hỏi hắn. Mọi người không ngừng thảo luận, rồi rít quay đầu nhìn về phía Trần Tín, vẻ mặt hung thần ác sát, lớn tiếng dò hỏi, Trần Tín, nói mau tại đây làm sao mở ra? Ta không biết. Trần Tín nghe vậy, không để ý đến mọi người giọng điệu, chỉ cảm thấy quái lạ, mình tại sao biết rõ? Nhà ngươi đồ vật, ngươi không biết làm sao mở ra? Ngươi đùa bỡn chúng ta sao? Tìm chết. Mọi người nghe vậy, rồi rít giận không kèm được, không ngừng đả kích Trần Tín. Ta. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy đại địa đều là máu đỏ, từng đạo mơ hồ quang ảnh không ngừng thoáng qua, thật giống như khát vọng hấp thu cái gì. Huyết minh trận. Trần Tín thấy tình thế, hơi kinh hãi, theo bản năng nói ra, thật giống như huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, cửa đá liền mở ra. Nhuộm đỏ đại địa. Mọi người nghe vậy, rối rít nhìn về phía mặt đất, đích thực là đỏ ngầu hoàn toàn, dừng một chút, nghi ngờ phẫn nộ quát, tiểu tử ngươi trêu chọc chúng ta, ngươi là muốn để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau. Ngươi chẳng lẽ là muốn nuốt một mình Chu Thiên Phủ? Ta có thể nói cho ngươi biết, tuy rằng Chu Thiên Phủ là nhà ngươi, nhưng trong này có quá nhiều chúng ta tổ tiên bỏ mình, các ngươi Chu Thiên Phủ phải trả khoản nợ, cho nên Chu Thiên Phủ có chúng ta một phần. Mọi người nghe vậy, rồi rít đưa mắt nhìn Trần Tín, giận không kèm được hướng về Trần Tín ép tới gần, thật giống như chuẩn bị muốn lời nói ép cung. Trần Tín thấy tình thế, thần sắc đống nhiên biến hóa, nghiêm chỉnh nhìn về phía mọi người, năm đó là của các ngươi tổ tiên giết đi vào, tự tìm đường chết, trách ai? Giết. Giữa lúc mọi người hướng đi Trần Tín thời khắc, đột nhiên một cái hung ác âm thanh vang dội, hiển nhiên là ở phía trên giết đỏ cả mắt rồi, còn chưa từng có nghiện. Ầm. Trong nháy mắt một đạo đợt công kích động thoáng qua, phát ra một tiếng bạo tạc. A. Trong khoảnh khắc, một người bỏ mình âm thanh thảm thiết vang dội. Giết. Trong phút chốc, người người cảm thấy bất an, lần nữa táo động, bạo phát chiến đấu. Thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta. Trần Tín thấy tình thế, cười lạnh một tiếng, nhìn một chút bên cạnh đồng dạng vẻ mặt ngậm bức Trình Thư mấy người. Lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Bọn hắn không muốn tham dự trong đó, lẳng lặng thối lui đến nơi ranh giới, núp vào, nhìn đến mọi người chém giết. Trần Tín, ta muốn giết ngươi, vì phụ thân ta báo thù. Đột nhiên một cái sát ý lăng nhiên âm thanh xuất hiện ở Trần Tín bên hai. Chỉ thấy một cái trong tay trường đao tông sư cảnh nam tử, máu me khắp người, hung tàn thẳng hướng Trần Tín. Trần Tín thấy nam tử đánh tới, thật là bất đắc dĩ, lắc người một cái, thoải mái tránh thoát nam tử qua, trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau nam tử, quỷ đao ra, nhất đao chẳng hiện. Nam tử đầu người tách rời, tử vong. Trần Tín không muốn giết người, nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn một chút trước mắt bỏ mình nam tử, dừng một chút, lập tức chuyển thân sau lưng, chỉ thấy thành trên ngàn trăm ánh mắt nhìn chòng chọc vào mình. Ôi! Trần Tín thấy tình thế, trong nháy mắt ý thức được lại muốn bắt đầu. Giết! Trong khoảnh khắc, mọi người rối rít tuyển như là nước chảy thẳng hướng Trần Tín. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt đại chiến bạo phát, chỉ thấy cảnh tàn sát khốc liệt, bao phủ bốn phía, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, vô số người ngã xuống đất không dậy nổi. Dần dần, chiến đấu tiến vào giai đoạn cuối, thây ngang đồng nội, thảm thiết vô cùng, đại địa bị dòng máu đỏ sẫm hoàn toàn nhuộm đỏ. Vành. Ngay tại lúc đó, phương xa trên vách tường, nguyên bản đóng chặt cửa đá lập tức mở ra, cùng Trần Tín đoán chừng một dạng. Khi đại địa nhuộm đỏ, cửa đá liền mở ra. Mở, cuối cùng mở. Nhanh, hướng, đoạt bảo vật. Cấp Chu Thiên Phủ bảo vật tuyệt thế. Mọi người thấy tình thế, rồi rít lộ ra biểu tình mừng rỡ, đã sớm quên mất Trần Tín, điên cuồng xông vào hang động. Hướng theo đám người bước vào. Trận trong đất người càng ngày càng ít, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại Trần Tín cùng Đại Chu Thập Tam Hoàng Tử. Trần Tín. Thập Tam Hoàng Tử đi theo phía sau năm cái tông sư cảnh tu sĩ, nhìn đến Trần Tín cả người là huyết, tựa như giống như ma quỷ bộ dáng, lộ ra hài hước nụ cười. Chương 299, ngươi xác định muốn tại nhà ta động thủ với ta. Chu Thiên Phủ một nhóm, Trần Tín nhất định sẽ bị tất cả mọi người công kích, bởi vì Chu Thiên Phủ là nhà hắn. Hiện tại sở dĩ gần như bình tĩnh, là bởi vì cho mọi người đều vẫn không có bước vào Chu Thiên Phủ mà thôi. Thập Tam ca. Thập tứ hoàng tử nhìn đến 13 đi tới, cung kính vân an. Ngươi không cùng ngươi tứ ca bọn hắn cùng nhau sao? Trần Tín nhìn đến thập tam hoàng tử đi tới, tò mò dò hỏi. Hắn đã sớm nhìn thấy thập tam hoàng tử và người khác, cũng nhìn được trong truyền thuyết tứ hoàng tử, đại hoàng tử bọn hắn, chỉ là mọi người cũng không quen, cho nên không có chú ý. Không cần. 13 nghe vậy, khẽ mỉm cười, nhìn phía sau mấy người nói ra, có bọn họ, không cần lo lắng, ta ở đây có thể tự vệ, không cần dựa vào tứ ca. Ngươi có biết làm sao chọn cửa đá? 13 nhìn một chút xa xa cửa đá, tò mò dò hỏi. Không biết. Trần Tín nghe vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, thản nhiên nói. Ờ. 13 nghe vậy, gật đầu một cái, nhìn đến Trần Tín khuôn mặt, hắn biết rõ Trần Tín không có lừa gạt mình, đưa mắt nhìn Trần Tín, nói ra, vậy đi, ngươi chọn một, chúng ta đuổi theo. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức tùy chọn rồi một đạo cửa đá bước vào. Trong phút chốc, Trần Tín chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt, thật giống như đã xuyên qua hư vô. Nhìn về phía sau lưng, cũng không có thập tam hoàng tử và người khác, hiển nhiên cửa đá là cái trận pháp, ngẫu nhiên truyền tống. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mình thân ở một cái trong thông đạo đen kịt, trong lúc mơ hồ có thể thấy thông đạo bốn phía vách đá chính là tấm gạch đôi thế, hiển nhiên là sức người xây dựng. Mê cung. Cẩn thận nhìn đến thông đạo xa xa hắc ám, lặng lặng đi về phía trước. Đi rất lâu, phía trước vẫn như cũ một vùng tăm tối, thật giống như không có phần cuối. Mê cung. Trần Tín thần sắc ngưng trọng dừng bước, hắn xác định nơi này là mê cung rồi. Cẩn thận quan sát bốn phía, cảm giác tại đây lớn là quỷ dị. Suy nghĩ, Trần Tín bắt đầu quan sát bốn phía vách đá, không ngừng sao sao đả đả, tìm kiếm cơ quan. Vành. Một hồi miệng mai, đột nhiên một cái viên đá phát sinh di động, một hồi đánh về. Rầm rầm rầm. Đột nhiên đại địa chấn động, trong nháy mắt Trần Tín trước mặt thông đạo không ngừng phát sinh biến hóa, tường thể không ngừng chuyển động, trong nháy mắt hình thành một cái lối đi mới. Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy lúc trước bên tay trái bị đóng chặt con đường, biến thành một con đường, rất là quỷ dị. Cùng ban đầu Hỗn Nguyên Tông bí cảnh rất giống, nhưng trong này là quân đội thứ hai, tại đây nhất định càng thêm nguy hiểm. Trần Tín chau mày, quan sát xuất hiện con đường, thản nhiên nói. Vừa nói, Trần Tín chậm rãi đạp vào con đường. Vành. Hướng theo Trần Tín bước vào, sau lưng vách đá đột nhiên đóng kín, đem phong kín đường lui. Trần Tín thấy tình thế, lạnh rên một tiếng, xem ra cái này mê cung quả nhiên so sánh Hỗn Nguyên Tông bí cảnh mạnh hơn nhiều lắm. Chớ không có cách nào khác, Trần Tín chỉ đành phải chậm rãi đi về phía trước. Ào ào ào. Đột nhiên, một đạo nước gợn âm thanh xuất hiện ở Trần Tín bên tai, lập tức một cổ gần như thực chất sát ý xuất hiện. Hô. Trần Tín thấy tình thế, thần sắc siết chặt, đột nhiên vừa quay đầu lại, chỉ thấy vô biên huyết dịch đỏ sẫm, huyền như sóng biển một dạng điên cuồng hướng về Trần Tín. Từ khí, biển máu. Trần Tín nhìn đến huyết dịch, trong nháy mắt ý thức được huyền diệu trong đó, một khi bị huyết dịch bao quanh, trong nháy mắt cả người đều sẽ bị trong đó tử khí thôn phệ. Cái này cùng tu vi, chiến lực không liên quan, tử khí chính là người sau khi chết khí tức, hắn sẽ ảnh hưởng tâm trí. Mạnh mẽ như vậy tử khí, cư nhiên bị làm vì thủ đoạn phong ngự, được giết bao nhiêu người a? Suy nghĩ, Trần Tín nhanh chóng thần tốc chạy về phía trước, bốn tay kim cương ra, hoành đao hiện thân, mượn chạy nhanh, không ngừng dùng hoành đao huy động vách đá. Kỳ vọng giống như lúc trước một dạng xúc động cơ quan. Thời gian chậm rãi trôi qua, cơ quan từ đầu đến cuối không có dao động, sau lưng dòng máu lại càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhiều, hướng về phía Trần Tín không ngừng theo sát. Vành. Đột nhiên Trần Tín bên tay trái tường đá phát ra một hồi đánh về, trong nháy mắt một đạo thông đạo xuất hiện. Ân. Trần Tín thấy tình thế, không chút do dự, trực tiếp đạp vào trong đó, ý đồ né tránh. Ầm. Hướng theo Trần Tín bước vào, sau lưng cửa đá thuận theo đóng kín, đem huyết dịch phong bế. Hô. Trần Tín thở dài một hơi, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía phía trước, trong nháy mắt bị trước mắt kinh ngạc sợ ngây người. Chỉ thấy một tòa cung điện xuất hiện, cung điện rất lớn, một dạng trông không đến đầu. Dưới đất là từ lót đá cẩm thạch thành, tả hữu hai bên vô số thật lớn thạch trụ, thuận theo cung điện trên đường tiếp diễn. Hình trụ chạm chỗ long vượng, vô số dạ minh châu trang trí, kim quang lóa mắt, khoáng đạt vô cùng, để cho người thán phục. Đại điện bên trong, từng ngọn hố sâu xuất hiện, hố sâu ngọc thạch trải, trong đó vô số tượng binh đứng sừng sững, từng cái sinh động như thật, thật giống như thật sự bình thường, để cho người kinh hoàng. Ngay tại Trần Tín tiến vào một khắc này, từng cái tượng đá rối rít mở mắt, rất là kích động, thậm chí có vạch ra nước mắt, lập tức lại nhắm lại. Liệt hổ quân cương thi. Trần Tín thấy tình thế, khoe miệng kéo một cái, tuy rằng những thứ này là tượng binh, nhưng Trần Tín trong huyết mạch sao động, cho hắn biết những này tượng binh bên trong tất cả đều là cương thi. Trần Tín. Giữa lúc Trần Tín từ nói thời khắc, đột nhiên, một đạo thanh âm phách lối vang dội. Chỉ thấy cách đó không xa, cả người đến mãng bảo thiếu niên, đi theo phía sau vô số người đàn, chậm rãi hướng đi Trần Tín, nói ra, Trần Tín, nói cho ta tại đây đi như thế nào, nếu không ta giết ngươi. Đi như thế nào? Ta cũng không biết. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt ngạc nhiên, mình nào biết đâu rằng a. Ngươi. Thiếu niên nghe vậy, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Trần Tín, nói ra, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nói hay không? Ngu ngốc Trần Tín bất đắc dĩ nói. Ngươi tìm chết, Chu Thiên Phủ chính là nhà các ngươi, ngươi không biết đi như thế nào. Thiếu niên nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, sắc ý lăng nhiên nói ra, nếu ngươi không biết điều như vậy. Hôm nay ta liền thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Thiếu niên miệng hơi mở ra, bên hông trường kiếm vừa ra, đột nhiên tung người nhảy lên, hướng về Trần Tín, phẫn nộ quát, Trần Tín, ngươi đi chết đi, ngươi giết ta Hợp Đức thúc thúc. Hôm nay liền giết ngươi lấy tế hắn ông trời chi linh. Hợp Đức. Trần Tín nghe vậy, trong nháy mắt kịp phản ứng, nguyên lai đối phương là đại nguyên người. Nhíu mày lại, nhìn đến thiếu niên khí thế hung hăng bộ dáng, ngắm nhìn bốn phía liệt hổ quân cương thi, tự tin, hài hước nói ra, ngươi xác định, ngươi phải ở chỗ này động thủ với ta. Xác định. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ta giết ngươi liền tựa như giết một con chó. Thiếu niên vách lối nói, thẳng tắp chạy về phía Trần Tín. Được rồi. Trần Tín nghe vậy, không xá cười, nếu đối phương tìm chết, mình thành toàn cho hắn đi. mạnh mẽ địa quỷ đao ra, phá vỡ ngón tay của mình, trong nháy mắt một đạo huyết mạch khí tức phiêu tán bốn phía. Vô số cương thi ngửi được huyết dịch khí tức, rối rít khẽ động, nhưng mọi người căn bản không có phát hiện. Ngu ngốc. Thiếu niên nhìn đến Trần Tín động tác, cho rằng Trần Tín xuất đao là công kích mình, nghĩ không ra hắn cư nhiên chỉ là ngón tay vạch phá. Phẫn nộ quát, đi chết đi. Dứt lời, đột nhiên trường kiếm vung lên, Thiên Thủy kiếm, trong phút chốc nước gợn nhẹ ra, dập dờn không trung, tựa như sóng gió kinh hoàng một dạng thẳng hướng Trần Tín. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh ba, xong, từ hôm nay trở đi đem ta, canh ba, chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, số liệu thấp kém, không nuôi sống rồi, lại không muốn trực tiếp thái giám, cho nên cũng chỉ có loại này, chờ số liệu có hy vọng lên, khôi phục lại, canh năm. Chương 300, đây là trở về nhà tiết ấu. Giết hắn. Trần Tín thấy tình thế, không sợ chút nào, nhìn về phía cách đó không xa cương thi, ra lệnh. Ngu ngốc. Thiếu niên nghe Trần Tín ngôn ngữ, trong thần sắc tràn đầy khinh thường, sắc ý lăng nhiên cười lớn. Ngu ngốc. Hắn cư nhiên mệnh lệnh tượng đá. Đúng vậy, những này tượng đá sẽ động sao? Ha ha, chính là một cái kẻ đần độn. Mọi người thấy tình thế, rối rít một hồi triều tiên. Trong đám người, một cái gầy yếu người nhìn đến mọi người tùy tiện không kiên sợ, không sợ chút nào bộ dáng, hơi nặc nặc nói, thế nhưng, Trần Tín là Chu Thiên phủ thiếu phủ chủ, Liệt Hổ quân thiếu tướng quân. Hắn hẳn so với chúng ta rõ ràng những này tượng đá đi. A. Người kêu bất thình lình ngôn ngữ, trong nháy mắt để cho mọi người cười đùa khuôn mặt đọc lại, lo lắng nhìn về phía thiếu niên. Thiếu niên nghe sau lưng mọi người thảo luận, trong thần sắc hiện ra một vẻ lo âu, nhìn về Trần Tín, ý muốn xác nhận. Mà song chỉ thấy Trần Tín nhếch miệng lên, nhàn nhạt cười, giữa hai lông mày tràn ngập công kích đối với mình khinh thường, hiển nhiên đối phương có lá bài tẩy. Trong nháy mắt thiếu niên biết rõ việc lớn không tốt. Trốn. Thiếu niên mạnh mẽ mà một tiếng giống to, thu hồi công kích, thật nhanh chuyển thân, ý muốn chạy trốn. A. Trốn a. Mọi người nghe thiếu niên mà nói, rồi rít sắc mặt đại biến, hoảng hốt chạy bừa, ý muốn chạy trốn. Hết thể đều khoảng chừng trong nháy mắt. Nhưng mà hết thể đều đã muộn. Chỉ thấy vô số thân mang binh giáp, bắp thịt cả người thối rữa, thân thể khô cát, cặp mắt đột ngột, khủng bố cực kỳ cương thi binh lính đứng sừng sững bốn phía, đám đông bao bọc vây quanh. Nhìn chăm chăm mọi người, sát ý tràn đầy. Đây là cương thi. Là Liệt Hổ quân cương thi. Làm sao có thể, bọn hắn vì sao có thể sống sót? Không biết ta cũng không biết, quả thực quá kinh khủng. Mọi người thấy trước mắt cương thi, cảm thụ được bọn hắn khí tức kinh khủng, từng cái vạn phần hoảng sợ, không ngừng kêu gào. Trần Tín, ngươi quả nhiên biết rõ bí mật của nơi này. Thiếu niên nhìn đến cương thi, chuyển thân, xuyên thấu qua chẳng chịt cương thi nhìn về Trần Tín, phẫn nộ quát, chúng ta chỉ là để hỏi cho đường, ngươi vì sao không nói cho ta? Hiển nhiên thiếu niên không còn giống như lúc trước lớn lối như vậy. Ngu ngốc. Trần Tín nghe vậy, phun một cái mắng, mình căn bản không biết đi như thế nào. Ngắm nhìn bốn phía cương thi, đưa mắt nhìn mọi người, nói ra, giết bọn họ, không lưu một người sống. Bình. Chúng cương thi nghe vậy, thần sắc đột nhiên khẽ động, hành một cái Liệt Hổ quân đặc hữu quân lễ, tỏ vẻ đáp ứng, chiến giáp không ngừng phát ra một hồi rung động. Trần Tín, không muốn a. Van cầu ngươi. Ta không muốn chết, ta là đại nguyên người của Lục gia. Ngươi không thể như thế làm, nếu không ta La Tam phái sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng tướng sĩ nghe Trần Tín mệnh lệnh, nhìn đến cương thi đáp ứng, rối rít vạn phần hoảng sợ, không ngừng thống khổ kêu gào. Trần Tín, ngươi không thể giết ta. Thiếu niên thấy tình thế, trong thần sắc tràn đầy kinh hoàng, nhìn trước mắt đem chính mình bao vây cương thi, hồn không tự chủ được run rẩy, đưa mắt nhìn Trần Tín phương hướng, giận dữ hét, ta là đại nguyên hoàng tử, ngươi không giết ta. Ngu ngốc. Trần Tín liếc thiếu niên một cái, đừng nói hoàng tử, coi như là hoàng đế đứng trước mặt mình, chính mình cũng dám giết. Trần Tín. Thiếu niên thấy Trần Tín không trở về mình, giữa hai lông mày tràn đầy phẫn nộ, nhưng cũng không dám phát tác, đưa mắt nhìn Trần Tín phát hiện, đột nhiên quỳ xuống đất, thống khổ hô lớn, Trần Tín, van xin ngươi đừng có giết ta. Nhờ vậy, van xin ngươi, ta là hoàng tử, ta hôm nay tại đại nguyên có bối cảnh, có thế lực, ta là muốn làm hoàng thượng. Trần Tín nghe thiếu niên mà nói, không khỏi cười lạnh một tiếng, không để ý đến, nhìn về đại điện phần cuối, không thấy được đầu, thật giống như thâm nguyên. Đưa mắt nhìn hố tượng binh chỉ thấy con đường, than dài một tiếng, lập tức đi về phía trước. Trần Tín. Thiếu niên thấy Trần Tín từ đầu đến cuối không trả lời mình, cảm thụ được Trần Tín khí tức bắt đầu di động, mặt xám như cho tàn, thở hổn hển, giữ tợn nhìn về Trần Tín phương hướng ly khai. Phẫn nộ quát, ta nguyền rủa ngươi chết không được tử tế, ta nguyền rủa ngươi. Nhưng mà Trần Tín vẫn không có để ý tới, tự mình đi về phía trước. Chỉ thấy thiếu niên vừa dứt lời, trong nháy mắt vô số cương thi tựa như giống như ác ma vậy, chen lấn, hướng về các thiếu niên đánh giết mà đi. Không sợ hai chút nào các thiếu niên công kích, trong nháy mắt một cái xếp chồng một cái đôi thế thành một tòa núi nhỏ. Tại cương thi trong mắt, tuy rằng bọn hắn đã chết, nhưng thiếu tướng quân mệnh lệnh, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hoàn thành. A a a. Bất ngờ, vô số âm thanh thảm thiết từ bên trong ngọn núi nhỏ truyền ra, dòng máu đỏ sẫm chảy ra, đem ngọc thạch sàn nhà nhuộm xuyên thấu qua hồng. Trần Tín nơi ở, Trần Tín dọc theo con đường trên đường hành tẩu, bởi vì chính mình không có cố ý đem trên ngón tay vết thương phong bế, thế cho nên còn có huyết dịch chảy ra. Bình bình bình. Chỉ thấy Trần Tín trải qua địa phương, toàn bộ tượng đá rối rít hóa thành cương thi, một hồi giảm chân, chuyển thân nhìn về Trần Tín, cung kính, trang nghiêm đi khởi liệt hổ quân đặc hữu quân lễ. Đây. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, trong thần sắc tràn đầy nụ cười, thâm sâu thở dài nói, đời thứ hai chính là tốt, hắn đây sao cùng trở về nhà có cái gì lại đừng. Ta đây mới gọi là vương giả trở về a. Trần Tín cười khổ cảm khái, nhìn đến từng cái tướng sĩ trang nghiêm, nghiêm túc, tôn kính bộ dáng, không khỏi theo bản năng mô phỏng theo đối phương đi khởi quân lễ, nói ra, chào mọi người. Nghiễm nhiên một bộ duyệt binh bộ dáng. Thời gian chậm rãi trôi qua, dần dần, Trần Tín trước mắt xuất hiện một tòa bình đài bên trên chính là một tòa tường cao, cùng đại điện đỉnh chóp giáp nhau, hiển nhiên là đại điện phần cuối. Nhìn đến phần cuối, Trần Tín lộ ra một tia bất đắc dĩ nét cười, lúc trước thi triển quân lễ, đau nhức toàn thân, than dài một tiếng, thản nhiên nói, đi gần 3 canh giờ, nhìn thấy gần 100 vạn cương thi binh lính, quả thực quá kinh khủng. Những này quân đội tất cả đều là đệ nhất tham đoạn, phần lớn nói trước người tu vi đều là thiên nguyên cảnh, cùng ban đầu tham lang quân đội thực lực tương đương, nhưng mà trong đó góc, thập trưởng, bách phu trưởng thành một màu tông sư cảnh, hơn nữa phần lớn đều là tông sư cảnh đỉnh phong, so với lúc trước tham lang bộ hạ còn muốn cường thịnh rất nhiều. Không thể không nói, liệt hổ quân quả thực quá mạnh mẽ. Trần Tín thở dài nói, cũng không biết lại cái này Chu Thiên Phủ, có thể hay không nhìn thấy siêu cấp thế đội. Vừa nói, Trần Tín trong thần sắc tràn đầy mong đợi, chậm rãi hướng về bình đài đi tới. Ân. Trần Tín bước lên bình đài, đột nhiên thần kinh siết chặt, nhìn quanh bình đài bốn phía, tất cả đều là huyết dịch, trong không khí tràn ngập chiến đấu mùi vị, hiển nhiên vừa phát sinh một trận đại chiến. Có người đến qua tại đây, nhưng vì cái gì không có thi thể đâu? Trần Tín ngắm nhìn bốn phía, trong tâm rất là kinh ngạc. Trần Tín, cứu ta! Đột nhiên cương thi bên trong, một cái thanh âm bi thống vang dội. Chỉ thấy một cái thân mang thanh y liễu, quần áo pha toái, tràn đầy huyết dịch, toàn thân có thể thấy được da thịt rối rít bị xé nát thiếu niên xuất hiện. Rất là thê thảm. Ngươi là Thanh Huyền Tông người? Trần Tín nhìn đến thiếu niên ở trước mắt, quan sát nó trên quần áo tiêu chí, ý thức được là ở bên ngoài phát sinh qua chiến đấu Ninh Duệ Lợi người. Chương 301, Trình Hạo. Nhanh cứu ta. Thiếu niên nghe vậy, thần sắc vô cùng kinh hoàng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, thật giống như trải qua cái gì chuyện đáng sợ mở dạng, nói ra, lao thử, một đám lao thử, chúng ta gần hơn 100 người, trong nháy mắt bị cắn ướt. Dứt lời, thiếu niên trong nháy mắt đã hôn mê. Lao thử. Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi. Tại đây cư nhiên có lao thử. Ông ngong. Giữa lúc Trần Tín trầm tư thời khắc, đông nhiên trong không khí, một cơn chấn động xuất hiện, hiển nhiên có người đến. Trong phút chốc, một đám thân mang vàng kim mỹ vật, toàn thân khí tức khổng lồ, đều là tông sư cảnh tu vi tu sĩ xuất hiện. Tu sĩ ngay đầu, cả người đến mang bảo, trừng mắt nộ nhãn, rất là bá đạo thiếu niên đứng sướng sướng. Trần Tín, nghĩ không ra là ngươi. Thiếu niên nhìn đến Trần Tín, phách lối vừa nói, lập tức ngắm nhìn một phía, để lộ ra một tia cẩn thận biểu tình, lạnh lùng nói, Trần Tín, nói. Bước kế tiếp, đi như thế nào? Ta. Trần Tín nghe vậy, đây là hôm nay hồi thứ tư rồi, đều đang hỏi mình đi như thế nào. Bản thân cũng không có vào qua. Bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu niên, một hồi quan sát, chỉ thấy trên người mãng bào cùng thập tam hoàng tử và người khác mặc mãng bào không giống nhau. Cái này thay vì nói là mãng, không bằng nói là hủy, hiển nhiên so sánh thập tam hoàng tử bọn hắn cao cấp một ít. Tò mò do hỏi, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi không cần phải để ý đến, tóm lại là ngươi chọc không được tồn tại. Thiếu niên nghe vậy. Thần thái cao ngạo, phách lối nói, hiện tại ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta là được. Hô! Trần Tín nghe thiếu niên phách lối giọng điệu, hơi ngạc nhiên một hồi, nhưng không có tính toán, nói ra, ta cũng không biết. Càn rỡ! Thiếu niên nghe vậy, mạnh mẽ mà gầm lên giận dữ, trong nháy mắt bạo phát cả người khí tức, một đạo kim quang thoáng qua, chiếu sáng bốn phía. A! Theo sau đó, thiếu niên sau lưng một mực ngũ trảo kim long bốc lên, muốn rách cả mí mắt nhìn đến Trần Tín, thật giống như phải đem Trần Tín thôn vệ. Bên trên. Không đợi thiếu niên lên tiếng, sau lưng tu sĩ rối rít gầm lên giận dữ, lập tức đem Trần Tín bao vây, nghiêm chỉnh mà đợi. Ngũ trảo kim long. Trần Tín thấy tình thế, trong lòng căng thẳng, đại chu hoàng đế bọn hắn thân mang hoàng bào đều là bốn trảo, mà thiếu niên này hư ảnh là ngũ trảo, hiển nhiên so sánh đại chu hoàng đế bọn họ vị cao hơn. Lai lịch của thiếu niên này không bình thường. Hơn nữa trước mắt những tu sĩ này, hiển nhiên không phải tu sĩ bình thường, càng giống như là nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Trần Tín, hoàng ân cuồn cuộn. Thiếu niên đưa mắt nhìn Trần Tín. Tức giận nói ra, hỏi ngươi một lần nữa, đi như thế nào? Ta. Trần Tín nghe vậy, trong tâm quả thực quá bất đắc dĩ, hài hước nói ra, ta thật không biết. Tốt. Tốt. Thiếu niên nghe vậy, giận quá mà cười, liên tục đã nói, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, khinh bị thiên hạ nói ra, ngươi là dưới gầm trời này cái thứ nhì dám từ chối ta, bên trên một cái đã bị ta giết. Ta biết ngươi trong tỉ thí bạo phát ra bán thánh cảnh chiến lực, nhưng thiên hạ này có thể bạo phát bán thánh thủ đoạn, quá nhiều. Ngươi cho rằng loại này ngươi liền vô địch thiên hạ sao? hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết dám vi phạm ý ta nguyện kết cục. Ha ha. Vừa nói, thiếu niên khỏe miệng kéo một cái, mặt đầy sắc ý, cười to phách lối lên, nói ra, nhớ kỹ, người giết ngươi là Trình Thiên Hoàng tử, Trình Hạo.
Trình Hạo.
Cái họ này rất ít, lẽ nào cùng Trình Thư có quan hệ?
Trần Tín nghe vậy, hơi kinh hãi nhạ.
Hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
Giữa lúc Trần Tín sau khi kinh ngạc, Trình Hạo hét lớn, trợn mắt trừng mắt, đột nhiên phi thân nhảy lên, trường kiếm trong tay chọn.
A.
Trong phút chốc, một mực ngũ trảo kim long di động ở sau lưng, không ngừng gào thét, thật giống như muốn thôn thiên thực địa.
Đế hoàng giận dữ,
trường kiếm huy động, kiếm mang ngưng luyện, ngũ trảo kim long đánh giết, tựa như thao thiên hồng thủy, lôi cuốn đến vô biên lực lượng, thẳng hướng Trần Tín.
Ân.
Bán thanh chiến lực. Trần Tín nhìn đến Trình Hạo kiếm mang khí thế ngút trời, ánh mắt dâng lên một tia cẩn thận, phẫn nộ quát, bốn tay kim cương. Trực tiếp bạo phát bốn tay kim cương, bốn thanh hoành đao đồng thời huy động.
Hắc hổ đào tâm.
Ầm. Trong phút chốc, đao mang ngưng luyện, một chỉ mạnh mẽ hổ phát giết mà ra, vọt thẳng hướng về ngũ trảo kim long, hai hai đụng nhau, phát ra một hồi bạo tạc. Thế quân đối đầu, hai người đều bạo phát ra bán thánh cảnh nhất trọng chiến lực.
Cũng không tệ lắm.
Trình Hạo nhìn đến hắc hổ đào tâm ngăn cản chiêu thức của mình, trong thần sắc cao ngạo, tán thưởng nhìn đến Trần Tín, nói ra, tiếp ta một chiêu nữa.
Kinh thiên nhất kiếm.
Trình Hạo nhất kiếm vung ra, lần nữa ra chiêu. Chỉ thấy trên thân kiếm quang mang bắn ra bốn phía, kiếm mang ra, một trái một phải hai cái ngũ trảo kim long nổi ở bên trên, uy lực thật lớn, tựa như sơn bản địa liệt. Cung điện không ngừng run rẩy.
Trần Tín nhìn trước mắt thế công, cảm thụ được bốn phía đại điện dao động, ý muốn xuất thủ.
Ân. Đương nhiên, Trần Tín trong con ngươi thoáng qua vẻ kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cổ như có như không đấm máu sát ý, đang chậm rãi bồng bềnh bốn phía.
Là lão thử.
Dừng một chút, Trần Tín trong lòng căng thẳng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến lão thử rất nhiều, sát ý rất mạnh. Trong tâm một tràng thốt lên, chuột chiều.
Không tốt.
Trần Tín sắc mặt vô cùng trắng bệnh, vô số lao thử chính đang cương thi bên trong chuỗi động, hướng về tại đây chạy tới. Toàn bộ cương thi binh lính đều ở đây cho mình truyền nguy hiểm tin tức. Nhất thiết phải trốn.
Trần Tín không để ý đến Trình Hạo công kích, ngắm nhìn bốn phía, không có chỗ có thể né tránh, tập trung một nơi hố sâu cương thi, hôm nay chỉ có chỉ nhìn bọn họ bảo vệ.
Hây a.
Trần Tín tung người nhảy một cái, hướng về một cái tông sư cảnh cửu trọng cương thi chạy đi.
Ha ha. Trình Hạo nhìn đến Trần Tín chạy trốn chết, trong nháy mắt cười ha ha, đưa mắt nhìn Trần Tín, đắc ý nói, bây giờ biết lợi hại của ta đi.
Ngu ngốc.
Trần Tín nghe vậy, trực tiếp làm mắng, không để ý đến Trình Hạo, tiếp tục chạy về phía cương thi.
Ngươi.
Trình Hạo nghe vậy, trong nháy mắt giận không kèm được, quát to. Nhưng mà không đợi Trình Hạo nói xong, đột nhiên một cái bóng đen to lớn từ trong tượng đá chui ra, tốc độ rất nhanh, tựa như tia chớp, mang theo nồng nặc sát khí trực tiếp thẳng hướng Trình Hạo. Không đợi Trình Hạo kịp phản ứng, chỉ thấy một tấm miệng lớn dính máu mở ra. Đem Trình Hạo cánh tay xé nát, thôn vệ.
A.
Trình Hạo một tiếng kêu gào thống khổ, trong nháy mắt kịp phản ứng, đột nhiên nhất kiếm vung ra, sắp tối ảnh đánh bay. Định thân nhìn lại, chỉ thấy bóng đen một đôi tĩnh mịch con mắt, vô cùng quỷ dị, gương mặt vượt trội, tràn đầy huyết dịch, miệng không ngừng mở ra, khủng bố cực kỳ.
Chính là lão thử, tông sư cảnh cửu trọng lão thử.
Là thứ gì?
Trình Hạo nhìn đến mình mất đi cánh tay, giận không kèm được nhìn về phía lão thử, trợn mắt trừng mắt, phẫn nộ đến cực điểm.
Đưa mắt nhìn lão tứ, hướng về phía bốn phía hộ vệ quá to, bên trên, giết hắn.
Giết.
Mọi người nghe vậy, nhìn đến Trình Hạo mất đi cánh tay, từng cái vô cùng kinh hoàng, đưa mắt nhìn lão thử, thân hình khẽ động, hướng về lão thử.
Chít chít.
Tông sư cảnh lão thử nhìn đến mọi người từ vào tới, không ngừng phát lên tiếng, thật giống như đang kêu gọi cái gì.
Chương 302, lão thử cùng Trần Tín đàm phán.
Chít chít. Đương nhiên, không đợi mọi người đi tới tông sư cảnh lão thử bên cạnh, trong nháy mắt vô số lão thử, uyển như là nước chảy liều chết xung phong mà ra. Đứng ở bình đài bên trên, trang trị, sát ý lăng nhiên, thật là khủng bố. Từng cái tất cả đều là thiên nguyên cảnh, luyện thể cảnh, tuy rằng tu vi không mạnh, nhưng số lượng hơn, đủ để thôn phệ toàn bộ.
Đây,
Trình Hạo thấy tình thế, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhiều như vậy lao thử, đủ để giết tất cả mọi người bọn họ. Nhíu mày lại, trong nháy mắt nghĩ đến Trần Tín động tác mới vừa rồi, ý thức được Trần Tín lúc trước cũng biết lao thử sẽ xuất hiện, trong nháy mắt giận không kèm được. Chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, chỉ thấy Trần Tín bị vô số cương thi vây quanh. Tựa như xếp chồng la hán một dạng ngã tại không trung, bốn phía cương thi nghiêm chỉnh mà đợi, căn bản không để cho lão thử tới gần Trần Tín.
Trình Hạo thấy tình thế, ý thức được Trần Tín đã sớm khống chế hố tượng binh tượng đã rồi, đối mặt mình tuyệt đối cường thế, hết thảy đều là đang đùa mình.
Đưa mắt nhìn Trần Tín, Trình Hạo tức thì nóng giận công tâm, phun ra một ngụm tiên huyết, tức giận nói ra: "Trần Tín, ngươi hèn hạ, rõ ràng đã khống chế tượng đá, biết rất rõ ràng lão thử đã tới, lại không nói cho ta."
A.
Trần Tín đứng vị trí cao, vẻ mặt nụ cười nhìn đến Trình Hạo. Nghe Trình Hạo mà nói, tựa như nhìn về phía ngu ngốc một dạng nhìn đến Trình Hạo, nói ra, ngươi ngu si sao?
Ta tại sao phải nói cho ngươi biết ta?
Ngươi tính toán là cái đồ vật gì?
Ngươi! Trình Hạo nghe vậy, giận không kèm được, quát to, "Trần Tín, ta mệnh lệnh ngươi bây giờ để cho những cái kia cương thi giải quyết những này lao thử."
Ngu ngốc.
Trần Tín nghe vậy, lạnh rên một tiếng, không để ý đến Trình Hạo.
"Ngươi?"
Trình Hạo nghe vậy, giận không kèm được, ý muốn nổi giận, có thể lao thử mạnh mẽ lại khiến cho hắn không kịp cố kỵ Trần Tín rồi.
Chít chít.
Chỉ thấy vô số nhìn chằm chằm lao thử, vẻ mặt hung tướng, khàn khàn toét miệng nhìn đến mọi người, không ngừng hướng về phía Trình Hạo gào thét. Thật giống như ở trong mắt bọn hắn, Trình Hạo đã là bọn hắn thức ăn.
Chít chít.
Tông sư cảnh lão thử đưa mắt nhìn Trình Hạo, phát ra một hồi âm thanh.
Chít chít.
Trong phút chốc, vô số lao thử cuồng bạo lên, không ngừng hướng về phía Trình Hạo gào thét, chuẩn bị hành động.
Trần Tín.
Trình Hạo nhìn đến một màn trước mắt, cẩn thận vô cùng, trong tâm vô cùng bối rối, phẫn nộ quát, "Nhanh cứu ta, nếu không ta giết cả nhà ngươi."
Ngu ngốc.
Trần Tín lạnh lùng nói.
"Đờ cờ mở con mẹ ngươi Trần Tín, ta muốn giết ngươi."
Trình Hạo nghe vậy, không ngừng gầm thét, không ngừng mắng Trần Tín.
Chít.
Đột nhiên lão thử hét dài một tiếng. Trong nháy mắt, huyền như là nước chảy liều chết xung phong mà đi, khí tức tàn phá, cuồng bạo vô cùng.
Rầm rầm rầm.
Trình Hạo bên cạnh tu sĩ thấy tình thế, từng cái thần sắc vô cùng khẩn trương, rất là sợ hãi, đem Trình Hạo bảo vệ ở chính giữa, điên cuồng thi triển chiêu số ngăn cản, phát ra một hồi bạo tạc. Cảnh tàn sát khốc liệt bay lầy trời, tiếng kêu rên liên hồi tàn phá.
Chít chít.
Vô số lao thử bỏ mình âm thanh thảm thiết vang dội.
A a.
Vô số tu sĩ bỏ mình âm thanh thảm thiết vang dội. Lao thử quả thực quá nhiều, chiến đấu dừng lại một hồi, trong nháy mắt tất cả mọi người bỏ mình, bị lao thử cắn nuốt đầu khớp xương đều không thừa, chỉ có huyết dịch chứng minh có người đến qua tại đây. Trong nháy mắt sân bãi bên trong chỉ còn lại Trình Hạo một người.
Đây.
Trình Hạo nhìn trước mắt những con chuột, sắc mặt tái nhợt, toàn thân không ngừng run rẩy, hắn biết rõ mình căn bản không phải đối thủ, chuyển thân nhìn về phía vẻ mặt nụ cười Trần Tín, phẫn nộ quát, "Trần Tín, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi chờ đó, ta nhất định phải giết ngươi."
Trở về.
Dứt lời, Trình Hạo giơ thẳng lên trời gầm lên giận dữ, trong nháy mắt một đạo quang ảnh xuất hiện, trực tiếp rời đi. Trần Tín thấy tình thế, vẻ mặt ngộp bức, trong thần sắc để lộ ra cẩn thận nụ cười, thản nhiên nói, "Truyền tống trận, cư nhiên trên người mình mang theo cỡ nhỏ truyền tống trận."
Chỗ xa xa,
nhân gian tiên cảnh sáng lên hai con mắt, thủy mặc đan thanh một quyển thu. Dãy núi nhấp nô, cây xanh tạo bóng mát, hương vụ mờ mịt, tường vân che ủng. Quần phong bên trên, tiên hạc, phượng hoàng chập chờn, cự long long xuống, nghiêm nhiên là tiên cảnh. Mỗi một ngọn núi đều là một tòa thành trì, đầu người chúa động, người đi đường ít nhất đều là tông sư cảnh tu sĩ, vô số, mỗi một ngọn núi bên trên đều có một vị cực kỳ khí tức cường đại thủ hộ. Dãy núi vần quanh, đem một tòa lộng lẫy, ngọn núi to lớn xoay quanh trung tâm, thật giống như hộ vệ. Trung tâm đỉnh núi, lớn vô cùng, kim quang lóng lánh. Giữa kim quang, một tòa màu vàng hoàng cung đứng sừng sững, hoàng cung bên trong, cỏ xanh mướt mướt, cầu nhỏ nước chảy. Trong hoàng cung, một tòa đại điện đứng sừng sững, vàng xanh lộng lẫy, tràn đầy hơi thở đế vương. Hoàng cung nơi ở, một tòa tại trong trạch viện. Vô số hộ vệ, nha hoàn đứng sừng sững trong đó, vây quanh một cái truyền tống trận lặng lặng chờ đợi.
Ông ngoong.
Đống nhiên một đạo dao động xuất hiện ở truyền tống trận bên trên. Hoàng tử trở về, nhanh như vậy hoàng tử liền đã chiếm được Chu Thiên phủ sao?
Nhất định, cũng không nhìn một chút ta hoàng tử lợi hại đến mức nào.
Đó là.
Ha ha.
Hộ vệ, nha hoàn thấy tình thế, rối rít một hồi thảo luận, ở trong mắt bọn hắn hoàng tử của bọn họ so sánh bất luận người nào đều lợi hại.
Một lát sau,
Trình Hạo sắc mặt thâm độc, toàn thân không ngừng run rẩy, thật giống như tức giận nói cực điểm một dạng, đưa đến mọi người một hồi sợ hãi.
Trần Tín, không tha cho ngươi, ta nhất định phải giết ngươi.
Trình Hạo giơ thẳng lên trời thét dài, gầm lên giận dữ.
Thanh âm cực lớn, tựa như chuông lớn một dạng.
Xung quanh trong thiên phủ, Trần Cảnh nơi ở. Vô số lao thử nhìn đến Trình Hạo biến mất, rồi rít ngây người tại châu ngây người.
Một lát sau, tông sư cảnh lao thử chậm rãi chuyển thân nhìn về phía Trần Tín, còn lại lao thử cũng nhanh chóng theo vào, mùi máu tanh bao phủ, để cho người kinh hoàng.
Giờ đến phiên ta.
Trần Tín thấy tình thế, trong tâm đột nhiên siết chặt, vừa mới những này còn chuẩn ý lực, đã để Trần Tín thấy qua, không thể không nói, số lượng quá nhiều, vô cùng cường đại. Ngắm nhìn bốn phía cương thi, Trần Tín cau mày, nhàn nhạt ra lệnh, chuẩn bị.
Chờ một chút, Chu Thiên phủ thiếu phủ chủ, Liệt Hổ quân thiếu tướng quân.
Không đợi Trần Tín nói xong, tông sư cảnh lão thử miệng nói tiếng người đánh gãy, nói ra, ta muốn nói với ngươi nói chuyện.
Ờ.
Trần Tín nghe vậy, nổi lên một vẻ kinh ngạc, một cái tông sư cảnh lão thử tiếng người nói, đây huyết mạch không thấp.
Dừng một chút, nghi ngờ nói ra, ngươi nói,
ta muốn cho ngươi dẫn chúng ta rời khỏi Chu Thiên phủ, đi bên ngoài.
Tông sư cảnh lão thử nói ra, chúng ta tại đây đã gần 20 năm, con cháu của ta đời sau đã có gần 100 vạn. Tại đây đã không đủ chúng ta sinh tồn.
Điều kiện chính là ta thần phục ngươi 10 năm.
Tông sư cảnh lão thử dừng một chút, vẫn ngắm nhìn chung quanh cương thi binh lính, nói ra, tuy rằng ngươi có những này cương thi binh lính, nhưng bọn hắn không có thể rời đi nơi này là phần mộ của bọn hắn. Mà ta thần phục ngươi sau đó, có thể mang theo 100 vạn thanh niên vì ngươi chinh chiến.
Tông sư cảnh lão thử tiếp tục nói,
hơn nữa ta tại tông sư cảnh đỉnh phong đã mấy năm, một khi ra ngoài, ắt phải lập tức có thể đột phá vương giả cảnh. Một khi ta đột phá, liền có thể phát động truyền thừa kỹ năng, chuột chiều. Lão thử tự tin nói ra, liền có thể đem hơn ngàn dặm bên trong, toàn bộ thấp hơn ta lão thử tụ tập, chinh chiến. Chuột chiều một khi mở ra, đến lúc đó đem thế không thể kháng cự, ta tin tưởng thiên hạ này không có có mấy tòa thành chỉ có thể chịu đựng được chúng ta tàn phá. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh ba, hết, cảm ơn đã ủng hộ. Chương 303, cùng lão thử ký kết khế ước. Vừa nói, lão thử dừng một chút, tiếp tục nói, liền tính đối phương có cường giả, có thể một chiêu diệt chúng ta, nhưng ta tin tưởng thiếu tướng quân, có biện pháp ngăn cản đối phương, mặc cho chúng ta phát huy. Đồng thời, nếu như đối phương quả thực quá mạnh, thiếu tướng quân ngươi cũng không có cách nào ngăn cản, ta còn có một chiêu, dịch chuột, chỉ cần một chỉ lao thử vào thành, tại tu vi ta bên dưới tất cả mọi người đều sẽ bị cuốn hút. Muốn trị biện pháp tốt, chỉ có giết ta. Nhưng ta chắc chắn sẽ không để cho đối với mới hữu cơ sẽ làm như vậy. Lao thử thần sắc tự tin, thản nhiên nói, hơn nữa, thiếu tướng quân tới nơi này hiển nhiên không có ai tương trợ, người khác đều là kết bè kết đội, mà ngươi lại một người. Nếu mà ngươi mang theo chúng ta thăm dò Chu Thiên Phủ, thử hỏi nơi này ai có thể chiến thắng ngươi. Trần Tín nghe vậy, lộ ra vẻ mặt trầm tư, đúng là, lời của con chuột để cho hắn động lòng. Nhưng bây giờ hắn cũng không biết làm sao rời khỏi cái này cái gọi là mộ địa, làm sao dẫn bọn hắn ra ngoài đâu. Suy nghĩ, Trần Tín xấu hổ nói ra, ta cũng không biết làm sao rời đi nơi này. Nơi này là mê cung mộ địa, chỉ có thể vào, không thể ra. Lão thử thản nhiên nói, nhưng thiếu tướng quân ngài chớ quên, chúng ta là lão thử nhất biết sự tình chính là đào thành động, tại đây sớm bị chúng ta thăm dò ra vô số cửa động, chỉ là bên ngoài mê cung quá mức nguy hiểm, không có thiếu tướng quân, chúng ta không dám đi qua. Trần Tín nghe vậy, gật đầu một cái, nhớ phải rời đi nơi này, dựa vào mình căn bản là không có cách rời khỏi, nếu mà lão thử nói là sự thật, chỉ có thể dựa vào lão thử. Dừng một chút, Trần Tín nói ra, có thể, nhưng ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi là thật lòng đâu? Chúng ta có thể ký kết khế ước. Lão thử nghe vậy, dừng một chút, nói ra, ta là yêu thú, truyền thừa của ta bên trong có đến cổ xưa linh hồn khế ước, một khi vi phạm, chúng ta lẫn nhau đều sẽ chọn đời bị linh hồn nỗi đau. Linh hồn khế ước. Trần Tín nghe vậy, trong ánh mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, linh hồn khế ước chính là cổ xưa khế ước, đến bây giờ mình duy nhất thấy đúng là mình năm đó đồ đệ La Lê thi triển qua. Chỉ có giống như tu la nhất tộc loại này cổ xưa chủng tộc mới có thể nắm giữ, nghĩ không ra tại đây lão thử cư nhiên có. Tương tận lão thử, Trần Tín chốc lát không nhìn ra con chuột chủng tộc, nghi ngờ dò hỏi, ta rất ngạc nhiên, ngươi là chủng tộc gì? Ta không biết. Lão thử nghe vậy, trầm tư chốc lát, thật giống như đang suy tư một dạng, nói ra, truyền thừa của ta ký ức cũng không có nói rõ ràng, ta chủng tộc. Vậy đi. Trần Tín nhìn đến con chuột bộ dáng, không giống lừa gạt mình, lập tức không có nghĩ nhiều, thản nhiên nói, ta đồng ý 10 năm khế ước. Nhưng 10 năm sau đó, ngươi và tộc nhân của ngươi không thể hại ta. Được. Lão thử nghe vậy, thần sắc kích động, không chút do dự đáp ứng. Được, ngươi thi triển khế ước đi. Trần Tín thản nhiên nói. Lấy ta linh hồn làm khế. Lão thử nghe vậy, khí tức tập trung Trần Tín, thành kính giơ thẳng lên trời nhìn lại. Hai mắt nhắm nghiền, không nhanh không chậm nói ra, cùng Trần Tín thiết lập khế ước, vì Trần Tín hiệu mệnh 10 năm, 10 năm kỳ mãn sau đó, ta cùng tộc nhân của ta không phải ra hại Trần Tín. Trần Tín mang tộc nhân ta rời khỏi chỗ ngồi này Chu Thiên phủ. Ầm. Dứt lời, một đạo hiện lên lũ quang quang ảnh từ Trần Tín cùng lao thử trên thân phát ra, chậm rãi hội tụ, khí tức khổng lồ, trong nháy mắt chiếu sáng cả cung điện. Khí tức quấy dày, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, lập tức trở về lại với nhau trong thân thể. Trần Tín cảm thụ được khí tức trong người, chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn cùng đối phương có rồi liên hệ, ý thức được khế ước đã thành lập. Cùng lúc đó, lao thử cũng cảm ứng được khế ước thành lập, trong thần sắc tràn đầy hài lòng. Gật đầu một cái, chuyển thân nhìn về phía sau lưng thanh niên. Thản nhiên nói, về sau thiếu tướng quân Trần Tín chính là đầu của chúng ta rồi. Tất cả mọi người muốn tôn trọng. Chít chít. Vô số lao thử nghe vậy, rồi rít một hồi trả lời, cung kính nhìn về phía Trần Tín. Trần Tín nhìn đến một màn trước mắt, khoe miệng một phát, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tự thành lao thử vương. Cười đùa, Trần Tín tung người nhảy một cái rơi xuống, trong phút chốc, bọn cương thi rồi rít trở về mình vốn có vị trí. Không có Trần Tín mệnh lệnh, bọn họ sẽ không núp đích. Đứng sừng sững đại điện bên trong. Trần Tín cùng tông sư cảnh lao thử hai mắt nhìn nhau một cái, cảm giác không sai biệt lắm nên rời đi rồi, nói ra, dẫn đường đi. Lao thử nghe vậy, gật đầu một cái, lập tức phía trước dẫn đường. Trần Tín theo sát phía sau. Chít chít. Chúng lao thử thấy tình thế, rồi rít cung kính bảo ra một con đường, đợi Trần Tín cùng tông sư cảnh lao thử đi tới phía trước sau đó, chậm rãi theo sau lưng. Kết quả là, chỉ thấy Trần Tín hành tẩu tại con đường bên trên, đi theo phía sau kết bè kết đội, có hài lòng trật tự, huyền như là nước chảy. Chẳng chịt lao thử đàn. Khủng bố cực kỳ, để cho người sợ hãi. Chậm rãi, tại con chuột dưới sự dẫn dắt, Trần Tín đến đại điện một nơi xó xỉnh âm u, chỉ thấy cao tầm một người hang động xuất hiện. Hang động sâu thẳm, không nhìn thấy đầu, từng luồng hôi thối nhào tới trước mặt. Nơi này là ta đã từng chỗ ở, năm đó ta là rồi sinh tồn, tại đây ăn thật nhiều người. Lao thử giải thích, đương nhiên những người đó đều là lúc trước đánh vào Chu Thiên Phủ. Sau đó ta đem tại đây đả thông, đi đến ngoại giới mê cung, hơn nữa tìm ra mê cung phần cuối, có thể nhưng không cách nào rời khỏi, tựa hồ nơi đó có đến cái gì cơ quan, căn bản là không có cách xuyên thấu, cho nên ta chỉ có thể ở tại đây phồn diễn sinh sống rồi. Vừa nói, Lao thử trước tiên đạp vào hang động, Trần Tín theo sát phía sau. Bước vào hang động, chỉ thấy bốn phía trên vách động bùn đất có chút niên đại, cùng Lao thử miêu tả tương đương, Lao thử không có lựa Trần Tín. Dọc theo hang động một hồi hành tẩu, hôi thối càng thêm nồng nặc. Cùng nhau đi tới, mặt đất đầy người xương, cùng thối giữa huyết nhục còn sót lại, chắc hẳn năm đó Lao thử còn chưa trưởng thành, vô pháp toàn bộ thôn phệ. Cố nén hôi thối, đi lại đại khái một canh giờ, phương xa phần cuối xuất hiện một chút ánh sáng. Hô, cuối cùng đến. Trần Tín thấy tình thế, không khỏi thật dài thở dài nói, lập tức nên đón quang mang, xuyên qua. Gào. A, không ít giết ta. Là Trần Tín, cứu mạng a, Trần Tín. Không đợi Trần Tín kịp phản ứng, chỉ nghe từng tiếng cương thi tiếng gào thét, mọi người âm thanh thảm thiết, tiếng kêu cứu vang vọng bốn phía. Trần Tín nghe vậy, ngạc nhiên một hồi, hướng theo quang mang thích ứng, chỉ thấy mình xuất hiện một đầu viên đá đắp trong thông đạo, trên vách tường, tất cả đều là huyết dịch, rất là không. Khoảng ngã ba, thông hướng phương xa, không thấy được phần cuối. Thông hai bên đường vô số căn phòng đứng sừng sững, bên trong đứng sừng sững cương thi, từng cái khủng bố cực kỳ. Hiển nhiên là lúc trước mê cung bản thăng cấp. Trên lối đi, vô số nhân ảnh chuỗi động, chỉ thấy từng cái vết thương chẳng chịt, liều mạng chạy nhanh, sau lưng cương thi không ngừng truy sát. Mặt đất thơi phơi khắp nơi, huyết dịch chảy xuống thật là thảm thiết. Trần Tín, cứu chúng ta, bọn họ đều là liệt hổ quân cương thi. Cả người đến bạch thi kìa, máu me khắp người, bị cương thi đuổi theo gắt gao đuổi thiếu niên, liều mạng trốn Trần Tín sau lưng, hô to nói. Chương 305, đi ra mê cung. Đương nhiên, còn có thập tam hoàng tử, cái kia vô luận tại Đại Chu, vẫn là tại Đại Chu gia đều tả hữu phùng nguyên người. Suy nghĩ, La San toàn bộ tà mị cười, thản nhiên nói, cho nên chúng ta hiện tại không giết người, đã coi như là hết tình hết nghĩa, nhưng cái này Chu Thiên Phủ bảo tàng phải là chúng ta, trên thân ngươi liệt hổ đao pháp, cũng phải là chúng ta. Ngươi biết không? Đúng. Mọi người nghe vậy, một hồi lòng đầy căm phẫn, quần khởi sụp sôi. Hắc hắc. La San toàn bộ thấy tình thế, quỷ dị cười một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Tín, lớn tiếng quát lớn, Trần Tín nói cho chúng ta biết tại đây làm sao rời khỏi. Còn có giao ra trên thân người võ kỹ. Trần Tín giao ra võ kỹ. Hôm nay có thể tha cho ngươi một mệnh. Đúng, giao ra. Nếu không chúng ta đem ngươi chém thành muôn mảnh. La San toàn bộ mà nói, nhanh chóng dẫn tới mọi người nghị luận, từng cái rối rít phụ họa, không ngừng uy hiếp Trần Tín. La San toàn bộ thấy tình thế, chậm rãi trở lại trong đám người, cùng bên cạnh hòa thượng hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn có chút hả hê cười lên. Bọn hắn muốn đúng là cái hiệu quả này. Cho dù Trần Tín chết rồi, cũng cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, nhưng bọn hắn lại có thể chia một chén canh. Hừ. Trần Tín nghe vậy, quỷ dị cười một tiếng, nhìn quanh mọi người, đưa mắt nhìn trong đám người La San toàn bộ, sắc ý lăng nhiên, thản nhiên nói, ta cũng không biết là cái gì cho lòng tin của các ngươi, để các ngươi tại đây cùng ta phách lối. Vừa nói, Trần Tín dừng một chút, quát to, giết bọn họ, không chừa một ngống. Dứt lời, mọi người một hồi mở bước. Trong đám người, La San toàn bộ cùng hòa thượng thấy tình thế, vẻ mặt nụ cười, cảm giác Trần Tín tựa như cùng ngu ngốc. Ha ha! Giết chúng ta, chỉ bằng ngươi. Ha ha! Ngu ngốc! Trần Tín, ngươi là choáng váng sao? Mọi người một hồi cười nhạo. Chít chít! Giữa lúc mọi người cười nhạo mình, đột nhiên, một tiếng lao thử tiếng kêu vang vọng. Ẩm! Trong phút chốc, phô thiên cái địa lao thử, huyền như là nước chảy xông vào đám người. Cái quỷ gì? Lao thử, tại đây làm sao có thể có nhiều như vậy lao thử? Trốn! Là chuột chiều, một khi bị quấy rầy, chúng ta căn bản là không có cách trốn khỏi. Mọi người thấy tình thế, nhìn trước mắt lao thử rối rít một tràng thốt lên, kinh hoàng trốn chuối. Tuy rằng trước mắt những này con chuột tu vi rất thấp, nhưng không ngăn được số lượng nhiều, như thế chẳng chịt lao thử, chỉ cần có cơ hội, thậm chí có thể mang một cái bán thánh cấp tu sĩ gặp ăn. Húng chi những này tông sư cảnh tu sĩ đâu? A, vô số âm thanh thảm thiết vang dội. La San toàn bộ nhìn trước mắt chẳng chịt lao thử, chỉ cảm thấy tử vong đang ở trước mắt, kinh hoàng vô cùng. Cái chán tất cả đều là sợ hãi mồ hôi, đưa mắt nhìn bình tĩnh như thường Trần Tín. Trong nháy mắt ý thức được trước mắt lão thử là Trần Tín an bài. Sợ hãi hô lớn, Trần Tín, nhanh để ngươi lão thử dừng lại, phụ thân của ngươi đã giết đời cha của chúng ta, ngươi không thể lại giết chúng ta. Ân. Tứ sứ trốn chối nhân viên vừa nghe, trong nháy mắt rồi rít ghé mắt, nhìn về Trần Tín, phẫn nộ quát, Trần Tín, ngươi chết không được tử tế, người nhà của chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. A Di Đà Phật, Trần thí chủ, để ngươi lão thử dừng lại đi. Bên cạnh hòa thượng thấy tình thế, tận tình khuyên bảo, nghiễm nhiên một bộ cao tăng bộ dáng, chính nghĩa lâm nhiên nói. Hừ. Trần Tín nghe lời của mọi người, nhìn một chút La San toàn bộ, hòa thượng, hai người này lúc trước liếc mắt đưa tình, mình đã sớm chú ý đến. Hôm nay đối mặt lao thử, vẫn không quên khích bác. Như thế tiện nhân, mình há có thể bỏ qua cho. Nhíu mày lại, hướng về phía những con chuột quát to, giết hai cái này cẩu tạp chủng, hải cốt không lưu. Chít chít. Dứt lời, vô số lao thử huyền như là nước chảy hướng về hai người liều chết xung phong mà đi. Trần Tín, ngươi dám? La San toàn bộ thấy tình thế, tức giận quát lên, ta chính là con thứ 12 một trong, ngươi không thể giết ta. Trần Tín, ta chính là Bồ Đề phủ tăng nhân, ngươi không có thể đụng đến ta. Hòa thượng nhìn đến tới đánh lao thử, biết rõ Trần Tín quyết tâm muốn giết bọn hắn, trực tiếp vạch rõ bối cảnh của mình, ý muốn uy hiếp Trần Tín. Chít chít. Nhưng mà Trần Tín căn bản không có để ý tới hai người, mặc cho lão thử phát động công kích. A. Hai người nhanh chóng bị lao thử bao vây, bị lao thử xé tiếng kêu rên liên hồi, âm thanh rất là thấm người. Trần Tín, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đông nhiên lão thử trong đám, La San toàn bộ thanh âm tức giận truyền ra ngoài, run run rẩy rẩy nói, lấy tên của ta, Kinh Long lệnh, giết Trần Tín. Bồ Đề chi mệnh, Bồ Đề lệnh, giết Trần Tín. Theo sau đó, hòa thượng âm thanh cũng vang lên. Trong rừng rậm, bên dòng suối nhỏ chờ một chút, thân ở Chu Thiên phủ các nơi Bồ Đề phủ, Kinh Long phủ mọi người rối rít tiếp nhận được tin tức. Trần Tín, đờ cờ mở con mẹ ngươi, ngươi cư nhiên giết La San toàn bộ. A Di Đà Phật, đi, giết Trần Tín, hắn đã giết không thông hòa thượng. Trần Tín, ngươi nhất định phải chết. Kinh Long phủ con thứ 12 cái khác thánh tử, Bồ Đề phủ tăng nhân rối rít nhận được tin tức, từng cái giận không kèm được, thù hận vô cùng. Trần Tín nơi ở. Khế ước lệnh, lấy mạng sống ra đánh đổi khế ước luận. Trần Tín nghe La San toàn bộ cùng hòa thượng mà nói, trong nháy mắt ý thức được hai người thành tựu, đây là đang thông chi thay vì có liên hệ mọi người. Ầm. Hướng theo hai người dứt tiếng, trong nháy mắt hai người trực tiếp tự bạo, uy lực thật lớn, chấn động đến mức toàn bộ kiến trúc tả diêu hữu bãi, thật giống như muốn thắp sụt. Nhấc lên dư âm, lôi cuốn đến vô biên uy lực hướng hướng bốn phía. Chít chít. Nhìn đến vọt tới dư âm, vô số lao thử trong nháy mắt đem Trần Tín bao quanh, ba tầng trong, ba tầng ngoài, hình thành một cái thật lớn pháo đài, bảo vệ bên dưới Trần Tín. Chít chít. Dư âm dập dờn, trong nháy mắt vô số lao thử chết thảm trong đó. A. Theo sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang dội, tu sĩ rối rít tại dư âm trùng kích chết. Bạo tạc uy lực thật lớn, huyết nục vang tung tóe, trong nháy mắt đại địa bị huyết dịch nhuộm đỏ. Ngoại trừ Trần Tín cùng những con chuột không một người sống sót, trang diện rất là đẫm máu. Oanh một tiếng, tòa nhà vách đá bắt đầu điên cuồng chuyển động, rất là ma huyễn. Trong khoảnh khắc một bên tường thể trực tiếp biến mất, một cái thật lớn rừng rậm xuất hiện. Rừng rậm thật lớn, cây cối to khỏe, hiển nhiên có chút niên đại, cành lá rậm rạp, lốm đốm dương quang chậm rãi rơi xuống, lộ ra thanh tịnh và đẹp đẽ. Trần Tín nhìn trước mắt rừng rậm, hơi một hồi, cảm thụ được tường trên hạ thể, như có như không quang ảnh, Trần Tín biết rõ, đây là dị không gian. Sống còn trong lòng đất dị không gian. Cư nhiên có thể đem dị không gian cùng bản địa không gian lẫn nhau kết hợp, đây có chút không thể tưởng tượng nổi a. Trần Tín nhìn đến cảnh tượng trước mắt, thản nhiên nói: "Đi sao?" Bên cạnh tông sư Cảnh lão thử, nhìn đến Trần Tín thật lâu lên đường, chậm rãi đi đến Trần Tín bên người, nghi ngờ nói ra: "Hắn không có tháo gỡ qua cơ quan, đối với này nơi ở cũng rất xa lạ." "Đi." "Vì sao không đi?" Trần Tín nghe vậy, lập tức dậm chân bước vào rừng rậm, ngắm nhìn bốn phía, rất là bình thường, tung người nhảy một cái, bay thẳng hướng về không, y muốn xem rừng rậm toàn cảnh. Nhìn không thấy cuối, vô số màu lục cành lá lẫn nhau tiếp nối, theo gió thổi lất phất, thật giống như đợt sóng một dạng, ba ngày, kèm theo nhánh cây chập chờn, mỹ lệ vô cùng.